Chương 1, người vợ có bệnh yêu của ta chương 1, người vợ có bệnh yêu của ta phu quân, vĩnh viễn cũng không cần rời đi ta, a đem hết thảy đều giao cho ta đi, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần lưu tại bên cạnh ta. Phu quân, ngươi chỉ có thể nhìn lấy ta, người khác thanh âm đều không cần nghe đâu, ta đã ở trên núi dựng lên biệt viện, hôm nay chúng ta liền di cư trong núi, từ đó ngươi ta gần nhau gắn bó, lại không hỏi thế tục phàm trần. Phải nhớ kỹ a, phu quân, trên đời này chỉ có ta yêu ngươi, chỉ có ta cần ngươi. Hô hấp của ngươi, nhịp tim, ánh mắt, toàn bộ chỉ có thể vì ta tồn tại. Phu quân, phu quân. Trúc Dư từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đầy người mồ hôi lạnh, thẩm thấu quần áo. Phu quân, bên cạnh thân chuyển đến ôn nhu kêu gọi, một khuôn mặt với đôi lông mày và ánh mắt như tranh vẽ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, gương mặt xinh đẹp chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt, tóc xanh như suối khoác vung tại chân bóng đầu vai, ở dưới ánh trăng chập chờn ra thanh ảnh. Dưới lông mày, bóng lông mi run rẩy giống tức bình phong đóng mở, đôi mắt sáng ngâm ở trong hàn đàm mặc ngọc thủy, đôi mắt dùng son phân choáng ra bay hàng ấn, cùng cái kia nước mắt nốt ruồi tôn lên lẫn nhau, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Mũi ngọc tinh xảo như ngọc lũ dê bút phát họa ra cô phòng, môi đỏ như son khẽ mở, phun ra say lòng người ngữ điệu, phu quân lại thấy ác ngộng. Nữ tử tinh xảo không tì vết gương mặt bên trên hiện ra một vòng vẻ ưu sầu, đem Trúc Dư ôm vào trong ngực, đau lòng nói, chớ sợ chớ sợ, thiếp thân ở đây, thiếp thân sẽ bảo vệ tốt phu quân. Trúc Dư hám tại ấm áp bên trong, nói không ra lời. Thân thể là ấm áp, nhưng tâm thật lạnh thật lạnh. Cái này ôm lấy hắn nữ tử, đúng là hắn nguyên nhân của ác ngộng, cũng là hắn thành thân 2 năm nữ tử. Huyền ảnh. Trúc Dư vẫn nhớ kỹ cùng nàng lần đầu gặp. Tại xuyên qua đến đây phương thế giới thứ 18 cái năm tháng, không cha không mẹ, lại không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện hắn, gặp cái kia xinh đẹp như chim phượng người. Thiếp thân Huyền Ảnh, xin hỏi công tử tục danh. Trúc Dư. Công tử nhưng từng kết hôn. Chưa từng. Cái kia. Chúng ta thành thân a. Tốt. Ma xui quỷ khiến trả lời. Thằng đến cô nương kia nhào vào trong ngực, hắn mới phản ứng được mình đáp ứng cái gì. Thế là, hai đời độc thân Trúc Dư có nương tử. Bởi vì Huyền Ảnh cũng là cô nhi, bọn hắn tại cùng ngày liền đi xong hôn lễ quá trình. Lễ thành hôn, viên phòng. Thuận lợi giống như làm cái mộng đẹp. Trúc Dư một lần cho là mình là tạo gạo cơm tạo ra hào giác, vốn không quen biết mỹ lệ cô bé, gặp mặt lần đầu liền cho không hắn. Vì hắn rửa tay làm canh suốt, còn không chê hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể ở một tòa xa xôi trấn nhỏ làm tiên sinh dạy học. Bước đi của bọn họ cũng ngoài ý muốn hợp phách, phản phất sớm đã tâm ý tương thông. Trúc Dư vô số lần cảm khái vận may của mình, trên trời rơi xuống một cái nằm mơ mới có hoàn mỹ nương tử. Hiền lương thục đức, dáng vẻ ngàn vạn, sẽ còn khiêu vũ cho hắn nhìn đâu. Cái kia loan về phượng bay lên, tại bay nhanh bay váy đỏ bên trong nhảy múa tuyệt mỹ dáng người, đến nay vẫn khắc ở trong óc của hắn. Thật lâu không thể quên nghi ngờ. Khi đó còn đang suy nghĩ, cái này múa, hắn muốn nhìn cả một đời. Há biết, thế sự khó đoán trước. Cầm sắc hòa minh thời gian, kéo dài một năm. Một năm nay, ngoại trừ Huyền Ảnh bụng thủy chung không có động tĩnh bên ngoài, vợ chồng bọn họ sinh hoạt cũng không cái gì khuyết điểm. Liền cái lộn đều không có qua. Có thể nói là quê nhà hâm mộ thần tiên quý lữ. Nhưng dần dần, Trúc Dư phát hiện nương tử đối với hắn tham muốn giữ lấy càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là cả ngày đều đi theo hắn, đến tư thục đi học cũng muốn dự tính, lại là hạn chế hắn nói chuyện với người khác, nhất là không cho phép hắn tiếp xúc cô gái khác, càng về sau, liền nhìn người khác một chút đều không được, tư thục cũng không cho đi. Đối mặt Huyền Ảnh càng ngày càng vô lý yêu cầu, Trúc Dư tự nhiên muốn cùng nàng lý luận. Huyền Ảnh nói không được hắn, nhưng đánh thắng được. Thằng đến bị mọc ra cánh chim Huyền Ảnh mang lên bầu trời, Trúc Dư mới biết được, nương tử của hắn không phải người, nàng là yêu, phượng yêu. Huyền Ảnh hiện ra chân thân, thật cũng không đối với hắn làm cái gì, chỉ là đem hắn nuốt ở trong núi tiểu viện. Tựa như nàng nói như vậy, mỗi thời mỗi khắc cùng hắn gần nhau gắn bó. Nói thực ra, trong khoảng thời gian này trôi qua cũng không kém. Huyền Ảnh đối với hắn đúng vô cùng tốt, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, hoàn toàn là chạy đem hắn dưỡng thành tứ thể không cần phế vật đi. Ngoại trừ không cho hắn đi ra ngoài, cũng không cho hắn có bất kỳ trừ nàng bên ngoài yêu thích, giải trí bên ngoài, Huyền Ảnh chưa từng xử tệ qua hắn nửa điểm. Thân mật lúc càng là ngoan ngoãn phục tùng, giống dính người mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng nàng khẩu vị không phải mèo nhỏ có thể so sánh. Một điểm thể lực cũng không cho chút dư lưu, miễn cho hắn sinh ra không nên có ý nghĩ, ví dụ như chạy trốn. Trúc Dư thử nghiệm nhỏ qua một lần, kết quả chính là phạm vi hoạt động từ cả gian phòng giảm bớt đến trên một cái giường. Tay chân còn đều nhiều hơn một cái làm bằng sắt trang sức. Ngày qua ngày, Trúc Dư phản ứng cũng càng lúc càng mờ nhạt, cũng không phải là không thắng sức eo. Thân thể của hắn vẫn là rất rắn chắc, nhận biết Huyền Ảnh trước cũng một mực đang rèn luyện, Huyền Ảnh mỗi ngày cho hắn làm vẫn là dê súng trứng dê các loại tiến công hình nguyên liệu nấu ăn, mà là mỗi ngày sơn chân hải vị cũng biết ăn thương. Huống chi hắn phương thức giải trí cũng ít đến đáng thương. Tiếp tục như vậy nữa, Trúc Dư cảm giác mình sớm muộn lại bởi vì tinh thần sụp đổ mà chết. Phu quân vì sao rầu rĩ không vui? Là thiếp thân chỗ đó làm không tốt sao? Huyền Ảnh ngón tay ngọc phủ qua khuôn mặt của hắn, trong mắt nửa là lưu luyến si mê nửa là sầu bi. Trúc Dư kéo kéo khoe miệng, không, ngươi làm rất tốt. Nếu nàng vẫn là ban đầu cái kia quan tâm tốt nương tử, Trúc Dư còn sẽ có lời nói thẳng. Nhưng bây giờ cái này não mạch kín khác hẳn với người thường bệnh yêu. Trúc Dư chỉ có thể dỗ dành nàng. Một câu không nói đúng liền có thể phát bệnh. Ai, thật tốt nương tử làm sao lại bệnh yêu nữa nha? Chẳng lẽ là bởi vì đời trước hứa nguyện? Kiếp trước đọc tiểu thuyết chơi game, luôn muốn cũng có thể có cái bệnh yêu liều lĩnh đến yêu mình. Một thế này bệnh yêu thật tới. Hắn thế mới biết, bệnh yêu yêu không phải tốt như vậy tiêu thụ. Thương thân càng thương tâm. Nhưng phu quân đều không đối tiếp thân cười. Huyền Ảnh ủy khuất nói. phối hợp nàng cái kia trương tươi đẹp gương mặt xinh đẹp, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nhất định là thiếp thân có chỗ làm không tốt. Dứt lời, nàng vén lên tóc dài. Phu quân đau lòng thiếp thân không chịu nói, vậy liền để thiếp thân mình đem công đền bù, thật tốt phục thị phu quân. A Trúc Dư đều nhanh tuyệt vọng. Ngươi muốn tới thì tới, làm gì tìm cái này chút lấy cớ đâu. Một giây sau, Thương Do đánh tới, lại đem hắn cuốn vào hắc ám. Cho đến ánh trăng tại bãi cỏ dài đầy sương trắng, huyền ảnh mới tựa sát hắn ngủ thật say, màu tóc đều biến thành trắng hồng thay đổi dần. Tóc trắng mắt đỏ. Cái này mới là thân là phượng yêu huyền ảnh sau khi biến hóa chân thực hình dạng. Tóc đen chỉ là ngụy trang. Trúc Dư hiện lên chữ một nằm ngựa. Trương Trương nhìn chằm chằm chân nhà, hai mắt vô thần. Tự hỏi vũ trụ cùng nhân sinh trung cực ý nghĩa. Đang lúc suy nghĩ của hắn càng tung bay càng xa, sắp đến chân lý bờ bên kia lúc, trong đầu đột nhiên ken một tiếng, băng lãnh điện tử âm ở trong ý thức nổ vang, hệ thống trò chơi cuộc đời tươi đẹp đã thêm điểm, chơi khỏe mạnh trò chơi, hưởng hạnh phúc nhân sinh, hai đoạn thông báo về sau, còn có một đoạn siêu nhỏ giọng thông báo, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, trong trò chơi hết thể lựa chọn đều là người chơi mình làm ra, đao bổ củi kết cục tổng thể không chịu trách nhiệm, bởi vì thanh âm nhỏ đến giống mút đều, Trúc Dư đương nhiên không nghe rõ. Huống chi đang nghe hệ thống hai chữ về sau, Trúc Dư liền sửng sốt, càng thêm chú ý không đến đằng sau tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Hệ thống. Trúc Dư khô cạn tâm đột nhiên gặp linh tuyển tới nhuận, thoáng qua liền sinh động lên. Chơi không tuyệt đường người a. Thống. Ta thống. Ngươi thế nào mới đến a? Trúc Dư một mép đều đang run. Mặc dù đột nhiên toát ra hệ thống chưa hẳn đáng tin, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đường khác có thể đi. Cho nên, Liêu Mộ Thanh, tới đi tiểu bảo bối mà, để cho ta nhìn xem ngươi có thực lực gì. Hệ thống. Khởi động. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, trò chơi bắt đầu chương 2, trò chơi bắt đầu. Trúc Dư ý thức tiến vào một mảnh ánh sáng trắng bên trong. Trắng xóa thế giới bên trong, chỉ có một khối lơ lửng màn hình. Phải chăng tiến vào thế giới trò chơi, là, không, đúng đúng đúng. Ta đã sớm chờ không nổi rồi. Khi hắn điểm xuống xác nhận cái nút về sau, trên màn hình hình tượng bắt đầu biến động. Cái gọi là trò chơi cuộc đời tươi đẹp, tức là từ người chơi đóng vai thân phận khác nhau, dẫn đạo, bồi dưỡng cái kia chút được trao cho khác biệt sứ mệnh người con gái được trời hỗ trợ, trò chơi thông quan về sau, người chơi có thể cầm đến phần thưởng phong phú, thưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, đã hiểu, ẩm ẩm cho gỗ mà. Nhưng cái này có thể để cho mình mạnh lên sao? Mình bây giờ thiếu không phải cảm xúc giá trị, là thực lực a. Mỗi đả thông một tên người con gái được trời hỗ trợ nội dung cốt truyện, người chơi liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, hoặc là tu vi, hoặc là công pháp, hoặc là bảo vật. Nói đi thì nói lại, Trúc Dư ngồi nghiêm chỉnh. Hắn nhưng rất ưa thích chơi ầm ầm cho gỗ. Phải chăng tiến vào vị thứ nhất người con gái được trời hỗ trợ nội dung cốt truyện? Là lựa chọn xác định, phụ đề theo tranh thủy mặc lại hiện ra. Đại càn những năm cuối, thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành, nhân đạo suy vi. Nhìn xem cái này đơn sơ bối cảnh, Trúc Dư chợt cảm thấy không thú vị. Cái này trò chơi cuộc đời tươi đẹp liền là đem mình kéo một người mới phòng thả bao ở vịn. Tốt xấu phôi tấm bản đồ a, so với chính mình kiếp trước làm tiểu tổ làm việc còn qua loa. Hôn chiến bên trong, trấn thủ Sóc Châu Tô thị bộ tộc gần như toàn diện, chỉ còn một bé gái mồ côi trốn vào trong núi. Hình tượng tối xâm lại. Trúc Dư chờ đón xuống tới nội dung cốt truyện, nhưng nhảy ra lại là nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ đã mở ra. Cứu vớt tên là Tô Tấn Tuyết thiếu nữ, cũng dẫn dắt hắn đạp vào kiếm tu con đường, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng ban thưởng, cứu vớt thiếu nữ Tô Tấn Tuyết. Tô Tấn Tuyết, cái này tên cực kỳ quen thuộc. Ở đâu gặp tới lấy? Đại Càn, Sóc Châu Tô thị. T. Trúc Dư nghĩ tới, đương kim trên đời cổ xưa nhất, hiển hách nhất kiếm tu môn phái, Lê Sơn kiếm tông khai tông tổ sư, liền gọi Tô Tấn Tuyết. Nghe nói, tại cái kia cái thứ nhất đại nhất thống vương triều Đại Càn vương triều sụp đổ về sau, nhân tộc khí vận suy yếu thời đại, chính là vị này thiên tư cao tuyệt kiếm thánh đột nhiên xuất hiện, một thanh trường kiếm giết đến yêu ma máu chảy thành sông. Sau càng là thành lập thế gian đệ nhất cái kiếm đạo môn phái, giáo môn bên trong đệ tử lấy việc chém yêu trừ ma làm trách nhiệm của mình. Nhưng Tô Tấn Tuyết đã là 800 năm trước nhân vật. Hệ thống sao chọn nàng làm trò chơi nở cờ, còn trực tiếp khóa đến nàng thời kỳ thiếu nữ tới. Bất quá người con gái được trời hỗ trợ cái này đánh giá cũng thực là không sai. Một cái tại trong loạn thế phụ mẫu đều mất tiểu cô nương, không có chết tại trong núi sâu, ngược lại một đường trưởng thành là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh. Thực lực cùng thiên mệnh gia thân thiếu một thứ cũng không được. Tô kiếm thánh ở đời sau có phần bị thế nhân kính ngưỡng, cung phục nàng từ đường đều không phải số ít. Trúc Dư liền đi bái qua một lần, cầu nàng phù hộ mình thức tỉnh cái kiếm tu thiên phú cái gì. Kết quả tự nhiên là không có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn thấy nàng thiếu nữ lúc bộ dáng. Tuy nói là trong trò chơi a màn hình lại bắn ra mới chữ biết, tu vi xứng đôi bên trong. Đã đem người chơi tu vi tăng cường chí kiếm đạo kiếm một cảnh, chợt, một cỗ trước đó chưa từng có sức mạnh cường hãn từ Trúc Dư toàn thân bên trong tuôn ra. Hắn gọi ra một ngụm khí đục, cảm giác mình lập tức mạnh mẽ đáng sợ. Tâm niệm vừa động, liền có vô số sắc bén kiếm quang vờn quanh tại thân. Kiếm vực cảnh, kiếm tu thất cảnh, kiếm phôi, kiếm khí, kiếm cương, kiếm vực, kiếm hồn, thiên kiếm, nhập thánh. Kiếm vực hàng thứ tư. Đi vào này cảnh, phạm vi trong trượng, tự thành kiếm trận. Cảnh giới cỡ này đặt ở hiện thế, cũng coi như được là một phương cường giả. Như trong hiện thực mình có thực lực này, hẳn là có thể để Huyền Ảnh ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống đất cùng mình giao lưu. Cảnh tượng đang loạn, đang tại đọc đến bản đồ, đang tại đọc đến tài nguyên cùng nhân vật. Đọc đến hoàn tất, sắp tiến hành truyền, chúc người chơi may mắn, còn chúc phúc ta. Hệ thống này rất tốt lặng. Làm trên màn hình thêm điểm ô biểu tượng đình trệ, ông một tiếng, ánh sáng trắng bùng lên. Trúc Dư che bị đâm vào đau nhức con mắt. Lại mở mắt lúc, đã thuần di đến trong một tòa núi sâu. Nơi này chính là Tô Tấn Tuyết ẩn thân núi lớn, sẽ không liền gọi Lê Sơn a. Trúc Dư quan sát một chút bốn phía, gió núi gào thét, tuyết lớn đầy trời. Không hổ là hệ thống a, cái này mô phỏng cảm ứng hiệu quả làm. Lúc này mới gọi thân lâm kỳ cảnh. Nếu như điều kiện cho phép, Trúc Dư thật nghĩ ngự kiếm tại trò chơi này thế giới bên trong thỏa thích ngao du một phen. Hắn hồi lâu chưa từng ra khỏi cửa, thậm chí là xuống qua giường. Nhưng nhiệm vụ làm trọng, việc cấp bách là tìm tới Tô Tấn Tuyết. Hệ thống đã không cho bản đồ, cũng không có bất luận cái gì dẫn đạo có thể nói. Mình đành phải tản ra cảm giác, khắp núi lục soát Tô Tấn Tuyết vị trí. May mắn chính là không có để hắn tìm quá lâu. Cảm giác bên trong, một tên sinh cơ như trong gió nến tàn tiểu cô nương, chính vung kiếm tại bên hồ nhỏ cùng một con dã thú giằng co. Đó phải là Tô Tấn Tuyết. Khóa chặt thiếu nữ chỗ, Trúc Dư lập tức phi thân tiến về. Vang hồ bên cạnh, quần áo tả tơi tiểu nữ hải giơ kiếm gãy, nhìn chằm chằm cái kia quẻ chân lão sói cô độc. Lạnh lẽo gió lạnh vòng quanh bụng băng quất vào trên mặt. Tô Tấn Tuyết cảm giác lòng của mình nhảy âm thanh lấn át gió đang gào thét. Nàng đã đói bụng 3 ngày, mùa đông trên núi không có nhiều ăn, thậm chí liền lửa đều rất khó phát lên. Rét lạnh đói đan xen, dựa vào quả dại cùng băng tuyết giữ vững được 3 ngày, nàng rốt cục đụng phải một đầu rời bầy sói hoang. Vẫn là quẻ một cái chân sói già, mặc dù chỉ còn da bọc xương, nhưng đầy đủ mình sống sót, nhưng mà ngoan cố chống cự. Lại già sói, nó nhanh nuốt cùng ý nguyên chí mạng. Lấy mình bây giờ thể lực, không có khả năng không bị tổn thương giết chết nó, chỉ có lấy thương đổi mệnh. Tô Tấn Tuyết trong mắt hiện lên ngon sắc, nắm chặt kiếm gãy, từng bước một tới gần đầu kia quẻ chân sói già. Sói già nhe răng gầm nhẹ, hoàn hảo chân trước đảo động tuyết động. Tuyết lớn đầy trời núi rừng, hai cái dây rùa tại trên con đường tử vong thú bị nhốt vì cầu sinh liều chết đánh cược một lần. Làm Trúc Dư đổi tới bên hồ lúc, chiến đấu đã kết thúc. Tô Tấn Tuyết kiếm gãy đâm xuyên qua sói già cái cổ, máu chảy như suối, nhiễm đỏ lên đất tuyết. Mà chính nàng cũng làm mình đầy thương tích, cánh tay trái máu thịt bé bét. Nhưng cái kia gầy yếu tiểu cô nương cũng không lập tức bởi vì trọng thương mất đi ý thức. Nàng kéo xuống vải, dùng răng cắn lấy đem vết thương quấn một vòng lại một vòng. Là kẻ hung hãn. Trúc Dư thấy liễu cả lưỡi. Tương lai kiếm thánh quả nhiên không tầm thường. Tuổi con nhỏ liền có như vậy chơi liều. Đáng tiếc nàng quá hư nhược. Cùng sói già một trận chiến hao hết nàng còn thừa không nhiều tinh lực, cái này thô ráp băng bó thủ pháp cũng chỉ không hết thương thế của nàng. Nếu như không người xuất thủ cứu giúp, Tô Tấn Tuyết không sống tới mặt trời lặn. Đây cũng chính là trò chơi cải biên. Trong hiện thực Tô đại kiếm thánh khẳng định sẽ không như thế nghèo túng. Trúc Dư thu hồi tâm tư, ngự kiếm đáp xuống trước người Tô Tấn Tuyết. Vết thương chồng chất, Tô Tấn Tuyết gian nan rút ra kiếm gãy. Ý thức của nàng đang dần dần chìm vào hắc ám, cho tới không có chú ý tới từ trên trời giáng xuống Trúc Dư. Không thể chết ở chỗ này, nàng tự đủ đáp ứng qua cha mẹ, nhất định phải sống sót. Nàng cầm chuôi kiếm, nhưng đã không có khí lực đưa nó rút ra. Tô Tấn Tuyết hướng về sau ngã quỵ, hôn mê trước một khắc, con ngươi của nàng phản chiếu ra một đạo bao phủ tại ánh sáng trắng bên trong bóng dáng. Trúc Dư tiếp nhận ngã xuống tiểu cô nương, túi đầu dò xét, đây chính là Tô đại kiếm thánh. Gầy gò nho nhỏ, đầy người dơ bẩn, đầu tóc đều kết khối, toàn thân cao thấp không có mấy lượng thịt, ôm giống đám mây nhẹ, nghèo túng giống như tên ăn mày. Không biết hiện thực Tô kiếm thánh khi còn bé có phải hay không cũng như thế tới. Lấy linh khí bảo vệ tâm mạch của nàng, Trúc Dư tìm chỗ hang núi vì nàng chữa thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, việc thuận tay chương 3, việc thuận tay ách. Ách a, Tô Tấn Tuyết là bị đau tỉnh. Toàn thân cao thấp vết thương tại gặm cắn thần kinh của nàng, đau đến nàng thẳng băng thân thể. Trong cổ họng phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh. Thẳng đến một cái bàn tay ấm áp dựng vào cổ tay của nàng, nhu hòa lực lượng khắp qua toàn thân, xua tán đi cái kia chút tra tấn nàng kịch liệt đau nhức, làm nàng không khỏi hừ nhẹ lên. Tô Tấn Tuyết mí mắt run rẩy, nàng mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một tên mặt như ngọc thanh niên. Ngươi là? Nô. Nàng vô ý thức liền nhớ lại thân phận bệ, tựa như một cái đối với ngoại giới tràn đầy cảnh giác cùng địch ý mèo hoang nhỏ. Nhưng cái này kịch liệt phản ứng tác động thương thế của nàng, tại trong lúc hôn mê từ Trúc Dư băng bó kỹ vết thương lại sụp ra, băng vải chảy ra máu tươi. Tô Tấn Tuyết kêu đau một tiếng, thân thể nho nhỏ đều cuộn thành một đoàn. Trúc Dư rất bất đắc dĩ, ta dáng dấp rất giống cái gì người xấu sao? Trước kia còn tại trấn nhỏ dạy học thời điểm, mọi người cũng khoe ta là 10 dặm 8 thôn quê nhất tuấn hậu sinh đâu. Cẩn thận chút, ngươi bị thương cũng không nhẹ. Trúc Dư một tay phân ra linh khí, giảm bớt nàng thống khổ. Một cái tay khác cầm qua dùng tay áo đổi dây vải, muốn bị nàng một lần nữa băng bó. Nhưng mà cô gái nhỏ quật cường cực kỳ, tại không rõ ràng Trúc Dư là ai trước đó, không chút nào chịu tiếp nhận hảo ý của hắn. Tô Tấn Tuyết nhịn đau hướng lui về phía sau mở, cắn trắng bệnh môi dưới, màu băng lam trong con ngươi tràn đầy đề phòng. Cũng chính là nàng lúc này chân không tiện, không phải sợ là quay đầu liền chạy. Ngươi cứu, rốt cuộc là ai? Một cái qua đường kiếm tu mà thôi. Trúc Dư giơ hai tay lên quơ quơ, cho thấy mình không có ác ý kiếm. Tu. Tô Tấn Tuyết sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhìn một phía, giống như là đang tìm cái gì. Kiếm. Kiếm của ta đâu? Cái kia đem kiếm gãy, là cha mẹ lưu cho nàng cuối cùng đồ vật. Nàng tình nguyện ném cái cánh tay, đều không muốn mất kiếm gãy. Ở đây này. Trúc Dư xuất ra để ở bên người kiếm gãy. Nguyên bản nhiều ngày không được đến bảo dưỡng mà nhiễm lên pha tạp vết máu thân kiếm, cũng bị hắn lau sạch sẽ. Tô Tấn Tuyết cơ hồ là đem kiếm gãy đoạt trở về. Đem cái này duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm vật ôm vào trong ngực, Tô Tấn Tuyết lúc này mới tỉnh táo lại, đánh ra đến hoàn cảnh xung quanh. Nàng nhớ kỹ mình là tại cùng một đầu sói già vật lộn bên trong bị thương, cuối cùng té xịu tại trong đống tuyết. bây giờ lại thân ở một tòa điểm tuổi lửa ấm áp hang núi. Không chỉ có như thế, suy yếu đến sắp chết thân thể cũng có khí lực, vết thương cũng làm cầm máu, mặc dù lại bị chính nàng sụt ra. Nghĩ đến là trước mắt kiếm tu cứu mình, nhưng vì cái gì đây? Hắn tại sao phải cứu mình? Tại cái này trong loạn thế, có bao nhiêu người sẽ không duyên vô cớ đi cứu người khác? Ngươi muốn, mong muốn cái gì? Nàng hỏi. Tiểu cô nương này niên kỷ còn nhỏ, thanh âm nghe phi thường non nớt, liền là lắp bắp. Ta chỉ có cái này đem đoạn kiếm gãy cho, không cho được ngươi bất kỳ vật gì. Cả Lâm tính cảnh giác vẫn rất cao, ta cũng không cần ngươi đồ vật. Trúc Dư cười cười, cứu ngươi chỉ là việc thuận tay, không cần bận tâm. Miệng vết thương của ngươi lại đổ máu, một lần nữa xử lý một chút ta. Nói xong, hướng nàng vươn tay. Ta tử, mình có thể. Tô Tấn Tuyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Lời hữu ích ai đều sẽ nói, thực tế có hay không lưu đồ chỉ chính hắn rõ ràng. Cha mẹ nói qua, trên đời này ngoại trừ kiếm trong tay, ai cũng không thể tin. Tô Tấn Tuyết thậm chí bố liên tiếp đầu đều không cần hắn, cầm lấy kiếm gãy liền muốn cắt mình món kia rách tung tóe, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc trang phục. Trúc Dư nhíu mày, một thất kinh khí ngăn lại Tô Tấn Tuyết tay, người y phục này đều bẩn thành dạng gì, còn dám dùng nó đến bao vết thương? Cẩn thận với vật nhập thể, đến lúc đó đã chết có thể so sánh bị sói cắn chết thống khổ. Cùng, không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn xem nàng kiên quyết không phối hợp dáng vẻ, Trúc Dư cũng là bất đắc dĩ. Nhưng tuổi dậy thì nha, liền bộ dạng như vậy, nha đầu này cũng đến nên nổi điên nghiên kỷ. Gia đình bình thường em bé, đến lúc này cũng bao nhiêu có chút khó mà ở chung. Huống chi nàng còn gặp đại nạn, người nhà đều là chết dưới tay yêu ma, mình cũng gần như mất mạng. Thay cái người trưởng thành cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Với lại hệ thống còn đánh qua tiêm phòng ngừa, mình tới chỗ này mục đích đúng là muốn để trong lòng của nàng lại lần nữa tràn ngập yêu. Đừng cậy mạnh. Trúc Dư tay khẽ vẫy, cái kia kình khí liền nâng Tô Tấn Tuyết rơi vào trong lực hắn. Ta cứu mệnh của ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi lại tìm đường chết một lần. Còn có, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a, không nói muốn ngươi coi trâu làm ngựa hồi báo, tốt xấu đối ta lễ phép chút. Tô Tấn Tuyết lại không nghe cái này chút. Nàng giống như là bị kích thích đến thú nhỏ, liều mạng ngựa mèo thân thể, dù là chảy ra máu tươi đều làm ướt quần áo. Thả ta ra. Nhưng nàng khí lực làm sao có thể vặn qua Trúc Dư? Gặp dãy rùa không động, nàng dứt khoát há mồm lộ ra răng nanh, làm bộ muốn cắn. Trong miệng còn a lấy khí, càng lúc càng giống mèo hoang nhỏ. Yên tĩnh. Trúc Dư không nung chiều nàng, một bàn tay tát tại trên nông, vô hình linh khí đưa nàng một mực trói lại, bên miệng cũng bị che lại. Muốn mạng sống thì chớ lộn xộn, lại để cho nàng dãy rùa xuống dưới, máu liền muốn chảy khô. Nô. Ngô ngô ngô. Dù cho đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, Tô Tấn Tuyết vẫn chưa khuất phục. Hung ác dùng con mắt đi chừng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Trúc Dư đã bị tháo thành tám khối. Nhưng rất nhanh Tô Tấn Tuyết liền hành quân lặng lẽ. Không phải là bị Trúc Dư ôn nhu rung động, mà là trọng thương chưa lành, sau khi tỉnh lại một trận dày vò, Trúc Dư phân cho nàng cái kia sợi linh khí cũng chống đỡ không lên tiêu hao. Mắt lật một cái, lần nữa ngất đi. Bất tỉnh cũng tốt, để đầu óc tỉnh táo một chút. Trúc Dư nhẹ nhàng thở ra. Đôm đốp rung động tuổi thiêu đốt âm thanh bên trong. Thanh niên mở ra tiểu cô nương trên cánh tay nhuốm máu vải, dùng sạch sẽ vì nàng cầm máu. Băng bó kỹ vết thương, nhìn nàng cái này thân y phục rách dưới cũng không thích hợp lại mặc. Vừa nát vừa cũ không nói, còn dính đầy vết máu cùng bùn đất. Đến cho nàng đổi một thân, cần phải đi chỗ nào cả quần áo mới đâu? Hệ thống không có đáp lại. Thứ này đem mình đưa tới sau liền mai danh nhận tích, cùng chết. Cái này nơi hoang vu hẻo lánh cũng không có người ta, muốn đi tìm nhân loại điểm tập hợp mua đi, lại không biết đường. Với lại mình vừa đi, Tô Tấn Tuyết liền không người chiếu cố. Vạn nhất có dã thú chạm vào hang núi, cái kia chẳng phải nổ sao? Nên làm sao đây? Trúc Dư suy nghĩ một hồi, nhìn thấy trên mặt đất đầu kia bị Tô Tấn Tuyết khô máu sói giả, linh cơ khẽ động. Đúng, cái này không phải có sẵn da sói sao? Cho Tô Tấn Tuyết may kiện ra sói áo không phải tốt. Trúc Dư tại trấn nhỏ nhận biết mấy vị thợ săn, khi nhàn hạ hướng bọn hắn lĩnh giáo qua một chút đi săn cùng chế tạo thuộc da lông tay nghề. Dù sao cổ đại không có gì giải trí, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trúc Dư còn nhớ rõ trong đó hun khói chế tạo thuộc da pháp, chính thích hợp loại điều kiện này bên dưới dùng. Suy nghĩ cùng một chỗ, tức biến thành hành động. Trúc Dư tụ khí thành lưỡi đao, lưu loát lột bỏ da sói. Đầu này sói giả cái đầu không nhỏ, nhân lực lên cùng người trưởng thành cao. May mắn quẹ chân, bản thân cũng bị rét lạnh đói tra tấn đến sắp chết. Không phải Tô Tấn Tuyết chỉ có cho nó thêm đồ ăn phần, nhưng sói sinh không có nếu như. Sự thực là Tô Tấn Tuyết còn sống, mà nó sắp trở thành già sói áo khoác. Mang lên da sói, Trúc Dư tại cửa sơn động chi lên giá gỗ, xuống lại trong lửa, nướng lên da lông, lấy hắn làm danh giới. Ngoài động là mênh mông gió tuyết, trời đông giá rét tàn phá bừa bãi. Trong động là đống lửa chập chờn, tự thành thiên địa. Gây nhỏ cô nương nằm tại hắn trải tốt đống cỏ bên trên, hô hấp đều đặn. Trúc Dư nướng lấy da sói, cảm giác bên trong lại đột nhiên xâm nhập cái khách không mời mà đến. Dương mắt xem xét, là đầu lợn rừng. Ấy, đúng dịp mà không phải. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, thật là thơm chương 4, thật là thơm nô. Tô Tấn Tuyết lại tỉnh. Lần này là bị đói tỉnh. Chuẩn xác mà nói, là bị thịt nướng mùi thơm thèm tỉnh. Nàng 3 ngày không có người được bị thịt. Tuyết lớn đầy trời mùa đông, điểm này trái cây cùng nước tuyết chỉ có thể bảo đảm nàng tạm thời không chết. Ăn no là không thể nào. 3 ngày xuống tới, đói đến ngực dán đến lưng. Không phải cảm giác được mình nhanh chết đói, nàng cũng sẽ không đi cùng sói già liều mạng. Đau đớn trên người chậm lại một chút, nhưng từng trận suy yếu vẫn làm nàng quay đầu đều gian nan. nhìn về phía mùi thơm bay tới phương hướng. Cái kia kỳ quái kiếm tu không biết từ chỗ nào đánh đầu lợn rừng nhỏ, xuyên tại gậy gỗ bên trên xoay tròn tiêu nướng. Đống lửa liếm láp lấy đầy đặn da lợn, từ từ bốc lên dầu. Kiếm tu chuyển động cổ tay lúc, hơi mở dầu hạt châu rơi vào trên lửa, tại trung tâm ngọn lửa nổ tung nhiều đám tia lửa. Mỗi một giọt dầu chân rơi xuống, đều kích thích mùi cháy lan tỏa sương mù. Tô Tấn Tuyết cổ họng không tự giác nhấp nô. Lộc cộc cái kia mùi thịt câu cho nàng dạ dày có rút. Trong thoáng chốc, nàng trông thấy cái kia chút mùi thơm có hình dạng, hóa thành ngàn vạn sợi sợi tơ tác động thân thể của nàng, hướng cung nướng bỏ đi. Ân, tỉnh. Trúc Dư thanh âm gọi trở về nàng thần trí. Nô, ta đang làm cái gì? Ý thức được sự thất thố của mình, Tô Tấn Tuyết ý chí lực lại cường đại đến áp chế bản năng cầu sinh. Mấy tức trước cái lại nước chảy dòng tiểu cô nương, ôm nàng kiếm gãy ngồi về nơi nhỏ lánh. Ánh mắt cảnh giác vẫn như cũ, lần này còn nhiều thêm chút xem thường. Hỏng, người xấu, thế mà cưỡng ép chế trụ nàng, còn đánh nàng cái mông. Cha mẹ đều không đánh như vậy qua nàng. Trúc Dư vui vẻ, ngươi nha đầu này, biết bao biện không phải là. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi còn trái lại mắng ta. Tô Tấn Tuyết hừ hừ lấy không đáp lời. Con mắt ngược lại là thành thật cực kỳ, thỉnh thoảng liếc về phía nướng lợn rừng. Nàng là thật cực đói. Ta đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi. Trúc Dư kéo xuống một cây nướng chín sương sườn, nóng hổi nước thịt tràn đầy. Ăn đi, thà làm quỷ chết no, không làm chết đói hồn à. Thịt đưa tới trước mắt, Tô Tấn Tuyết ngược lại không nhìn. Nàng liền là chết đói. Chết bên ngoài, cũng sẽ không ăn lưu manh này đổ bật một ngụm. Lộc cộc bụng làm cho tốt vang, dầm bài tiết nước bọt cũng ngăn không được. Nhưng Tô Tấn Tuyết còn tại kiên trì, nàng đã mất đi người nhà, nếu là liền tự tôn cũng bị mất, cái kia chính là thật không có gì cả. Nô, đúng, mình không phải đánh một con sói sao? Còn có thể lấy ăn thịt sói a? Đầu kia sói chính cảm xúc ổn định nằm trong sân động, da sói còn bị thổi ra, hiển nhiên là cái kia kiếm tu làm. Tô Tấn Tuyết không tâm tư so đo những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao da sói lại không thể ăn, đem hết toàn lực ngăn cản được nướng xương sườn dụ hoặc. Nàng xách ngược lấy kiếm, dùng kiếm gây để chống đỡ, đi lại tập tễnh đi đến sói già bên cạnh. Trúc Dư nhíu mày, muốn nhìn một chút cái này nhỏ cưỡng nha đầu muốn làm cái gì. Bá, kiếm gây bổ về phía đùi sói, lại bởi vì lực đạo không đủ bị xương đùi bắn ra. Tô Tấn Tuyết sắc mặt vừa liếc hai điểm, trôi kiếm chấn động đến miệng hổ run lên. Ba ngày chưa có ăn, cánh tay giống như là rót chỉ, mỗi huy động một lần đều muốn tựa ở trên vách đá thở dốc. Trúc Dư bám lấy cầm xem kịch, cắn miệng kéo xuống đến xương sườn, nhấm nuốt không có hai lần, mày níu lại đến so vừa rồi còn gấp. Thiếu đi ướp gia vị đạo này trình tự làm việc, lại thiếu khuyết gia vị. Thuần thiên nhiên nướng ra thịt lợn rừng là thật không ra thế nào dọn. Cùng cái đồ chơi này so sánh, vẫn là Huyền Ảnh làm cầu kỳ canh gà càng ngon. Hắn buông xuống xương sườn, ánh mắt quay lại tại trên người Tô Tấn Tuyết sói hậu chân có gân dễ kiện, thuận vân ra nghiêng cắt sẽ dùng ít sức chút. Tiểu cô nương mắt điếc hai ngờ, quật cường đổi góc độ chém vào. Lần này kiếm gây kẹt tại xương trong khe. Rút kiếm lúc một cái lảo đảo, sau lưng đụng vào nô lên nham thạch. Mồ hôi lạnh thuận cái cổ trượt vào cổ áo, nàng quả thực là đem kêu đau nuốt về ít hầu. Cũng may không có đụng phải cánh tay trái. Nếu là lại sụp ra vết thương, hắn áo choàng đều muốn đổi thành ngắn tay. Trúc Dư vỗ tay một cái, đi lên trước đỡ lấy gặp cả người Tô Tất Tuyết, đường dày vào mình. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ liền một mình tại cái này núi sâu lang thang, là trong nhà gặp phải biến cô a. Vừa rồi ngươi hôn mê lúc, một mực đang la lên cha mẹ. Đương kim thế đạo, yêu ma hoành hành. Ta đoán, quê hương của ngươi cũng bị yêu ma tàn phá bừa bãi, là cha mẹ của ngươi liều chết ngăn cản yêu ma, mới khiến cho ngươi trốn được một mạng. Ta nói đúng chứ? Tô Tất Tuyết thân thể chấn động, cúi thấp đầu, không nói lời nào. Nước mắt lại không bị khống chế chứa đầy hốc mắt. Chung quy là đứa bé. Trúc Dư ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng nàng cân bằng, ngươi dạng này không chân quý mình, xứng đáng cha mẹ của ngươi sao? Nhẹ nhàng một câu, lại phảng phất đúa tạ nện ở Tô Tấn Tuyết tâm lý. Nước mắt cũng không dừng được nữa. To như hạt đậu giọt nước mắt lạch cạch rất xuống. Tô Tấn Tuyết hút hút cái mũi, cố gắng đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng quay mặt chỗ khác, không muốn để cho hắn trông thấy mình rơi lệ bộ dáng. Không cần khóc, đừng cho người ngoài nhìn thấy ngươi mềm yếu. Tuyết Nhi nhớ kỹ cha mẹ dạy bảo, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống rơi. Nện ở băng lãnh trên mặt đất, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Đều khóc thành tiểu hoa miêu. Trúc Dư run lẩy bẩy tay áo, vì nàng xoa xoa mặt. Đại khái là vừa rồi những lời kia lên hiệu quả, Tô Tấn Tuyết lúc này chỉ nhẹ nhàng uốn éo bên dưới mặt. Trúc Dư thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái kia căn nướng đến vàng nóng xương sườn liền trôi giạt đến Tô Tấn Tuyết trước mặt, lơ lửng tại nàng có thể đụng tay đến địa phương. Nước thịt mùi thơm từng kia từng sợi tiến vào nàng xoang mũi, dạ dày lần nữa phát ra kháng nghị tiếng vang. "Ăn đi." Thanh âm của hắn nu hòa chút, ăn no rồi mới có khí lực báo thủ. Tô Tấn Tuyết bả vai khẽ run lên, rốt cục chậm rãi buông tay, bắt lấy cái kia căn xương sườn. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm thịt, dường như đang xoắn xuýt muốn hay không đem nó đưa vào trong miệng. Dù sao trước đó không lâu còn phát thể, không ăn Trúc Dư đổ vào đầu. Ngẫm lại cha mẹ của ngươi, coi như là vì bọn hắn. Trúc Dư lời nói này kích phá sự kiên trì của nàng. Tô Tấn Tuyết hung hăng cắn một cái xương sườn, nước mắt nhỏ tại thịt lợn bên trên. Vừa khóc vừa ăn. Không hiểu, Trúc Dư cảm giác mình rất giống không có phẩm người xấu. Nói xong nhân vật phản diện uy hiếp người lời kịch, bắt người ta cha mẹ đến buộc nàng ăn đồ vật. Nhưng nghĩ lại, ta đây cũng là vì nàng tốt, cho nên ta vẫn là người tốt. Tô Tấn Tuyết từng ngụm cắn thịt, nước thịt tại trong miệng nổ tung, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chiếm cứ tất cả giác quan. Nàng ăn đến cực nhanh, ăn như hổ đói, liền xương cốt bên trên thịt nát đều gặm đến sạch sẽ. Trúc Dư lặng lặng nhìn xem nàng, thẳng đến nàng ăn xong cuối cùng một chút xíu thịt, mới mở miệng nói, còn cần không? Nàng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã cấp ra đáp án. Trúc Dư cười cười, lại kéo xuống một miếng thịt cho nàng, ăn đi, đều là ngươi. Tô Tấn Tuyết tiếp qua thịt, lần này ăn đến chậm chút. Chờ nàng rốt cục ăn no, thỏa mãn thở ra một hơi lúc, mới câm lấy cổ họng, không có ý tứ nhìn về phía Trúc Dư, ta cảm ơn. Trúc Dư chơi bừa, nha, nguyên lai ngươi tiểu nha đầu này sẽ còn nói cảm ơn. Tô Tấn Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút, nhưng lần này trong ánh mắt thiếu chút ý, nhiều một chút phức tạp cảm xúc. Nàng lắp bắp mở miệng, ngươi, vì sao a cứu ngươi? Trúc Dư thay nàng nói xong. Ân. Tô Tấn Tuyết gật đầu thật mạnh, trừng trừng nhìn thẳng hắn. Thế nhân đều có chỗ cầu. Tô Tấn Tuyết không tin Trúc Dư là đơn thuần xuất phát từ lòng tốt tới cứu mình. Nếu như đại càn thật còn có như vậy vô tư người tu hành, vậy nó cũng sẽ không diệt vong, càng sẽ không để cho yêu ma họa loạn nhân gian. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, đảo ngược thiên cương. Chương 5, đảo ngược thiên cương. Trong lòng biết không xuất ra cái lý do hợp lý, Tô Tấn Tuyết là không thể nào cùng tự mình đi. Trúc Dư nhân tiện nói ra hắn sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Bởi vì ta nhìn chúng thiên phú của ngươi. Thiên phú? Tô Tấn Tuyết nghiêng đầu một chút, không hiểu. Nàng có cái gì thiên phú a? Mạng cứng rắn tính sao? Bàn tay lớn nắm bờ vai của nàng. Tô Tấn Tuyết trong lòng căng thẳng, vừa định tránh né, liền cảm giác trong cơ thể có cái gì đồ vật tại cùng Trúc Dư linh khí của mình. Xương sống lưng bên trong, một loại nào đó sắc nhọn, băng lãnh lực lượng tại vù vù lấy, như kiếm phong than nhẹ. Cái này, đây là kiếm cốt. Trúc Dư thu tay lại, ra vẻ cao thâm địa đạo, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là trời sinh kiếm tu. Lời nói thật bẩm báo đi, ta chính là kiếm tông người cuối cùng. Lần này xuất hành, là vì tìm một đồ nhi kéo dài tông môn. Ngươi, nhưng nguyện nhập ta kiếm tông môn hạ. Kiếm tông. Tô Tấn Tuyết còn không từ mình thân phụ kiếm cốt trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, biểu lộ đều tê gỗ. Chính là, Trúc Dư gật đầu. Đầu năm nay còn không có kiếm tông nói chuyện, mình mượn bọn hắn tên tuổi dùng một lát cũng không có gì đáng ngại a. Với lại Tô Tấn Tuyết liền là kiếm tông tổ sư, có thể đem tổ sư nhận vào môn hạ, kiếm tông đệ tử nếu là hiểu rõ tình hình, cũng biết nhịn không được ca ngợi mình a. Ngươi muốn làm sư tôn ta? Tô Tấn Tuyết lần này nghe hiểu, nàng không nghe nói qua kiếm tông tên tuổi, ước chừng là một nơi nào đó môn phái nhỏ. Với lại, ngươi xem ra cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi mà, cũng liền mười mấy tuổi người trẻ tuổi, có thể mạnh bao nhiêu? Tiểu nha đầu còn xem thường ta, đi theo ta. Trúc Dư dắt tay Tô Tấn Tuyết, mang nàng đến ngoài động. Làm cái gì? Tô Tấn Tuyết rút về cổ tay, đối Trúc Dư tùy tiện đụng nàng rất là bất mãn. Môn hạ đệ tử luôn đối với người khác động thủ động cước, cái này kiếm tông xem xét cũng không phải là cái gì chính kinh môn phái. Nhìn kỹ, Trúc Dư nhặt lên một cái nhánh cây, hướng về nơi xa, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Tô Tấn Tuyết chợt thấy yên lặng như tờ, lộn xộn hất lên bông tuyết lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí tung hành, thiên địa biến sắc. Bên ngông cánh đồng tuyết bên trên dâng lên trăm trượng kiếm cầu đồng. Nơi xa núi tuyết ầm vang bên trong nước, tuyết lãng lôi cuốn lấy núi đá lao nhanh mà xuống, lại tại rơi xuống trước bị kiếm khí xoắn thành một miệng. Tiểu cô nương bên hai tóc rối bị kiếm khí ảnh hưởng còn lại nhấc lên, co rút nhanh trong con mắt, là cái kia đạo dần dần tiêu tán màu xanh vết kiếm. Tô Tấn Tuyết kinh ngạc nhìn qua cái kia khe rãnh. Nếu là nàng cũng có thể có lực lượng như vậy, Sóc Châu Thành liền sẽ không bị yêu ma công phá, cha mẹ cùng mọi người cũng sẽ không. Như thế nào? Trúc Dư vô nhanh cây, nhưng nguyện nhập ta kiếm tông. Gió tuyết gào thét bên ngoài sơn động. Tô Tấn Tuyết gầy nhỏ bóng dáng trong gió rét run nhẹ nhẹ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ngang qua cánh đồng tuyết vết kiếm, băng lam trong ánh mắt phản chiếu lấy chưa tan hết kiếm khí ánh sáng tàn. Cái kia đạo chém rách núi cao kiếm cầu vồng phảng phất bổ ra trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, đem một loại nào đó nóng bỏng đồ vật rót vào nàng băng phong trái tim. Đông, đông, đông. Nàng có thể nghe thấy mình gấp rút tiếng tim đập. Lực lượng. Môi khô khốc nhẹ nhàng khép mở, gọi ra xương trắng thoáng qua tức thì. Cóng đến đỏ rực ngón tay vô ý thức nắm chặt góc áo. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong đầu hiện lên cùng cha mẹ tử biệt hình tượng, cha cầm kiếm ngăn tại yêu ma trước bóng lưng. Mẹ đưa nàng đẩy ra cửa thành lúc đoạn tuyệt ánh mắt. Còn có, cả tòa Sóc Châu thành ở trong biển lửa sụp đổ anh minh. Ta cần cái này lực lượng. Nàng tự đủ, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được. Gió tuyết càng gấp hơn. Một mảnh bông tuyết rơi vào nàng run rẩy lông mi bên trên, hòa tan thành giọt nước trượt xuống, giống một giọt nước mắt. Trúc Dư lặng lặng đứng ở một bên, thanh sam trong gió bay phất phới. Hắn cố ý không có thúc giục, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phương xa. Ta. Tô Tấn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, như băng tinh trong con ngươi giấy lên một ngọn lửa. Nàng đống nhiên quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Đệ tử Tô Tấn Tuyết, kính chào sư tôn. Cái chán trùng điệp túi tại vùng đất lạnh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vang lanh nước tuyết thẩm thấu đầu gối, nàng lại cảm giác không thấy rét lạnh. Trong lồng ngực có cái gì đồ vật tại kịch liệt cuộn cuộn, cơ hồ muốn xông ra hết hầu. Ta nghĩ, mong muốn mạnh lên. Nàng ngẩng đầu, thanh âm không còn run rẩy, thân thể đan bạc thẳng tắp. Nàng muốn trở thành Trúc Dư cường đại như vậy kiếm tu, mạnh đến có thể chém hết thiên hạ yêu ma. Mạnh đến cũng không tiếp tục sẽ mất đi người trọng yếu. Trúc Dư nhìn qua cái này quật cường tiểu nha đầu, nàng quỳ gối trong tuyết dáng vẻ giống một thanh ra khỏi vỏ đoàn kiếm. Mặc dù vết thương chồng chất, cũng đã sơ hiện phong mang. Cặp kia cảnh giác con mắt giờ phút này sáng đến kinh người bên trong đựng lấy đối yêu ma hận ý, cũng đựng lấy nóng rực hy vọng. Rất tốt. Hắn đưa tay đỡ dậy cái này tân thu đồ đệ, phủ nhẹ nàng sinh ra kẽ hở tuyết động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Thánh cũng là tốt rồi, đều có thể bái mình làm thầy. Sư tôn, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Tiểu Nha đầu đội vàng viết trên mặt. Không đội. Trúc Dư vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi bây giờ muốn làm, muốn đi tắm rửa, đổi thân quần áo sạch. Nàng sững sờ, lập tức nhìn một chút mình. Đồ vứt đi trên quần áo dính đầy vết máu cùng bụi đất, đầu tóc cũng rối bời, rủ xuống lọn tóc đều vặn thành một túm. Rất giống tên ăn mày nhỏ. Nếu như mẹ thấy được nàng bộ dáng này, nhất định sẽ vừa mắng nàng, một bên đau lòng nấu nước vì nàng lau. Dưỡng tốt thân thể sau, lại đau đánh nàng một trận. Cha nếu là ngăn đón, cũng muốn chịu hai lần. Nhưng mẹ không có ở đây, cha cũng không có ở đây. Ánh mắt lần nữa mơ hồ. Sau đó, một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, vì nàng lau đi nước mắt. Cái kia trương nhất khắc trước còn muốn đi lên gặp một mặt, trở nên rõ ràng. Hoa nhỏ mèo khóc lên càng xấu. Trúc Dư nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cố ý dùng ghét bỏ giọng điệu nói ra, nhìn một cái mặt mũi này, đều có thể xoa ra viên bi đất. Đám chìm trong bi thương Tô Tất Tuyết, nghe nói như thế lập tức sủ lông, mới không xấu. Nàng dùng sức lau đem mặt, kết quả cọ sát một tay đen xám, lập tức tỉnh ngồi. Mèo hoang nhỏ biến thành bi thương hiểu xỉu ba mèo nhỏ. Trúc Dư giống như thấy được trên đầu nàng có hư ảo mềm nằm sấp hai mèo. Phúc! Hắn bị mình ảo giác cho cười. Một tiếng rêu cận rước lấy tiểu nha đầu trợn mắt nhìn. Nhưng nghĩ đến đây là mình vừa bái sư tôn. Khí thế của nàng lại yếu đi xuống dưới. Chỉ có thể dậm chân một cái cho hà giận. Sau đó một cước giẫm lên kết băng mặt đất, kém chút trượt chân. Bị Trúc Dư một thanh sách ở gáy cổ áo. Cẩn thận một chút, rất bể sư phụ vẫn phải một lần nữa nhặt cái đồ đệ. Thả, đu ra. Tô Tấn Tuyết đung đưa tứ chi. Cái này tư thế để nàng nhớ tới bị mèo cha ngậm lên mèo nhỏ. Mắc cỡ trên người. Sư phụ nói rồi, ngươi trước tiên cần phải đi tắm. Nàng phản bác, cái này tuyết lớn ngập núi, hồ đều kết băng. Làm sao thầy? Với lại ta cũng không có quần áo đổi. Liền chút chuyện nhỏ này. Trúc Dư tiện tay vung lên, trong hang núi bay ra một trương hoàn chỉnh da sói. Chính là lúc trước đầu kia sói già da lông, giờ phút này đã bị xử lý đến mềm mại xoa tung. Không đợi Tô Tấn Tuyết thấy rõ, liền bị hắn chặn ngang ôm lấy. Các loại. Gió lạnh gào thét mà qua. Chờ Tô Tấn Tuyết lấy lại tinh thần, bọn hắn đã đứng ở kết băng bờ hồ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, Sóc Châu siêu nhân chương 6, Sóc Châu siêu nhân Trúc Dư đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo kiếm khí phá vỡ mặt băng. Hồ nước trong veo quần quật mà ra tiếp lấy một trưởng bố tại Tô Tấn Tuyết đầu vai, một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy toàn thân. Tô Tấn Tuyết kinh ngạc phát hiện, mình đông cứng đầu ngón tay vậy mà bắt đầu nóng lên. Hiện tại không sợ lạnh, cởi quần áo a. Tô Tấn Tuyết gắt gao nắm chặt cổ áo lui lại hai bước, ngươi chuyển đi qua. Sư tôn cũng không thể nhìn nàng thay quần áo. Mẹ nói, chỉ có tương lai phu quân mới có thể lấy. Xách, cô nhóc còn thẹn thùng. Trúc Dư quay lưng lại nhìn trời. Nhanh lên a, linh khí tản lại phải chịu rét lạnh. Xo xo xoạt xoạt thoát ý âm thanh truyền đến, nương theo lấy vài tiếng bị đau hút không khí. Vết thương của nàng còn đau. Đúng, vết thương không thể dính nước tới. Chờ chút, trên tay ngươi còn có thương, mình không dễ dàng nha. Chính ta có thể. A. Lời con chưa dứt, Trúc Dư đã lưu loát mà đem nàng xách tới bên hồ. Tô Tấn Tuyết vừa muốn thét lên, liền bị chìm vào trong nước. Linh khí che lại nàng thụ thương cánh tay trái, đã ngăn cách nước hồ. Chớ lộn xộn, vết thương dính nước sẽ nhiễm trùng. Trúc Dư một tay bị nàng, tay kia vốc lên nước sạch tưới vào nàng thắt nút trên sợi tóc. Người tóc này đều nhanh có thể ấp trứng chim. Tô Tấn Tuyết toàn bộ người đỏ đến giống tôm luộc tử, nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi đành phải tùy ý bài bố. Nàng vụng trộm dương mắt, trông thấy Trúc Dư chính chăm chú khống chế lấy dòng nước, ánh mắt thanh minh đến không có nửa điểm tạp niệm. Làm Trúc Dư ngón tay xuyên qua nàng sinh ra kẽ hở lúc, loại kia đã lâu bị che chở làm cho nàng cái mũi chua chua. Dòng nước hoa hoa tác hưởng, che giấu nàng thanh âm nghẹn ngào. Nàng dùng tay phải dùng sức xoa xoa mặt, làm bộ đó là giọt nước văng đến con mắt. Rửa sạch sẽ điểm a. Trúc Dư lớn tiếng nói, nhất là lỗ tai đằng sau đều tích bụi. Biết. Nàng đỏ mặt ồn ào, lặng lẽ đem thân thể hướng trong nước vừa chậm chìm. Mờ mịt hơi nước bên trong, lôi thôi khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra nguyên bản màu da trắng nõn, giống như là rút đi bụi bằng minh châu. Dòng nước cuốn đi vết máu, cũng hòa tan mấy ngày liên tiếp sợ hãi. Đồng nhiên, nàng nghe thấy Trúc Dư hử phát đi điều tiểu khúc, thủ pháp lại ngoài ý muốn nu hòa. Tốt. Trúc Dư vận khởi linh khí để nàng hiện lên. Bình phong nước sôi trâu về sau, dùng da sói bao lấy nàng, giống bao bánh trưng đem người xách lên bờ. Lần này cuối cùng có cái nhân dạng. Tô Tấn Tuyết từ da sói bên trong lộ ra hé mở khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tạ, cảm ơn sư tôn." "Cái gì?" "Không nghe rõ." "Không có cái gì." Tô Tấn Tuyết xem như rõ ràng. Nàng vị này không thể so với mình lớn hơn vài tuổi sư tôn, không phải người đứng đắn. Trúc Dư cười to, vuốt vuốt nàng còn không khô ráo tóc. Lần này, tiểu đồ đệ chỉ là khó chịu bẻ bẻ cổ, không có né tránh nữa. Trong hiện thực, Lê Sơn, Kiếm Tông cấm địa, gió bác như lao, Hàn Vũ lượn lờ trong động phủ, ngồi một mình tại huyền băng trên đài nữ tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một trương cực đẹp mặt, lại lạnh đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mày như núi sang ngập tuyết, mắt đầm lạnh ánh trăng. Môi sắc giống tuyết trắng bên trong một điểm hồng mai. Đen trắng xen lẫn tóc dài, dùng một chi bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên. Mấy sợi tóc rủ xuống đến đầu vai da sói bên trên. Ngoài động phủ ánh nắng thấu qua băng màn chết xạ tiến đến. Tại nàng sáng trong như tuyết trên mặt ném xuống điểm sáng. Nàng làm cái xa xôi mộng, mơ tới cùng sư tôn bắt đầu thấy. Nhưng đó là 800 năm trước chuyện. Sư tôn. Tô Tấn Tuyết khẽ gọi một tiếng, thanh âm tại vắng vẻ trong động phủ tiếng vọng. 800 năm thời gian đủ để cho biển cả biến rộ dâu, lại không cách nào hòa tan trong nội tâm nàng tưởng niệm. Ngoài động phủ truyền đến kiếm trận vận chuyển thanh minh, đó là đại trận hộ sơn tại tự hành luân chuyển. Bây giờ Lê Sơn Kiếm Tông sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ có thầy trò hai người tiểu môn phái, mà là chấp thiên hạ kiếm đạo người cầm đầu quái vật khổng lồ. Nàng đứng dậy đi hướng động phủ một góc tủ gỗ, nơi đó chỉnh tề trưng bày trúc dư đưa nàng mỗi một kiện lễ vật. Vạn năm gỗ đàn hương làm ngăn tủ, có thể bảo đảm đồ vật bất hủ. Thần cao nhất là sư tôn tự mình làm ra soi áo choàng, đây là hắn đưa mình kiện thứ nhất lễ vật. Tô Tấn Tuyết nhẹ nhàng phủ qua thô giáp lông tóc, màu băng lam trong đôi mắt nổi lên một chút gợn sóng. Cái này thân ra sói nơi phát ra, đầu kia suýt nữa muốn nàng mệnh sói giả, là bọn hắn thầy trò duyên phận bắt đầu. Đồng nhiên, nàng thấp cười ra tiếng, như băng tuyết khuôn mặt như xuân tuyết sơ tan. Nàng nhớ tới ngày đó trong huyệt động, mình co quắp tại nơi hẻo lánh, đối sư tôn nhẹ rằng trận mắt bộ dáng. Khi đó nàng, tựa như chỉ bị ép vào tuyệt cảnh thú nhỏ, vết thương chẳng chịt lại vẫn gắt gao nắm chặt kiếm gãy, đối với bất kỳ người nào đều tràn ngập đề phòng. Hà hơi mèo hoang nhỏ. Về sau sư tôn dạng này hình dung đường, màu băng lam trong mắt có chút cong lên, nhưng một giây sau, khóe mắt lại có cái gì đổ vật trượt xuống. Một giọt nước nện ở da sói bên trên. Nàng giật mình, đưa tay đi sờ mặt mình. Đầu ngón tay lại chỉ chạm đến một mảnh khô mát, phản phất vừa rồi ướt át chỉ là ảo giác. Sư tôn, Tô Tấn Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào da sói áo choàng bên trong. Trên đó tựa hồ còn lưu lại người kia khí tức trên thân. Ngoài độc phủ, Lê Sơn Tuyết y nguyên bay là tạ. Tựa như năm đó sư tôn lần thứ nhất đem nàng khỏa tiến cái này da sói lúc, gió tuyết gào thét, mà hắn lòng bàn tay ấm áp. Ngoài động tuyết lớn hơn, Tô Tấn Tuyết nằm ở da sói bên trên, giống như xuyên qua thời gian, lại cảm nhận được sư tôn nhiệt độ. Nàng chạy không suy nghĩ của mình, chỉ có trở lại trong động mới có thể gặp lại một lần, mãi mãi xa cũng không về được người. 800 năm trước, tuyết ngừng sau sáng sớm, trong hang núi, Tô Tấn Tuyết nuốt ở da sói áo choàng bên trong, ngủ say. Trúc Dư ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nắm trong tay lấy một đoạn mới gọt đầu gỗ. Muốn dạy đồ đệ luyện kiếm, đầu tiên nhất định phải có một thanh kiếm, nhưng điều kiện có hạn. Mình không có địa phương bị nàng làm đem thật kiếm đến, nàng cái kia đem kiếm gãy cũng không dùng đến, đành phải gọt kiếm gỗ chịu đựng sử dụng. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ kiếm khí, mảnh gỗ vụn tuôn rơi xuống, dần dần hiện ra một thanh nhỏ kiếm gỗ hình thức ban đầu. Nô. Tô Tấn Tuyết vuốt mắt ngồi xuống, da sói từ đầu vai trở xuống. Nàng nhìn chằm chằm Trúc Dư trong tay kiếm gỗ, con ngươi lập tức sáng lên. Sư tôn đây là muốn dạy mình luyện kiếm. Tỉnh. Trúc Dư cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay. Tô Tấn Tuyết ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Ba. Kiếm gỗ nhẹ nhàng đập vào nàng lòng bàn tay. Từ hôm nay trở đi, dạy ngươi kiếm pháp. Trúc Dư khó được nghiêm túc, đã nói trước, sư phụ cực kỳ nghiêm ngặt, không đi ôn hòa giáo dục bộ kia. Dám lười biếng liền đánh ngươi trong lòng bàn tay. Ân. Tô Tấn Tuyết cũng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Nàng mới không sợ bị đánh đâu. Gõ một cái trong lòng bàn tay mà thôi, liền gãi ngứa cũng không tính. Sư tôn nhưng hù dọa không ngã nàng. Nàng tự tin tiếp qua kiếm gỗ, vào tay liền sẵn cái kiếm hoa. Sóc Châu là đại càn biên cảnh, chống cự yêu ma tuyến đầu. Tô thị bộ tộc thân là trấn Sóc Châu thủ, trong tộc vô luận nam nữ già trẻ đều là người tu hành. Tô Tấn Tuyết cũng là thờ nhỏ liền theo cha mẹ luyện kiếm. Tuổi con nhỏ liền có thể lấy một thanh kiếm gãy, tại cái này trong núi hoang cô độc cầu sinh. Nói đến đầu mắt mở, còn có thể chém giết một đầu sói già. Có thể nói là thiên phú kinh người. Có tốt như vậy cơ sở, Trúc Dư liền nhảy qua tân thủ dạy học, trực tiếp truyền thụ nàng hệ thống tồn trong đầu hắn kiếm đạo tâm pháp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 7, kiếm tâm tranh chương 7, kiếm tâm tranh thượng thiện được thủy, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào. Trúc Dư thanh âm trong sơn động quanh quẩn. Trong tay kiếm gỗ vẽ qua một đạo nhu hòa đường vòng cung. Mũi kiếm ngưng tụ giọt nước tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới tinh thể bóng ánh sáng long lanh, nhưng thủy chung không rơi. Thượng thiện được thủy, hệ thống đưa tặng kiếm đạo tâm pháp. Nó kiếm ý như xuân suối làm tan, giảng cứu chưa hóa quyết. Tô Tấn Tuyết xếp bằng ở đống lửa đối diện, tay nhỏ nắm chặt kiếm gãy, lông mày càng nhăn càng chặt. Ba ngày, sư tôn lật qua lật lại liền là mấy câu nói đó. Cái gì nhu có thể khắc cương, cái gì lấy nhu hóa kiếm, nghe được nàng lỗ thai đều muốn lên kén. Kiếm là hung khí, học cái này chữa nhu làm gì? Sư tôn, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng, màu băng lam trong mắt nhảy lên ngọn lửa, có thể hay không? Dạy điểm thực dụng. A, Trúc Dư kiếm thế vừa thu lại, giọt nước vững vàng ngừng tại trên thân kiếm. Ngươi muốn học cái gì thực dụng? Có thể giết yêu ma. Tô Tấn Tuyết luồn lên đến. Kiếm gây trên không trung hung hăng một bổ, phát ra hưu tiếng xé gió. Giống như vậy, gọn gàng mà linh hoạt. Trúc Dư lặng lặng nhìn xem nàng. Ánh lửa tại tiểu cô nương gầy gò trên mặt ném xuống nhảy lên bóng mờ. Cặp kia vốn nên thanh tịnh trong đôi mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Mười mấy tuổi em bé, trong mắt không nên có vẻ mặt như thế. Kiếm không phải hung khí. Hắn nhẹ giọng dạy bảo. Tâm như cố chấp, kiếm nhất định nhập ma. Đồ nhi không quan tâm. Tô Tấn Tuyết thanh âm đột nhiên cất cao. Nàng mới mặc kệ cái gì ma bất ma. Nàng chỉ muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Cái kia chút yêu ma. Cái kia chút yêu ma. Nàng nghẹn lấy, tay nhỏ gắt gao nắm chặt kiếm gãy, đốt ngón tay trắng bệnh. Chấp niệm không nhẹ a, không thể làm như vậy được. Trúc Dư thở dài, buông xuống kiếm gỗ đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nha đầu, cừu hận làm che giấu cặp mắt của ngươi. Kiếm tu cầm kiếm, tâm làm như mặt nước phẳng lặng gương sáng. Nhưng cha mẹ các nàng. Tô Tấn Tuyết cắn răng, đã ngừng lại nước mắt. Còn có Sóc Châu mọi người, bọn hắn đã chết thảm như vậy. Trúc Dư bình tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên đứng dậy, hướng cửa hang đi đến. theo sư phụ đến. Tô Tấn Tuyết mặt người, cầm kiếm gậy đi theo. Ngoài động gió tuyết đã ngừng, đầy đất tuyết động chiếu đến ánh nắng, vì cả tòa núi loan dắt lên viền vàng. Trúc Dư đứng tại trong đống tuyết, áo bào bị gió lạnh thổi đến bay phất phới. Nhìn kỹ, trong tay hắn kiếm gỗ nhẹ nhàng vẩy một cái, mũi kiếm ngưng tụ giọt nước nhỏ xuống đất tuyết. Kiếm lên, từng tiếng càng kiếm minh đẩy ra, phạm vi trong vòng trăm trượng tuyết động tùy theo rung động. Nhỏ bé hạt tuyết bay lên trời, như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn ngân quang. Tô Tấn Tuyết ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp bay đầy trời tuyết lại hóa thành một đầu tràn đầy tuyết sông, xoay quanh tại không, tựa như thiên hà treo ngược. Sư, sư tôn, đây là trăm sông đổ về một biển, thượng thiện nhược thủy đệ tam cảnh. Trúc Dư kiếm thế vừa thu lại, tuyết sông chút xuống, lại tại rơi xuống đất trước im ắng tiêu tán, quay về tại mặt đất. Kiếm rơi, gió dừng. Tô Tấn Tuyết ngây người tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trúc Dư đứng chắc tay, một bộ cao nhân hình tượng, làm sao còn cảm thấy thượng thiện nhược thủy vô dụng sao? Dùng bên cạnh ánh sáng thoáng nhìn, tiểu cô nương đứng tại trong đống tuyết, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến đỏ rực. Đồ nhi, rõ ràng thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ giống như là rơi vào trên mặt tuyết ánh nắng. Trúc Dư quay đầu nhìn nàng, tiểu cô nương cúi thấp xuống mi mắt, xem ra nhu thuận cực kỳ. Rất tốt, trở về tiếp lấy tu luyện a. Nha đầu này, thật rõ chưa? Sau năm ngày, sáng sớm, Trúc Dư mặc quần áo tử tế, mắt nhìn vẫn còn ngủ say tiểu đồ đệ. Tô Tấn Tuyết nuốt ở da sói áo choàng bên trong, chỉ lộ ra hé mở trắng non khuôn mặt nhỏ, hô hấp đều kéo dài. Những ngày gần đây, nàng đều tại thành thật dựa theo mình dạy bảo, tu luyện thượng thiện nhược thủy, tầng thứ nhất. Dòng suối ánh trăng, nhìn qua là sửa lại nóng lòng cầu thành tâm tính. Nhưng Trúc Dư trong lòng thủy chung lo sợ bất an, luôn có loại nàng muốn cho mình toàn bộ sống dự cảm. Ai được rồi, vẫn là đi trước bên ngoài toàn bộ gà rừng a. Trúc Dư nhẹ giọng tự nói, đi ra sơn động tìm kiếm hôm nay bữa sáng đi. Tiếng bước chân xa dần sau, cặp kia màu băng làm con mắt chợt mở ra. Tô Tấn Tuyết trở mình một cái đứng lên. Trận kia tranh chấp về sau, nàng mặt ngoài phục tùng Trúc Dư. Kỳ thực mỗi ngày tại bên ngoài Trúc Dư ra đi săn lúc, đều tại nếm thử các loại phương pháp gia tốc tu hành. Yêu ma đổ thành cảnh tượng thê thảm hàng đêm nhập động. Cha mẹ Lâm Trung la lên còn tại bên hai. Nàng đợi không kịp cái này muội như nước phương thức tu luyện. Quá chậm. Nàng cắn môi, ngón tay phủ qua lưng. Nơi đó ẩn ẩn nóng lên, là kiếm cốt tại sao động. Ngoài động ánh nắng vừa vặn. Tô Tấn Tuyết xếp bằng ở một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, kiếm gỗ ngang thả đầu gối trước. Nàng nhắm mắt ngưng thần. Nhớ lại sư tôn biểu thị trăm sông đổ về một biển lúc linh khí đi hướng. Nếu là dạng này, nàng vụng trộm cải biến tâm pháp vận chuyển tuyến đường, đem nguyên bản ôn hòa lưu chuyển linh lực cưỡng ép áp xúc. Kinh mạch lập tức truyền đến như tê liệt đau đớn, nhưng nàng gắt gao cắn chặt răng quan. Lưng chỗ nhiệt độ càng ngày càng cao, dưới làn da hiện ra giống mạng nhện màu trắng bạc đường vân. Lại nhanh chút, dạng này mới có thể nhanh lên mạnh lên. Kiếm vô bắt đầu rung động, lấy nàng làm trung tâm, bốn phía khí lưu thụ tràn lan linh khí dẫn dắt, trên không trung hình thành hỗn loạn vòng xoáy. Khủng. Đau đớn một hồi từ lưng nổ tung, Tô Tấn Tuyết phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cảm giác có cái gì sắc bén đổ vật đang từ trong cơ thể chui ra ngoài, phản phất muốn bổ ra xương cốt của nàng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng cuộn thành một đoàn, kiếm gỗ rơi tại một bên. Trong cơ thể linh khí triệt để bạo động, giống ngàn vạn căn băng châm tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Ánh mắt dần dần hắc ám, mơ hồ ở giữa thấy có người ảnh chạy như bay đến. Sư Tôn, càn quái. Trúc Dư ném con mồi, lập tức hợp ngón tay điểm hướng nàng giữa lưng yếu huyệt. Một sợi kiếm khí màu xanh độ nhập, áp chế lên nàng tĩnh mạch bên trong bạo tẩu linh khí. Sư Tôn. Tô Tấn Tuyết gian nan ngẩng lên đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, đúng không? Mới phun ra hai chữ, máu tươi liền từ khóe miệng tràn ra. Trong mắt nàng hào quang cấp tốc cảm đạm, thân thể mềm nhũn hướng về phía trước cắm xuống. Trúc Dư một thanh tiếp được nàng, lòng bàn tay dán tại nàng phía sau lưng. Tinh thuần linh khí liên tục không ngừng tràn vào, duy trì lấy nàng sắp sụp đổ kinh mạch. Xúc tu đi tới, dưới làn da hình như có vô số băng châm tại chạy, đem bộ phận cơ thịt đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Kiên nhẫn một chút, Trúc Dư sắc mặt cực kỳ khó coi. Là hắn chủ quan, không nghĩ tới cái này không sợ chết nha đầu dám tự tiện thay đổi hành khí tuyến đường. Hắn trông thấy Tô Tấn Tuyết ánh mắt ảm đạm, nghiêm nghị quát, đừng ngủ, tập trung tinh thần, đi theo ta linh khí đi. Cái này âm thanh quát chói tai tỉnh lại nàng một chút ý thức. Tô Tấn Tuyết cố nén kịch liệt đau nhức, cố gắng phối hợp với Trúc Dư dẫn đạo. Không biết qua bao lâu, cái kia cố tàn phá bừa bãi linh khí rốt cục bị thuần phục, chậm rãi trở về đan điền. Trúc Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu đồ đệ. Nàng đã mê man quá khứ, nhưng hô hấp đều, mạch tượng cũng dần dần ổn định. Thật là một cái không bất lo. Trúc Dư nhẹ giọng thở dài, dùng tay áo lau đi khóe miệng nàng vết máu. Hắn nhẹ nhàng đem Tô Tấn Tuyết thả lại ra sói bên trên, lại thêm mấy căn củi lửa. Xem ra cần phải điều chỉnh dạy học kế hoạch. Trúc Dư bước cằm, như có điều suy nghĩ, nha đầu này quá yêu thắng, phải xem gấp điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, lời nói liệu chương 8, lời nói liệu làm ánh nắng chiều nhiễm hồng bất động. Tô Tấn Tuyết ung dung tỉnh lại. Nàng ghé vào cổ trải lên, da sói áo choàng đắp lên trên người. Phía sau lưng nóng bỏng đau, nhưng trong cơ thể linh lực đã khôi phục bình ổn. Tỉnh. Trúc Dư tiếng nói hoàn toàn như trước đây nhu hòa. Nàng quay đầu nhìn lại. Sư Tôn ngồi dựa vào bên vách đá, khuấy động lấy nhóm lửa củi lửa. Thần sát như thường, giống như là cái gì đều không phát sinh qua. Nhưng hắn ống tay áo bên trên điểm điểm vết máu, tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới lại phá lệ trước mắt. Sư Tôn. tay của ngươi. Không ngại. Trúc Dư ánh mắt nhìn về phía nàng, ngược lại là ngươi, vì sao không nghe sư phụ dặn dạy? Tô Tấn Tuyết bả vai có chút phát run, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, chậm. Cái gì? Quá chậm. Ngón tay của nàng nắm chặt dưới thân quả khô, cái kia chút yêu ma. Không, sẽ không chậm rãi trở ta mạnh lên. Cho nên ngươi lựa chọn tự sát. Trúc Dư ánh mắt bình tĩnh, ngươi có biết hay không, phàm là sư phụ trở về chậm thêm bên trên một điểm, ngươi đã là bộ thi thể. Đến lúc đó ai đến cho cha ngươi mẹ báo thủ? Ai để tế điện sóc châu vong hồn? Tô Tấn Tuyết toàn thân run lên, ngẩng đầu, nàng rụt rè ngẩng mặt lên, đối diện bên trên Trúc Dư ánh mắt thâm thúy, ở trong đó không có trách cứ, chỉ có thật sâu quan tâm. Nha đồng đốc, sư phụ biết ngươi gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, nhưng kiếm đạo con đường tu hành không có đường tắt có thể đi, nóng lòng cầu thành chỉ sẽ hủy chính ngươi. Nhớ kỹ hôm nay đau nhức. Hắn đi tới, đưa tay ôn hòa phủ qua mặt của nàng. Ngày sau chớ có tái phạm. Cha mẹ ngươi liều chết đưa ngươi ra khỏi thành, hay là ngươi còn sống, không phải muốn ngươi biến thành một bộ chỉ biết là báo thù cái xác không hồn. Sư phụ truyền cho ngươi kiếm đạo, không chỉ có là vì kiếm tông truyền thừa, cũng là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mình. Cha mẹ ngươi, sư phụ, tất cả quan tâm ngươi người, đều nóng trông ngươi thật tốt còn sống. Nhìn nàng cắn môi không nói, Trúc Dư thu tay lại, ngủ đi, ngày mai như thường lệ luyện kiếm. Hắn thái độ càng là lạnh nhạt, Tô Tấn Tuyết ấy náy càng sâu. Nàng nhớ tới cái này vài ngày từng ly từng tí. Sư tôn từ trong đống tuyết cứu lên hấp với mình, dùng linh khí ấm áp nàng đông cứng thân thể, tại nàng tùy hứng cự tuyệt trị liệu lúc, cường ngạnh lại ôn nhu vì nàng băng bó vết thương, mỗi ngày thay đổi biện pháp săn đến thịt rừng, liền vì để nàng ăn nhiều một ngụm. Thế gian này, chỉ có cha mẹ đối với mình tốt như vậy qua. Nhưng mình đâu? Đầu tiên là ghét bỏ sư tôn dạy kiếm pháp không hợp ý, còn không nghe sự giáo huấn của hắn, bằng mặt không bằng lòng, lại tự tác chủ trương thay đổi hành khí tuyến đường, để sư tôn hao phí tinh lực trị thương cho chính mình. Quả thực là trên đời này, nhất không có thể đổ đệ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lồng ngực quần quận cảm xúc so vết thương càng đau, giống có cây đao cùn đang từ từ cắt lòng của nàng. Trúc Dư đang muốn đứng dậy, chợt thấy ống tay áo trầm xuống. Sư tôn, ân. Một tiếng này đáp lại thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Xin lỗi. Cả lâm nàng khóc thút thít đến cơ hồ nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Đồ nhi biết sai rồi, thật biết sai rồi. Không nên không nghe sư tôn lời nói. Ô, cặp kia màu băng làm con mắt tràn đầy nước mắt, giống hòa tan sông băng. Cái này bướng bỉnh giống như đầu nhỏ con lừa nha đầu lại cũng sẽ khóc thành dạng này. Tô Tấn Tuyết gặp hắn không nói, bối rối dùng mu bàn tay lau nước mắt, lại càng bôi càng nhiều. Trúc Dư đang muốn đỡ dậy nàng, đã thấy nàng bịch một tiếng quỳ gối cứng rắn trên đất đá, cái chán trùng điệp đập bên dưới. Cầu sư tôn khác đuổi ta đi, ta về sau nhất định nghe lời. Trên đất đá hiện ra điểm điểm vết máu. Ngươi đây là làm cái gì? Trúc Dư vội vàng đưa nàng văng lên, lúc này mới phát hiện nàng cái chán đã đập phá. Tiểu cô nương phảng phất cảm giác không thấy đau, chỉ là gắt gao nắm lấy hắn vào áo, giống bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ta không có nhà. Nàng đứt quãng nghẹn nào, khóc đến thở không ra hơi. Chỉ có sư tôn. Nếu là sư tôn cũng không cần ta. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị ôm nhập một cái ấm áp ôm ấp. Trúc Dư vỗ nhẹ nàng đơn bạc bả vai, động tác đu hòa. Nha đồng đốc, hắn thở dài, sư phụ khi nào nói qua muốn đuổi ngươi đi? Tô Tấn Tuyết ngâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt nhỏ, chóp mũi đỏ rực, thế nhưng là ta. Ngỗ nghịch sư trưởng, một mình xuyên tạc tâm pháp, suýt nữa tự hủy căn cơ. Cái nào một đầu đều đủ bị trục xuất sư môn. Nàng càng nghĩ càng sợ, vừa ngừng nước mắt lại bừng lên. Người tu hành, đi qua đường vòng không phải số ít. Trúc Dư lau đi nước mắt của nàng, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn nói xong, đầu ngón tay tụ lên ánh sáng xanh, che ở nàng cái trán vết thương. Mắt mẹ linh khí để đau rát cảm giác giảm bớt không ít. Làm xong cái này chút, Trúc Dư sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, như nếu có lần sau nữa. Không, sẽ không. Tô Tấn Tuyết vội vã phát hiện, đầu lắc giống trống lúc lắc. Đồ nhi, cam đoan không tái phạm. Trúc Dư trong lòng mềm nhũn, nâng lên nàng bệt nước mắt pha tạm khuôn mặt nhỏ, biết sai liền tốt. Nhưng lần này cũng không thể chỉ trách ngươi, sư phụ cũng có sai lầm trước chỗ. Tô Tấn Tuyết sững sờ, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, không rõ ràng sư tôn vì sao muốn tự trách. Thứ nhất, sư phụ không nên nhảy qua cơ sở huấn luyện, trực tiếp dạy ngươi tâm pháp. Ngươi tuy có kiếm cốt, vừa học qua dùng kiếm, nhưng tuổi tác quá nhỏ, căn cơ bất ổn. Sư phụ nóng lòng để ngươi mạnh lên, ngược lại hại ngươi. Thứ hai, sư phụ không để mắt đến đối ngươi tâm tính dạy bảo. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi nói, kiếm tu một đạo, tu kiếm trước tu tâm. Trong lòng ngươi có hận, nếu không thể hóa giải, ngày sau tất thành tâm ma. Tô Tấn Tuyết cũng không phản bác, chỉ âm thầm rơi lệ. Sư tôn nói cái gì nàng đều nghe lấy. Cứu hận có thể trở thành ngươi động lực, nhưng không thể để cho nó thôn vệ ngươi. Trúc Dư vuốt vuốt tóc của nàng, bằng không, cho dù ngươi ngày sau kiếm thuật đại thành, cũng bất quá là hất lên ra người yêu ma. Yêu ma? Tô Tấn Tuyết trong lòng kịch chấn. Nàng như thật vì báo thù biến thành bộ dáng như vậy, cha mẹ trên trời có linh thiêng, nên là như thế nào bi thống. Thứ ba, là vi sư thiếu giám sát. Trúc Dư cười gượng, ngươi cái này vài ngày lòng có tạp niệm, ta lại không hay biết cảm giác. Nếu không có hôm nay trong cơ thể ngươi linh khí bạo tẩu, ta chỉ sợ còn muốn bị ngươi mơ mơ màng màng. Nói xong, hắn vò a lấy tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ, dám gạt sư tôn làm loạn. Tô Tấn Tuyết bị hắn đến mồm miệng không rõ. A, nàng lúc đầu nói chuyện không được rõ lắm. Sư tôn, đồ nga, lại phốc làm gây. Nếu là vài ngày trước có người dám như thế đối nàng, đã sớm một kiếm đâm đi qua. Chỉ là miệng nói cũng không được. Trúc Dư dừng lại đối nàng khuôn mặt tàn phá, từ từ mai, sư phụ muốn điều chỉnh tu luyện của ngươi kế hoạch. Trước luyện cơ sở kiến thức, lại học tâm pháp. Mỗi ngày dậy sớm, trước tĩnh tâm ngồi xuống, tu tâm dưỡng tính. Còn có, hắn meo lại mắt, không chính xác lại vụng trộm thêm luyện, như bị ta phát hiện, phạt huy kiếm 3000 lượng. Tô Tấn Tuyết mở to hai mắt, 3000. Ngại ít. Không, không ít. Nàng liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, Đồ Nhi nhất định nghe lời. Trúc Dư lúc này mới hài lòng gật đầu, tốt, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến. Tô Tấn Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống, che kín ra sói áo choàng, lại vẫn trông mong nhìn qua hắn, sư tôn. Nói, ngài, thật không trách ta sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, trong mắt vẫn tràn ngập bất an. Bơ bơ không nơi nương tựa tiểu cô nương, trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trúc Dư bật cười, bấm tay tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng bắn ra, quái, đương nhiên quái. Tô Tấn Tuyết thần sắc cảm đạo. Trách ngươi quá bướng bỉnh, trách ngươi không tin sư tôn. Hắn giọng điệu nhu hòa xuống tới, nhưng sư phụ đã thu ngươi làm đồ, liền sẽ không buông tha cho ngươi. Đừng có lại suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt. Tô Tấn Tuyết hốc mắt hơi nóng, dùng sức nhẹ gật đầu, ân. Trúc Dư đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, lại nghe sau lưng chuyển đến tiểu cô nương giọng buồn buồn, sư tôn. Thì thế nào? Muốn, nếu không ngài vẫn là mắng ta hai câu a. Phạm sai lầm không có trừng phạt, trong nội tâm nàng thực sự khó có thể bình an. Ngươi đã thủ quá phạt. Trúc Dư lung lay ống tay áo bên trên vết máu, linh khí phản phệ cái kia một cái, có thể so sánh sư phụ mắng ngươi vài câu dài trí nhớ. Thế nhưng là, ngủ đi. Trúc Dư đánh gãy nàng, ngày mai còn muốn dậy sớm luyện kiếm. Tô Tấn Tuyết đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt. Cũng không có qua bao lâu, lại vụng trộm mở ra một đường nhỏ, liếc về phía Trúc Dư bóng lưng. Ánh trăng từ cửa hang về xuống, phát họa ra sư tôn thẳng tắp hình dáng. Nàng lặng lẽ nắm tay, trong lòng lặng lẽ thề, thứ này về sau, tuyệt không lại để cho sư tôn thất vọng. Qua một hồi lâu, Trúc Dư coi là Tô Tấn Tuyết đã ngủ lúc, nghe thấy bụng ngủ cục gọi tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương đỏ mặt, é lệ mà nói, sư tôn. Đói, đói bụng. A, ngược lại là ta sơ sót. Cái này một ngày cũng chưa ăn lấy cơm. Buổi sáng con thỏ phát huy được tác dụng. Đến, chúng ta đem cái này con thỏ nướng, ăn no rồi ngủ tiếp. Tốt, tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 9, cùng ai học đây này? Chương 9, cùng ai học đây này? Đảo mắt 2 tháng quá khứ. Trong rừng tuyết động dần dần tan rã, đầu cành toát ra xanh nhạt mầm non. Tô Tấn Tuyết xếp bằng ở bờ hồ trên tảng đá, kiếm gỗ ngang thả đầu gối trước. Sương sớm tại nàng lọn tóc bên trên ngưng kết ra nhỏ bé giọt nước, theo hô hấp run rẩy. 2 tháng này tu hành, cùng Trúc Dư mỗi ngày các loại thịt rừng ném ăn, để nàng gầy gò khuôn mặt nhỏ mượt mà chút, màu da cũng không còn là bệnh trạng tái nhợt. Đã là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Kiếm vôi đã thành. Trúc Dư thanh âm tại phía sau vang lên. Tô Tấn Tuyết kinh ngạc vui mừng nhìn lại, chỉ gặp sư tôn trong tay mang theo 2 cái to mọng gà rừng đi tới. Sư, sư tôn. Nàng nhảy xuống đá xanh, con mắt lóe sáng tinh tinh, đi săn vất vả. Trúc Dư đem gà rừng ném sang một bên, sờ sờ đầu của nàng. Tô Tấn Tuyết dễ chịu hít mắt, cọ lấy lòng bàn tay của hắn, trong cổ họng còn phát ra mẹo con tiếng lẩm bẩm. Tiểu nha đầu phá lệ ưa thích bị hắn sờ đầu. Mỗi lần biểu hiện tốt, cũng sẽ phải sờ đầu làm ban thưởng. Sách, thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Tiếp trước tựa hồ chơi qua cùng loại trò chơi. Đúng, đúng sư tôn. Duy nhất không có đội tốt, là nàng cả làm quyết điểm, ngài vừa. Mới nói, đồ nhi kiếm, kiếm phôi đã thành. Đúng. Trúc Dư đưa tay đặt tại nàng vùng đan điền, kiếm phôi cảnh viên mãn, có thể bắt đầu tu luyện kiếm khí. Trúc Dư có chút thổ thức. Kiếm thánh liền là kiếm thánh. Cái này tốc độ tu luyện xa không phải thường nhân có thể so sánh. Bình thường kiếm tu, từ cất bước đến kiếm phôi cảnh, nói ít cũng muốn cái 1-2 năm. Nhiều 3-4 năm cũng không kỳ quái. Mà nàng đâu? 2 tháng. Tâm cảnh ổn định về sau, gọi là một cái tiến bộ thần tốc. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được nha. Nếu không người ta là kiếm thánh đâu. Nghe được Trúc Dư, Tô Tấn Tuyết cao hưng kém chút nhảy dựng lên. 2 tháng này đến, nàng nghiêm ngặt dựa theo sư tôn yêu cầu, mỗi ngày trời chưa sáng liền lên luyện tập cơ sở kiếm thức. Từ ban đầu đâm bổ vẩy cảng về sau lưu lưới đao mặc đá các loại thủy kiếm chiêu thức. Mỗi cái động tác đều muốn lặp lại hơn ngàn lượt. Đương nhiên, sư tôn chú trọng nhất vẫn là tu tâm. Kiếm thủy tâm động, tâm như nước lặng. Trúc Dư lời nói xoay chuyển, đang dạy ngươi kiếm khí trước đó, sư phụ muốn trước kiểm tra một chút ngươi. Tô Tấn Tuyết lập tức thẳng tắp sống lưng, rất giống tên nghiêm túc binh sĩ. Kiếm tu thất cảnh, quăng đến nghe một chút. Kiếm phôi, kiếm khí, kiếm cương, kiếm bự, kiếm hồn, thiên kiếm, nhập thánh. Nàng một chữ không kém đọc xong, mong đợi nhìn về phía sư tôn. Trúc Dư gật đầu, kiếm tu trọng yếu nhất chính là cái gì? Tâm tính. Tô Tấn Tuyết không cần nghĩ ngợi đáp, tu kiếm trước tu tâm, tâm bất chính thì kiếm tà. Đáp án này để Trúc Dư trong mắt hiện lên một chút vui mừng. 2 tháng xuống tới, hắn mỗi ngày đều sẽ bất thời gian cùng tiểu đồ đệ tâm sự, khuyên bảo từ từ trong nội tâm nàng tích tụ. Mặc dù cừu hận sẽ không dễ dàng tiêu tán, nhưng ít ra nàng học được khống chế cảm xúc. Một vấn đề cuối cùng. Trúc Dư cười nói, như giờ phút này có địch bức kích, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Tấn Tuyết trầm tư một lát, cất cao giọng nói, trước bảo vệ sư tôn gà nướng. Sai, là bảo vệ tốt chính mình, sau đó tìm cơ hội xử lý nó. Kiếm tu gặp địch, lúc này lấy tính vênh lại, phát sau mà đến trước. Trúc Dư bóp đem nàng khuôn mặt nhỏ, cùng ai học nhảy thoát tính tình. Ta cái kia không qua loa nói cười tiểu kiếm thánh đi nơi nào? Tô Tấn Tuyết con mắt cong thành bánh trăng huyết, hô 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 cười. Nàng hưởng thụ lấy sư tôn nửa là trách cứ nửa là thân mật tương tác. Đồ nhi nhớ kỹ, bờ hồ đống lửa đốm đốm rung động, gà nướng mùi thơm tại giữa rừng núi phiêu tán. Tô Tấn Tuyết len lén liếc mắt đang tại lật nướng gà rừng sư tôn, tay nhỏ không ngừng rảo lấy góc áo.
Sư tôn.
Nàng lấy dũng khí chuyển gần nửa bước, có thể hay không ngồi gần một điểm. Trúc Dư cũng không ngẩng đầu lên vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ, đến. Tiểu cô nương lập tức giống con vui sướng hiệu con nhảy tới, liên tiếp hắn ngồi xuống, bả vai dán cánh tay của hắn. Thuộc về em bé bản tính phong thích. Lúc trước cái kia mèo hoang nhỏ, triệt để rút đi bắt đầu thấy đề phòng, trở nên càng dính người.
Cho.
Trúc Dư kéo xuống một khối mềm nhất chân gà thịt đưa tới miệng nàng bên cạnh. Tô Tấn Tuyết lại lắc đầu, tay nhỏ đẩy Trúc Dư cổ tay, sư tôn nắm trước. Trúc Dư muốn trêu chọc nàng, thế nào, ghét bỏ sư tôn gà nướng ăn không ngon.
Không phải.
Tô Tấn Tuyết gấp đến độ thẳng khoát tay, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực, là đồ nhi muốn hiếu kính sư tôn.
Hiếu kính.
Trúc Dư buồn cười, méo méo nàng mượt mà chút khuôn mặt, ngươi cái cô nhóc, lông còn chưa mọc đủ đâu, liền nghị hiếu kính sư tôn. Tô Tấn Tuyết không phục cưỡng ngực, đồ nhi đã là đại cô nương. Nàng bẻ ngón tay đến kỹ, sẽ luyện kiếm, sẽ xảy ra lửa, còn có thể cùng sư tôn cùng một chỗ đi săn. Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, trong mắt hiện lên một chút ôn nhu. Tiểu đồ đệ sát thực trưởng thành không ít, không chỉ có kiếm thuật tiến bộ thần tốc, ngay cả cuộc sống kỹ năng cũng học được ra dáng. Thật tốt Trúc Dư vò rối tóc của nàng, chờ ngươi thật dài thành đại cô nương lại nói hiếu kính sự tình. Hiện tại mà. Hắn kéo xuống chân gà nhét vào trong tay nàng. Trước đem cái này chân gà ăn, dài vóc dáng quan trọng. Tô Tấn Tuyết bưng lấy chân gà, miệng nhỏ bệnh lên đến rất cao, đồ nhi sẽ mau mau lớn lên. Chờ đồ mà thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, liền để sư tôn hưởng thành phúc. Mỗi ngày cho sư tôn gà nướng ăn. Thế giới của con mít nhỏ, liền là đơn thuần như vậy. Nàng hào nôn tráng lệnh Trúc Dư yên lặng bật cười, vậy vi sư coi như trở lấy hưởng phúc. Nói xong lại lắc đầu cảm khái, bất quá chiếu ngươi cái này tham ăn tính tình, sợ là nướng gà đều tiến mình bụng đi.
Mới sẽ không.
Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ rực, lớn tiếng tỏ thái độ, đồ nhi một, nhất định đem lớn nhất chân gà đều cho sư tôn. Nhìn nàng lời thề son sắt bộ dáng, Trúc Dư trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hai tháng này đến, cái này đã từng lòng tràn đầy cừu hận tiểu nha đầu, dần dần học được quan tâm hắn người. Mặc dù nói chuyện vẫn là gập ghềnh, nhưng cái kia phần tấm lòng trong sáng như trẻ thơ lại tinh khiết đến làm cho người động dung. Bất quá nha, cái này cũng có vi sư giáo dục thỏa đáng chi công. Thế a, ta thật là một cái lao sư ta. Cái kia mấy năm tiên sinh không có phí công làm. Vậy vi sư liền rửa mắt chờ thôi. Trúc Dư cười kéo xuống một cái khác chân gà, hiện tại chúng ta trước giải quyết cái này hai cái gà rừng.
Sư tôn ăn.
Đồ nhi có một cái. Tiểu cô nương cái này thực tiễn từ bản thân lợi thể. Trúc Dư rốt cuộc giấu không được ý cười, cười lên ha hả. Gió ấm lướt qua mặt hồ, thầy cho hai người tiếng cười tại giữa rừng núi quanh quẩn. Tô Tấn Tuyết vụng trộm lại đi Trúc Dư bên người cọ sát. Thẳng đến toàn bộ người đều nhanh áp vào sư tôn trong ngực, mới vừa lòng thỏa ý gặm lên chân gà. Giờ khắc này, Trúc Dư bỗng nhiên hy vọng trò chơi này có thể lại dài, lại lâu một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 10, thiên tài chương 10, thiên tài hai cái gà nướng vào trong bụng. Trúc Dư mang theo tiểu đồ đệ làm nóng người tiêu cơm, sau đó liền dậy lên nàng kiếm khí. Nhìn kỹ, Trúc Dư tụ lên thành kiếm, kiếm khí cùng kiếm phôi khác biệt, cần lấy tâm dẫn khí, lấy khí biến hóa. Tô Tấn Tuyết thẳng lưng đứng hầu ở bên, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào sư tôn tay. Chỉ gặp đạo kiếm khí kia chợt như du long, chợt kinh hồng. Dưới ánh mặt trời vạch ra ưu mỹ quy tích. Thần kỳ nhất chính là, kiếm khí những nơi đi qua, lại mang theo mặt hồ từng cơn sóng gợn, như là cùng thủy dung làm một thể. Thượng thiện như thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Trúc Dư thanh âm êm dịu, như nước chảy róc rách, kiếm khí của chúng ta cũng nên như thế, nhu mà không yếu, vừa mà không bạo. Tô Tấn Tuyết như có điều suy nghĩ. Nhìn xem, nàng hình như có hiểu ra. Rồi ra tay nhỏ đụng vào mặt hồ, cảm thụ được dòng nước từ ngón tay xuyên qua.
Sư tôn, đồ nhi giống như
sờ đến môn đạo.
Có đúng không?
Trúc Dư kinh ngạc, vậy liền biểu hiện ra cho sư tôn xem xét.
Đúng.
Tô Tấn Tuyết nâng lên kiếm gỗ, nhẹ hạp hai mắt. Nàng hồi tưởng lại hai tháng này để luyện tập lưu lưới đao mặc đá các loại thủy kiếm chiêu thức lúc cảm giác. Tưởng tượng kiếm trong tay của chính mình liền là một dòng suối trong. Kiếm thủy ý động, khí thủy tâm dẫn.
Chợt,
mũi kiếm sáng lên yếu ớt ánh sáng xanh. Trúc Dư lần nữa bị thiên phú của nàng rung động. Nha đầu này, vậy mà lần thứ nhất nếm thử liền dẫn động kiếm khí.
Sư tôn.
Tô Tấn Tuyết mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhìn chăm chú lên mũi kiếm cái kia sợi như dòng nước chấn động kiếm khí.
Ta thành công.
Trúc Dư đè xuống khiếp sợ trong lòng, không tiếp tán dương. Không sai, chúng ta Tuyết Nhi quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Hắn làm tiên sinh dạy học lúc ấy, cũng luôn là khen tư thuộc bọn nhỏ. Chủ yếu một cái cổ vũ thức giáo dục. Nghe hắn khích lệ, Tô Tấn Tuyết con mắt đều cười không thấy. Nhưng cũng không cần tự đại, không ngừng cố gắng, thử dùng kiếm khí kích thích bọn nước.
Ân.
Tô Tấn Tuyết lên tiếng, hết sức chăm chú huy động kiếm gỗ. Cái kia đạo tinh tế kiếm khí màu xanh như dây lụa trôi hướng mặt hồ. Tại tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt, lại thật khơi dậy một đóa nho nhỏ bọt nước.
Thành công.
Nàng nhảy cẫng hoan hô, kém chút từ trên tảng đá nhảy xuống. Nhưng mà cái này vừa phân tâm, kiếm khí chớp mắt liền tiêu tán vô tung.
Chăm chú.
Trúc Dư đè lại đầu nhỏ của nàng, tâm loạn thì khí tán. Tô Tấn Tuyết thẻ lưỡi, lại ổn định lại tâm thần. Lần này, nàng mũi kiếm khí màu xanh so trước đó càng thêm ngưng thực, giống một đầu linh xà, trên không trung uốn lượn lưu chuyển. Trúc Dư trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm tu muốn tu ra kiếm khí, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Mà nha đầu này, chỉ nhìn một lượt biểu thị liền thành. Không chỉ có như thế,
nàng còn trực tiếp tu ra phù hợp nhất thượng thiện ngự thủy tâm pháp thủy thuộc tính kiếm khí. Bà nội, ta thế nào liền không có loại thiên phú này đâu? Ta phải có dạng này tốc độ tu luyện, còn có thể bị huyền ảnh cưỡi tại trên đầu. Đã sớm xoay người làm chủ, nhất chấn phu cương. Dưới ánh mặt trời ấm áp, mặt hồ hiện ra lăn tăn kim quang. Tô Tấn Tuyết không biết mệt mỏi luyện tập, kiếm khí càng ngày càng cô đọng, đến cuối cùng đã có thể tại mặt nước vạch ra hoàn chỉnh vòng tròn. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Trúc Dư rốt cục lên tiếng nói, tu hành muốn tiến hành theo chất lượng, tham thì thâm. Tô Tấn Tuyết lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi kiếm gỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì linh lực tiêu hao mà hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Sư tôn, Đồ Nhi, làm tốt sao? Trúc Dư hiểu ý bàn tay lớn phủ tại đầu của nàng bên trên, chúng ta Tuyết Nhi à, nhất ca tụ. Hắc hắc, Tô Tấn Tuyết giơ lên khuôn mặt nhỏ, tiếng cười bay ra thật xa. Mệt không? Trúc Dư ảo thuật từ phía sau móc ra một cái quả dại, đến, bổ sung một ít thể lực. Tô Tấn Tuyết reo hò một tiếng, thiếp qua quả dại cắn một miếng lớn. Chua ngọt chất lỏng đầy tràn qua miệng. Nàng tựa ở sư tôn bên người, thưởng thức dải đầy ánh nắng mặt hồ. Trong lòng tự đủ, cuộc sống như vậy, thật tốt. Đi, đi săn đi. Trúc Dư phất tay để nàng đuổi theo, muốn ăn cái gì? Con thỏ vẫn là lợn rừng. Tô Tấn Tuyết chạy chậm đến bên cạnh hắn, Đồ Nhi nghĩ, muốn ăn cá. Ăn sư tôn câu cá. Trúc Dư bước chân dừng lại. A, cá a. Cũng được. Hắn thẳng hắn một cái, nói với Tô Tấn Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi luyện một ngày kiếm cũng mệt mỏi, sư tôn trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, cái này câu cá nhà, sư tôn mình đi là được. Sư tôn, Đồ Nhi. Không mệt. Nói xong, nàng trở lại như cũ nhảy nhảy, lấy đó mình rất có tinh lực. Nhưng đây là nàng có mệt hay không vấn đề sao? Đây là liên quan đến sư tôn mặt mũi vấn đề. Trúc Dư đối đầu tiểu đồ đệ cái kia ánh mắt mong đợi, lắc lư nói, Tuyết Nhi, câu cá giảng cứu chính là tĩnh tâm dưỡng tính, muốn chính là tuyệt đối chăm chú. Đồ Nhi có thể yên tĩnh. Tô Tấn Tuyết lập tức che miệng nhỏ của mình, con mắt nháy nháy nhìn xem hắn, dầu dĩ mà nói, cam đoan. Không lên tiếng. Trúc Dư cũng không phải là không muốn mang nàng. Thật sự là, hắn không biết câu cá a. Trước kia cá đều là dùng kiếm khí nổ hồ nổ đi lên. Nếu là tại Đồ Nhi trước mặt không quân, hắn cái này tôn nghiêm liền quét sạch sành sanh. Như vậy đi, Trúc Dư khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, sư phụ hôm nay dạy ngươi một cái thú vị hí kịch nhỏ pháp, vừa vặn cùng câu cá có quan hệ. Tô Tấn Tuyết quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nhỏ, chó vặt. Không sai. Trúc Dư kiếm chỉ đối hướng mặt hồ, nhìn kỹ, chiêu này gọi cá bơi nghịch nước. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, hóa thành một đầu màu xanh cá con nhảy xuống nước. Kiếm khí kia cá con ở trong nước linh hoạt du động, lại thật truy đuổi lên trong hồ đàn cá đến. Hoa. Tô Tấn Tuyết ghé vào bên bờ, nhìn mê mẩn, sư tôn thật là lợi hại. Trúc Dư trong lòng chợt nhẹ, tiếp tục biểu thị, đơn giản kiếm khí biến hóa, ngươi cũng thử nhìn một chút. Tiểu đồ đệ tinh thần tỉnh táo, học bộ dáng của hắn ngưng ra kiếm khí. Cứ việc hình dạng còn không quá giống cá, nhưng cũng có thể chấp nhận lấy ở trong nước du động. Đúng, chính là như vậy. Trúc Dư vui mừng nuốt không tồn tại sợi dâu. Chờ ngươi rèn luyện, chúng ta đêm nay bữa tối liền có rơi xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, thầy cho hai người ảnh ngược ở trên mặt hồ khẽ đung đưa. Tô Tấn Tuyết tập trung tinh thần luyện tập mới học kiến thức, đã hoàn toàn quên đi chuyện câu cá. Trúc Dư nhìn về phía gò má của nàng, khóe miệng không tự giác dương lên. Có cái đáng yêu như thế lại tiên phú dị bẩm tiểu đồ đệ, thời gian cũng là không tệ nhạt. Sư tôn mau nhìn. Tô Tấn Tuyết đột nhiên nhảy cẫng lên. Ta bắt được cá. Trúc Dư hướng trong nước xem xét. Tô Tấn Tuyết kiếm khí biến thành cá con, chính đẩy một đầu thật cá hướng bên bờ bơi lại. Hắn vỗ tay cười nói, tốt Tuyết Nhi, sư tôn cũng tới giúp ngươi một tay lực. Ban đêm chúng ta ăn toàn bộ thịt cá. Tiếp theo, đầu ngón tay hắn bắn ra kiếm khí, bay vào trong hồ bắt lấy cá đến. Mặc dù hiệu suất không bằng nổ hồ tới cao, nhưng thắng ở thú vị mười phần. Còn lại là cùng tiểu đồ đệ cùng một chỗ. Có sư tôn gia nhập, Tô Tấn Tuyết bắt cá càng hăng say. Không bao lâu, hai đầu cá con liền bị ném lên bờ. Cái này hai đầu, cho sư tôn nấu canh uống. Bờ hồ, một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng, bị trời chiều kéo đến rất dài rất dài. Nơi xa trong núi rừng, mơ hồ truyền đến vài tiếng chim hót, dường như tại vì cái này thầy trò hòa thuận vui vẻ thời gian nhạc đệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, Song Hỷ Lâm Môn chương 11, Song Hỷ Lâm Môn nhờ vào Tô Tấn Tuyết bản thân siêu phàm nội tính, cùng kiếm phôi cảnh lúc đánh tốt cơ sở. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Tô Tấn Tuyết liền có thể ngưng khí thành kiếm. Thanh mang hiện lên, to cỡ miệng chén thân cây ứng thành mã đức. Ngày thứ 7 tảng sáng thời gian, nàng đã có thể phân tâm khống chế ba đạo kiếm khí, trên không trùng sen lẫn xoay quanh. Đợi cho ngày thứ 10 hoàng hôn lúc, bờ hồ luyện kiếm nàng lại có đốn ngộ, kiếm khí như cái kia liên tục mưa phùn, tới nhuần vạn vật mà không lưu vết tích. Đây chính là thượng thiện ngự thủy, tâm pháp đệ nhị cảnh nhuần vật y mang ý tưởng. Ngày thứ 12, Trúc Dư chắp tay đứng ở bờ hồ, đem tiểu kiếm thánh lịch thiên tiến cảnh thu hết vào mắt. Hắn đã sẽ không lại vì thế cảm thán. Cùng kiếm thánh so thiên phú, tựa như cùng nhà giàu nhất so số dư còn lại. Cái kia đơn thuần cùng mình không qua được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuyết Nhi cũng nên đến thực chiến thời điểm. Nắng sớm bên trong, Trúc Dư ánh mắt thâm thúy vượt qua tầng rừng, khóa chặt ở phía sau núi nơi đó nghỉ lại lấy một đầu hùng yêu. Hắn sớm đã phát hiện cái này hùng yêu tồn tại, một mực bỏ mặc mặc kệ, chính là vì lưu cho Tuyết Nhi với tư cách thử kiếm đối tượng. Một đầu còn trương ngưng tụ yêu đan nhất giai yêu ma. Lấy Tuyết Nhi bây giờ kiếm phôi viên mãn, kiếm khí sơ thành tu vi, ứng phó cho là thành thạo điêu luyện. Sư tôn. Tiểu cô nương hưng phấn gọi hù dọa trong rừng chim bay. Tuyết Nhi luyện được đạo thứ tư kiếm khí rồi. Trúc Dư cười đi qua, "Tốt Tuyết Nhi, cơm trưa cho ngươi thêm đồ ăn." "Sư tốt nhất rồi." Hôm sau, chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, Trúc Dư liền dẫn Tô Tấn Tuyết đi vào phía sau núi một chỗ tĩnh mịch khe núi trước. Trên lá cây treo giọt sương mà, trong rừng chim hót thanh thúy. "Tuyết Nhi," Trúc Dư chỉ vào miệng hang dã thú bếch ảo, thần sắc khó được nghiêm nghị, "Hôm nay muốn kiểm tra trường học ngươi năng lực thực chiến. Trong sơn cốc này có một hùng yêu chiếm cứ, ngươi đi đưa nó chém." Tô Tấn Tuyết nghe vậy không sợ ngược lại còn mừng. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Hôm qua sư tôn nói, hôm nay có khảo nghiệm chờ đợi mình. Con tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là giết yêu a. Cái này là khảo nghiệm, rõ ràng là ban thưởng mà. Cứ việc nàng đã không giống ban đầu đội vã như vậy, nhưng đối yêu ma cừu hận một chút cũng không ít. Sóc Châu thành nợ máu. Liên từ cái này hùng yêu bắt đầu báo a. Ai, đúng. Giết yêu là một cái ban thưởng, giết hết yêu còn có thể lần nữa đến sư tôn khích lệ. Một kiện việc vui, biến thành hai kiện việc vui. Tiểu cô nương khỏe miệng đều ép không được. Tư duy vẫn còn tiếp tục phát tán, nếu là mình lại tại giết yêu lúc vô ý bị thương. Sư tôn chắc chắn như lần trước kiếm cốt bị hao tổn lúc như thế, đem mình nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cặp kia ấm áp bàn tay lớn sẽ phủ qua tóc của nàng kia, thanh âm trầm thấp sẽ ở bên thai nhẹ giọng an ủi. Với lại lần này thế nhưng là vì trừ yêu mà thương, sư tôn chắc chắn càng thêm đau lòng. Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ bay lên ánh nắng chiều đỏ. Trong đầu lại hiện ra hình tượng để nàng tim đập rộn lên. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, nàng lại dùng sức lắc đầu, đem trấn áp xuống dưới. Không nên không nên. Tô Tấn Tuyết ngươi sao có thể như thế hèn hạ? Còn muốn cố ý thụ thương lừa gạt lấy sư tôn quan tâm. Nàng liếc trộm một chút bên cạnh sư tôn, chỉ gặp Trúc Dư chính như có điều suy nghĩ nhìn qua khe núi phương hướng, bên mặt tại nắng sớm bên trong góc cạnh rõ ràng. Nghĩ đến mình lại có tính toán sư tôn tình cảm ý, Tô Tấn Tuyết chợt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Ta muốn thắng được xinh đẹp. Nàng dưới đáy lòng thề, muốn để sư tôn vì ta kiêu ngạo. Nay niệm cùng một chỗ, trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ hào khí, liền nắm kiếm gãy tay đều nắm thật chặt. Kiếm vô thực chiến không dùng được, liền đổi về cái kia kiếm gãy. Kiếm mặc dù đoạn, nhưng lưỡi đao còn sắc bén. Trúc Dư chỉ là không biết mình cái này tiểu đồ đệ, tại ngắn ngủi này mấy hơi trong đầu suy nghĩ có bao nhiêu sinh động. Chỉ nhìn trên mặt nàng đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa, đầu tiên là không hiểu ngốc cười, tiếp theo xấu hổ đan xen, cuối cùng lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Trở mặt rất là đặc sắc. Cặp kia màu băng lam trong mắt cũng khi thì lấp lóe khi thì kiên định, giống con đang tại tính toán chuyện xấu tiểu hồ ly. Tuyết Nhi, Trúc Dư thấy buồn cười, thế nhưng là sợ. Mới không có. Tô Tấn Tuyết như bị đạp cái đuôi mèo con nhảy dựng lên, đồ nhi cái này đi chém cái kia hùng yêu cho sư tôn nhìn. Cái này quấn lên, đọc nhấn rõ từng chữ đều trôi chảy. Dứt lời lại không đợi Trúc Dư đáp lại, dẫn theo kiếm gãy liền hướng trong khe núi sông. Chạy ra mấy bước nhưng lại phanh lại, vội vàng hấp tấp trở lại hành lễ, sư tôn, đồ nhi cũng nên đi. Tiểu kiếm thanh đáng yêu bóp. Trúc Dư chịu được cười, vỗ bờ vai của nàng dặn dò, thực chiến cùng ngươi ngày thường luyện kiếm khác biệt, yêu ma hung tính khó dò, các không thể phớt lờ. Đồ nhi ghi nhớ. Tô Tấn Tuyết siết chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý lửa nóng. Lại nghĩ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một cây vải, là Trúc Dư lần trước vì nàng băng bó vết thương dùng. Tay nhỏ vụng về đem vải thắt ở trên cổ tay. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, đây là đồ nhi hộ thân phủ. Trúc Dư cười lắc đầu, trẻ con tình cảm luôn luôn như thế hồn nhiên, làm cho người động dung. Cái này mới là thật hộ thân phủ. Hắn đem một viên phát sáng phủ lục giao cho trên tay nàng, đây là sư phụ kiếm khí biến thành, như gặp nguy hiểm, liền bóp nát nó, có thể trợ ngươi lui địch. Bất quá, sư phụ tin tưởng ngươi không dùng được nó. Tô Tấn Tuyết trân trọng đem phủ lục thiếp thân cất kỹ, đống ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng hỏi, sư tôn, nếu là đồ nhi thắng, có thể muốn cái ban thưởng sao? Đương nhiên có thể. Trúc Dư cúi người đến, mong muốn cái gì? Tiểu cô nương nhăn nhó, mũi chân trên mặt đất vẽ lấy tròn, mong muốn sư tôn. Như lần trước như thế. Ôm một cái. Nâng cao cao. Hai chữ cuối cùng, nhẹ Trúc Dư muốn nhìn khẩu hình mới biết được nàng nói cái gì. Tốt. Hắn vui vẻ nhận lời, nhưng muốn Tuyết Nhi lông tóc không thương trở về mới được. Cái hứa hẹn này để Tô Tấn Tuyết vui mừng ngứa mày. Nàng hít sâu một hơi. Đi hướng khe núi lúc, bước chân nhẹ nhàng giống như là muốn đi phó một trận thị yến, mà không phải sinh tử tương bắt chém giết. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng rất nhanh biến mất tại sương sớm bên trong. Trúc Dư vẫn là không yên lòng, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động cùng đi lên. Trong khe núi, sương mù mịt mờ. Người bình thường đi vào nơi này, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ trước người hơn một trượng. Mà Tô Tấn Tuyết tu vi đã tới kiếm khí cảnh, thị lực có thể xuyên thấu sương mù, trông thấy đầu kia phủ phục tại cây gỗ khô bên trong quái vật khổng lồ. Liền là nó, hùng điêu. Giết nó, liền có thể tìm sư tôn lĩnh hưởng. Có lẽ là bắt được tiếng bước chân, cũng có thể là cảm giác được sát khí. Một đôi đỏ tươi thú đồng đột nhiên sáng lên. Cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi đứng lên, trường cao hai trượng hình bóng tại trong sương mù như ẩn như hiện. Giống. Đinh Hai nhức góc gào thét nhấc lên sóng khí, thổi tan bốn phía sương mù. Tô Tấn Tuyết không chút sức mẻ, duy nhất đầu tùy ý thắt tóc dài, cùng trên cổ tay vải trong gió tung bay. Băng mắt hờ khép, kiếm gãy chỉ xéo mặt đất. Kiếm khí màu xanh từ dưới chân dâng lên, như bình phong ngăn cách hùng yêu khí thế. Lần trước trực diện yêu ma, vẫn là Sóc Châu thành phá thời. Khi đó nàng không có lực lượng, cái gì đều làm không được, chỉ có thể giống đầu chó nhà có tang, khóc chạy trốn. Mà bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay. Đầu này nhất giai hùng yêu, chính là nàng bắt đầu báo thủ. Mặc dù trong lòng kích động, Tô Tấn Tuyết vẫn nhớ kỹ sư tôn quyết bảo. Các không thể chỉ vì cái trước mắt. Khinh địch chủ quan, là đường đến chỗ chết. Nhất giai yêu ma đã có không kém linh trí. Hùng yêu gặp trước mắt tiểu nhân nhi có thể ngăn cản mình như thế, đỏ tươi thú mắt hiện lên một chút kinh nghi. Nó có lập tức nhào lên, mà là cảnh giác vòng quanh cái này nhìn như nhân loại yếu đuối xoay quanh. Tráng kiện tay gấu mỗi lần rơi xuống đất đều chấn động đến đá vụn rung động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, Dr. S giờ phạm vào chương 12, Dr. S giờ phạm vào một người một gấu trong sơn cốc giằng co. Tô Tấn Tuyết chậm rãi nâng lên kiếm gãy, mặc niệm lên sư tôn chỗ thụ tâm pháp. Thượng thiện nhược thủy, nhân vật im mắng. Hùng yêu rốt cục kìm nén không được khát máu bản tính, như ngọn núi thân thể đứng thẳng người lên, gào thét đánh giết mà đến. Móng gấu đập xuống giữa đầu thời điểm, Tô Tấn Tuyết bộ pháp lướt qua, toàn bộ người như nước chảy trượt ra. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí màu xanh từ kiếm gãy bắn ra, thẳng đến Hùng yêu tứ chi khâm nối. Xuy, kiếm khí vào thịt tiếng vang bên trong, Hùng yêu phát ra thống khổ chu lên. Nghe lấy Hùng yêu thê lương kêu rên, Tô Tấn Tuyết đấy lòng dâng lên cảm giác khác thường. Nguyên lai cái này chút ăn người yêu ma cũng biết đau đến kêu thảm a. Giống, lại là một đạo kiếm khí tinh chuẩn gai đất nhập Hùng yêu bay, mang theo một chùm bòi máu. Hùng yêu lảo đảo lùi lại, phát ra càng thêm thống khổ gào thét. Thanh âm này tại Tô Tấn Tuyết nghe tới, lại có loại nói không nên lời sảng khoái. Đau không? Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong tay kiếm gãy không ngừng, sóc châu thành dân chúng, so cái này đau nghìn lần vạn lần. Thanh tịnh con ngươi bị lệ khí bọc, kiếm khí càng phát ra sắc bén, lại không còn ngắm chuẩn yếu hại, mà là chuyên chọn Hùng yêu mẫn cảm nhất dưới vị trí tay. Mỗi một kiếm đều vừa đúng để Hùng yêu đau đến không muốn sống, nhưng lại không đủ để chí mạng. Tiêu thảm vang vọng mây xanh. Tô Tấn Tuyết trong mắt hiện ra một vòng bệnh trạng hưng phấn. Trên ngọn cây trúc dư cao mày, tiểu đồ đệ kiếm thế thay đổi, làm hắn tim như nhảy lên. Xem ra sóc châu thành thảm kịch, cho đứa nhỏ này lưu lại bóng mờ xa so với trong tưởng tượng càng sâu. Bình thường vẫn rất bình thường, cái này thấy một lần máu liền tính tình đại biến. Tiếp trước giống như quản loại tình huống này, gọi tờ tờ sr. Nhưng vào lúc này, một khối vẩy ra đá vụn xoa qua Tô Tấn Tuyết mu bàn tay, vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Rất nhỏ đau đớn để nàng đột nhiên bừng tỉnh. Trên cổ tay buộc lên vải theo gió lắc nhẹ. Sư tôn ngày đó dạy bảo ở bên thai tiếng vọng, tâm ma chưa trừ diệt, tất thành yêu ma. Tuyết Nhi, sư phụ không muốn xem ngươi đi lên con đường sai trái. Ta vừa rồi làm cái gì? Tô Tấn Tuyết kinh ngạc nhìn xem trong tay kiếm gãy, đột nhiên cảm thấy một trận xấu hổ. Mình lại suýt nữa vi phạm sư tôn dặn dò, bị cừu hận thôn phệ tâm trí. Cái này một phân thần, Hùng yêu cự trưởng đã gào thét mà tới. Tô Tấn Tuyết vội vàng giơ kiếm đón đỡ, bị chấn động đến liền lùi mấy bước, miệng hổ run lên. Không thể gấp. Nàng ổn định tâm thần, thanh thản kiếm tâm đè xuống lệ khí. Hùng yêu gặp thế công đạt được, càng cuồng bạo đánh tới. Tô Tấn Tuyết không tránh không né. Ngay tại móng gấu sắp chạm đến nàng trước mắt. Chanh. Kiếm gãy hàn quang như kinh hồng chợt hiện. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kiếm khí cô đọng như tia, từ Hùng yêu cổ họng một mặt mà qua. Một đòn giết chết. Hùng yêu thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, bay lên trong bụi đất, cặp kia đỏ tươi con mắt dần dần đã mất đi quang thải. Hùng yêu ngã xuống, nhưng Tô Tấn Tuyết thế công cũng không ngừng. Sư tôn nói rồi, bổ đao là thói quen tốt. Kiếm gãy trước người vẽ ra một cái hoàn mỹ tròn, kiếm khí hóa thành nước màn. Theo kiếm gãy một đâm, mấy đạo bén nhọn cột nước giống mũi tên chui vào Hùng yêu thân thể. Lần này hẳn là chết hẳn. Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ tái nhợt thở phì phò, lại không thể che hết trong mắt mừng rỡ. Nàng cẩn thận kiểm tra toàn thân, trông thấy mu bàn tay bên trên cái kia đạo không có ý nghĩa vết cắt, khuôn mặt nhỏ nhất thời đắng hề hề. Nói xong muốn nói tốt muốn lông tóc không thương trở về, làm được rất tốt. Ôn hòa tiếng nói từ phía sau truyền đến. Tô Tấn Tuyết quay người, gặp sư tôn đứng tại nắng sớm bên trong, tràn đầy vui mừng mà nhìn mình. Sư tôn, tiểu cô nương cái mũi chua chua, chạy vội tiến trúc dư trong ngực. Đồ nhi, vừa rồi kém chút. Trúc dư lời tốt an ủi, sư phụ biết. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là chiến thắng tâm ma. Hắn nâng lên Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ, lau đi khỏe mắt nàng nước mắt. Chúng ta Tuyết Nhi làm được rất tốt. Ô, cái này vừa an ủi, tiểu cô nương ngực lại khóc càng thương tâm. Ghé vào trong ngực hắn một quất một quất. Nửa ngày mới bình phục lại, giơ lên thụ thương mu bàn tay, tội nghiệp mà nói, sư tôn. Đồ nhi, mất, thất bại. Trong mắt tràn đầy nước mắt, nói không nên lời bị quất. Trúc Dư đâu còn nhẫn tâm cự tuyệt nàng, tìm cái khen ngợi Tuyết Nhi chiến thắng tâm ma lý do, nâng dưới nách của nàng, đưa nàng dơ lên cao cao. Bay rồi. Tô Tấn Tuyết nín khóc vì cười, tiếng cười như chuông bạc trong sơn cốc quanh quẩn. Chơi đùa đủ rồi, Trúc Dư dùng bả vai nâng lên tiểu đồ đệ, trở về, cho ngươi hầm canh cá bồi bổ. Sư tôn tốt nhất rồi. Tô Tấn Tuyết ôm lấy Trúc Dư đầu, cái cằm tại đỉnh đầu hắn cọ á cọ. Bộ dáng khả ái kia, cùng trước đây không lâu đằng đằng sát khí tưởng như hai người, cũng sẽ không lại. Nàng tự đủ, chỉ cần có sư tôn ở bên người, mình cũng không tiếp tục lại biến thành dáng vẻ đó. Chỉ cần có sư tôn tại. Sư tổ, sư tổ. Từng tiếng cung kính kêu gọi xuyên qua hàn vụ, đem Tô Tấn Tuyết từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng thon dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn lưu lại chưa tan hết ôn nhu. Đợi thấy rõ trước mắt băng lãnh độc phủ, điểm này nhiệt độ trong nháy mắt đông kết thành xương. Thanh ngọc bị nhiễu, lạnh lẽo kiếm khí không bị khống chế bốn phía, đưa nàng máng lên móc áo choàng cào đến bay phất phới. Bao nhiêu năm chưa từng làm qua như thế rõ ràng động. Thật vất vả có thể ở trong mơ cùng sư tôn gặp lại, nghe rõ thanh âm của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Còn không thể hội bao lâu, liền bị người đánh thức. Lửa giận cọ cọ thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Chuyện gì? Nàng đệ lại hỏa khí hỏi. Vương triều đại viêm nữ đế phái sứ giả đến đây, mang theo trọng lễ cầu kiến. Đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, sứ giả nói, nữ đế kính đã lâu kiếm thánh đại danh, hy vọng có thể cùng ngài thấy một lần, thấy kiếm thánh phong thái. Đại Viêm nữ đế, lại là nàng. Tô Tấn Tuyết mắt lộ ra hung quang, ngón tay tại da sói bên trên nắm chặt. Cái này đã là đối phương lần thứ ba phái người tới. Hai lần trước nàng đều lấy bế quan làm lý do khước từ, không nghĩ tới cái kia nữ đế thế mà như thế chấp nhất. Nghe các đệ tử nói, vị này Đại Viêm nữ đế cũng là vị nhân vật không tầm thường. Đại Viêm nữ đế vũ trước y liệt, chính là trước thái tử con mồ côi. 35 năm trước thái tử bị gian định vu cáo mưu phản, bị ép khởi binh. Binh bại về sau, đông cung trên dưới tận bị tru sát. Chỉ có còn tại Tã Lót con gái, bị trung tâm lão bộc lấy con báo đổi thái tử kế sách cứu ra. Từ đó lưu lạc chợ bữa, từng tận nhân gian ấm lạnh. Sau không biết người nào trợ giúp, để nàng từ kinh thành chạy tới biên quan, còn nữ giả nam trang lẫn vào Đại Viêm biên quân. Đồng thời may mắn bị Đại Viêm nổi danh nữ tướng Lạc Phong Thu làm thân vệ. Nhắc tới cũng xảo, nghe nói nữ đến nữ giả nam trang lúc cùng sư tôn một cái họ, nàng cũng họ Trúc. Tóm lại, ẩn tàng thân phận sau vũ trước y tại biên quan chém giết nhiều năm, chiến công hiển hách, từ nho nhỏ thân vệ trưởng thành là uy trấn biên quan thiết huyết tướng quân. Cho đến 3 năm trước đây, Đại Viêm nội loạn, hoàng vị không công bố, vũ trước y lìa lúc này mới quang minh thân phận, xuất 3.000 thiết kỵ đêm tối đi gấp giết trở lại đế đô, đoạt lấy cái kia trí cao vô thượng bảo tọa. Cái này nữ đế vẫn có thể xem là một tên kỳ nữ, nhưng nàng phái người tìm đến mình làm cái gì? Còn ba phen mấy bật đến, kiếm tông một lòng chạm yêu trừ ma, từ trước tới giờ không hỏi đến chuyện thế tục. Đại Viêm làm sao có thể để mắt tới bọn hắn? Mặc kệ nữ đế có gì mục đích, Tô Tấn Tuyết dù sao là không muốn gặp nàng. Từ kiếm tông hưng thịnh, sư tôn tâm nguyện có thể thực hiện sau, Tô Tấn Tuyết liền lại chưa ra qua Lê Sơn, ra qua cấm địa. Bên ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không có tâm tình lãng phí thời gian đi gặp cái này đồ bỏ nữ đế. Vừa rồi bị đánh gây giấc mơ để nàng huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên. Một cỗ vô danh lửa tại lồng ngực cuộn cuộn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, xuống núi chương 13, xuống núi làm cho các nàng. Chữ lăn thốt ra trước, tại đầu lười đánh một vòng. Tô Tấn Tuyết sử sốt. Bao lâu không có dùng qua thất thố như vậy ngôn từ. 300 năm. 500 năm. Tự giễu ý cười hiện lên ở nàng tái nhợt bên môi. Như sư tôn còn tại, trông thấy mình bộ này không giữ được bình tĩnh dáng vẻ, định lại phải nắm nuốt mặt của nàng, trêu bừa, 800 tuổi người, làm sao còn như cái tiểu cô nương. Hít sâu, Tô Tấn Tuyết đem quần quần cảm xúc đè xuống. Nàng đưa tay sửa sang lại có chút lộn xộn báo áo, thanh âm khôi phục ngày xưa lạnh lạnh, đi nói cho sứ giả, bản tọa còn đang bế quan, không gặp khách lạ. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, những lễ vật kia, cũng nguyên si không động lui về. Thuận tiện nói cho các nàng biết, đừng lại tới. Đệ tử cung kính xác nhận. Lê Sơn Kiếm Tông, Tĩnh Tâm Điện. Đại Viêm nữ đế phái tới nữ quan một đoàn người vẫn lặng chờ ở đây. Cầm đầu nữ quan một bộ đỏ rực quan bào, thần sát trầm ổn. Bên cạnh phó sứ thì hơi có vẻ nôn nóng, chén trà dơ lên lại buông xuống. Đệ tử từ bọc hậu đi ra, chắp tay, đem sư tổ lời nói nguyên si không động thuật lại một lượt. Phó sứ nghe vậy, nhướng mày, nhịn không được tiến lên nửa bước, hạ giọng nói, vị này tiểu tiên sư, coi là thật không thể giản xếp một hai. Dù là để cho chúng ta xa xa gặp kiếm thánh một mặt, nói lên hai câu nói cũng tốt. Ngữ khí của nàng gần như khẩn cầu, trong ánh mắt mang theo một chút đội vàng. Đệ tử lắc đầu, thần sắc bình tĩnh lại không thể nghi ngờ, sư tổ đã nói rồi không thấy, đó chính là không thấy. Đừng nói là nữ đế sứ giả, chính là. Nàng tiếng nói vừa dừng, cuối cùng không có đem nửa câu sau chính là nữ đế đích thân đến nói ra miệng. Chỉ là thản nhiên nói, ai đến cũng vô dụng. Phó sứ còn có lời nói, lại bị cầm đầu nữ quan đưa tay ngăn lại. Nữ quan trên mặt cười mịn, có chút lễ phép chắp tay nói, nếu như thế, chúng ta liền không làm phiền, tạm biệt. Đợi một đoàn người hạ sơn, phó sứ rốt cục nhịn không được đại thổ nước đắng, cái này Lê Sơn Kiếm Tông không khỏi quá không gần nhân tình. Chúng ta nhiều lần mang theo trọng lễ đến đây, thành ý mười phần, lại liền kiếm thánh mặt đều gặp không lên. Chuyến đi chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười. Nữ quan bước chân chưa ngừng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mênh mông dãy núi, cũng chưa hẳn là không có tình người. Nàng hơi dừng một chút, thanh âm càng nhẹ một chút. Nói thật, vị yêu kiếm thánh còn sống hay không, cũng chưa biết chừng. Phó sứ sững sờ, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nữ quan yếu ớt nói, nàng thành danh tại 800 năm trước, mà gần 500 năm đến, thế gian lại không tung tích của nàng. Nếu nàng còn tại, vì sao từ trước đến giờ không hiện thân? Liền xem như bê quan, 500 năm cũng không tránh khỏi quá dài lâu. Phó sứ trần trờ nói, đã cái này kiếm thánh, sống hay chết đều không rõ ràng, bệ hạ vì sao còn khăng khăng muốn gặp nàng? Nữ quan lắc đầu, ánh mắt sâu xa, bệ hạ làm việc tự có thâm ý có lẽ. Vị này kiếm thánh trên thân cất giấu cái gì thứ chúng ta không biết. Gió núi lướt qua, cuốn lên vài miếng lá khô. Nữ quan áo bào tung bay, nàng cuối cùng nhìn một cái mây mù lượn lờ Lê Sơn chủ phòng, chợt cũng không dừng lại, leo lên ven đường ngừng lại xe ngựa. Lê Sơn Kiếm Tông, cấm địa. Động phủ khôi phục yên tĩnh. Tô Tấn Tuyết dứt khoát ôm ra sói áo choàng, về đài huyền băng bên trên nằm xuống. Giấc mơ cũng tốt, huyền tưởng cũng được. Nàng chỉ muốn lại cảm giác sư tôn ấm áp, dù là một hồi cũng tốt. Lại qua hơn tháng, Trúc Dư tựa tại cửa hàng, trong tay vuốt vuốt một cây cỏ đuôi chó, nhìn xem tiểu đồ đệ một chiêu một thức diễn luyện kiếm pháp, kiếm khí tại nàng quanh thân lưu chuyển, đã đơn giản phong mang. Sư tôn. Tô Tấn Tuyết thu kiếm mà đứng, khuôn mặt nhỏ bởi vì vận động mà hiện ra đỏ ửng. Đồ nhi diễn luyện đến thế nào? Trúc Dư cười gật đầu, không sai, căn cơ xem như vững chắc. Tiểu cô nương biến hóa không chỉ ở tu vi bên trên, gầy trơ cả xương thân thể bởi vì mỗi ngày sung túc thịt ăn mà trở nên bền chắc chút, cái đầu cũng nhảy lên cao một đoạn. nguyên bản hơi có vẻ rộng thùng thình ra soi áo choàng, bây giờ ngược lại là vừa người không ít. Chỉ nói là vẫn có chút nói lắp, bất quá so với bắt đầu thấy lúc đã trôi chảy nhiều. Tô Tấn Tuyết chạy chậm tới, trên trán mồ hôi tinh mịn, khuôn mặt nhỏ lại là thần thái sáng láng. Sư tôn, này, hôm nay ăn cái gì? Mèo nhỏ thèm ăn. Trúc Dư sửa sang nàng bởi vì luyện kiếm lúc trên dưới tung bay mà lộn xộn sợi tóc, sư phụ săn ba cái gà rừng, nướng lên ăn à? Tốt. Nghe được có gà nướng ăn, tiểu cô nương mặt mày rạng rỡ. Một tháng qua, nàng đối Trúc Dư gà nướng tình hữu độc chung, lại là thân thể lớn miễn kỷ, một lần liền có thể ăn hai cái. Đống lửa rất nhanh dâng lên, dầu chân nhỏ xuống tư tư thanh trong sơn động tiếng vọng. Tô Tấn Tuyết ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào xoay tròn gà nướng, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Trúc Dư nhìn nàng bộ này thèm dạng, không khỏi mỉm cười. Ăn xong cái này đống nhiên, chúng ta nên rời núi tu hành. Chờ đến thành trấn, có hương liệu cùng phó tài liệu, sư phụ làm cho ngươi một trận ăn ngon hơn gà nướng. Dưới, xuống núi. Tô Tấn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, một sợi tóc đen từ sau thai trở xuống. Kiếm khí cảnh đã vững chắc, trong núi tu hành cuối cùng có hạn. Trúc Dư lật qua lật lại gà nướng, nên ra ngoài rèn luyện một phen. Đi, đi chỗ nào? Ngươi muốn đi chỗ nào? Trúc Dư hỏi lại. Tiểu cô nương trầm mặc một lát, phương nói khẽ, Sóc. Thành Sóc Châu. Trúc Dư động tác trên tay không ngừng. Đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết đó là Tô Tấn Tuyết cố hương, cũng là nàng mất đi hết thể địa phương. Tốt. Hắn dứt khoát đáp ứng, liền đi thành Sóc Châu. Tô Tấn Tuyết trong mắt buông xuống, trong mắt bao hàm phức tạp và mang. Từ thoát đi tòa kia địa ngục nhân gian đến nay, đã nhớ không rõ đi qua bao lâu. Không biết nơi đó là có phải có người may mắn còn sống sót. Không biết tòa thành kia phải chăng còn tại. Gà nướng mùi thơm dần dần nồng đậm. Trúc Dư giật xuống đã nướng chín chân gà đưa cho nàng, ăn đi, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Tô Tấn Tuyết tiếp qua chân gà, không giống trước kia như thế trực tiếp mở gặm. Nàng nhỏ giọng hỏi, sư tôn không hỏi ta vì sao a muốn trở về sao? Trúc Dư cắn miệng thịt gà, mập mờ nói, ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói. Ta muốn nhìn một chút. Tô Tấn Tuyết nhìn chằm chằm trong tay chân gà, nhìn xem nơi đó biến thành dạng gì. Vậy, có lẽ còn có người còn sống. Trúc Dư không có nói tiếp, chỉ là lại xé khối thịt cho nàng. Buổi chiều, thầy trò hai người thu thập thỏa đáng, cũng không có gì tốt mang. Đối Tô Tấn Tuyết tới nói, chân quý liền ba kiện đồ vật. Sư tôn may ra sói áo, sư tôn điêu khắc kiếm gỗ, còn có chuôi này cha mẹ tại nàng 8 tuổi năm đó đưa, đã gây mất bội kiếm. Tô Tấn Tuyết đứng tại cửa hang, quay đầu mắt nhìn sinh hoạt mấy tháng hang núi, nhất thời có chút không bỏ. Nơi này mặc dù đơn sơ, lại là nàng và sư tôn thầy trò duyên phận điểm xuất phát, có thể nói là nàng cái nhà thứ hai. Sư tôn, nàng lôi kéo Trúc Dư tay áo, chúng ta về sau còn có thể trở về sao? Trúc Dư giắt bàn tay nhỏ của nàng, nói, chỉ cần Tuyết Nhi nghĩ, tùy thời đều có thể. Tiểu cô nương lúc này mới mặt giãn ra cười. Sư tôn sẽ không lừa nàng. Đợi đến mình tu vi đại thành, báo thủ, liền cùng sư tôn trở về nơi này, đêm này sơn động thật tốt tu sửa một phen. Đến lúc đó, đổi mình cho sư tôn gà nướng ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, quá tốt rồi, là tiên nhân. Chương 14, quá tốt rồi, là tiên nhân. Đường xuống núi so dự đoán thuận lợi. Có kiếm bực cảnh tu vi, Trúc Dư có thể nhẹ nhõm mang theo Tô Tấn Tuyết tránh đi hiểm trở chỗ. Tiểu cô nương cũng cho thấy kinh người nhanh nhẹn, tại loạn thạch ở giữa nhảy vọt như giày đất bằng. Nhưng mà, khi bọn họ đứng tại chân núi, nhìn qua mênh mông khắp nơi lúc, một vấn đề nổi lên trong lòng, thành Sóc Châu. Đi như thế nào? Trúc Dư hỏi. Tô Tấn Tuyết trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt, ta cũng không biết. Ngươi không phải từ nơi đó trốn tới sao? Làm, lúc ấy quá loạn. Tô Tấn Tuyết dẫn theo bên chân cục đá, ta cưỡi ngựa một đường chạy, về sau ma lơ chết. Liền đi bộ lên núi. Căn bản không biết phương hướng. Trúc Dư không nói gì. Tốt ta, cũng không biết đường. Lần này phiền thoái. Hắn đôi 800 năm trước địa lý hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm vực cảnh cảm giác phạm vi mặc dù rộng, nhưng cũng không thể bao trùm đến thành Sóc Châu xa như vậy. Cái kia hệ thống cũng thế, liền cái bản đồ cũng không cho. Dẫn đạo nát thành dạng này, làm trò chơi gì a? Bay múa. Cái kia. Chúng ta hướng bắc đi. Hắn thăm dò tính chỉ cái phương hướng, Sóc Châu hẳn là tại Đại Càn Bắc Cảnh A. Hiện thế Đại Viêm cũng có cái Sóc Châu. Vị trí ngay tại phương Bắc. Tô Tấn Tuyết vắt hết óc hồi ức, tốt, giống như cửa thành là hướng nam mở. Cái kia chính là cái phương hướng này. Trúc Dư tràn đầy tự tin cất bước, chỉ cần không dừng lại bước chân, con đường liền không ngừng kéo dài. Tìm đúng một cái phương hướng đi lên phía trước, đi đến nơi có người hỏi đường không phải. Thầy cho hai người cứ như vậy bước lên lữ trình. Tô Tấn Tuyết dù sao tuổi nhỏ, lại có kiếm khí cảnh tu vi, đi trên đường lanh lợi, thỉnh thoảng còn thôi động kiếm khí chặt đứt ven đường cỏ dại, chơi đến bên cả trời đất, tiết kiệm sức lực. Trúc Dư bất đắc dĩ nói, kiếm khí không phải như thế lãng phí. Tô Tấn Tuyết thẻ lưỡi, ngoan ngoãn thu hồi kiếm khí. Nhưng không có trung thực bao lâu, nàng lại bị ven đường những thứ mới lạ hấp dẫn lực chú ý, khi thì ngồi xuống quan sát hoa dại, khi thì truy đuổi bướm bướm. Hồn nhiên ngây thơ thiên tính đạt được phong thích, lại nhìn không ra nửa điểm, đã từng cái kia đầy người để phòng mèo hoang nhỏ bộ dáng. Giữa trưa thời gian, bọn hắn đi ra vùng núi, đi vào một mảnh tương đối bằng phẳng hoang dã. Nơi này vốn nên có đầu con đạo, nhưng lại càn sụp đổ về sau, thiên hạ đại loạn, cái này chút con đường cũng không người đến giữ gìn. Cỏ dại rậm rạp trên con đạo, Trúc Dư bước chân dừng lại. Sư tôn, Tô Tấn Tuyết chính nhặt một đóa hoa dại, gặp hắn dừng lại, nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ. Trúc Dư mi tâm cao lại, kiếm vực cảnh linh thức bắt được ngoài 10 dặm bay tới dị sát vị, đâm đến hoa không ra mùi máu tanh, còn hôn tạp làm cho người buồn nôn yêu khí. Mơ hồ còn có thể nghe được thê lương tiếng la khóc. Phía trước có tình huống. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Tô Tân Tuyết nhìn thẳng, ước chừng 10 dặm chỗ, có yêu ma đang tập kích người qua đường. Tiểu cô nương trong tay hoa dại rơi xuống trên mặt đất. Nàng màu băng làm con ngươi trong nháy mắt kết một tầng sương lạnh, tay nhỏ nắm lấy chuôi kiếm. "Ta, chúng ta đi. Đi giết, giết bọn chúng." Thanh âm của nàng phát run, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi. Trúc Dư trông thấy nàng cầm kiếm mu bàn tay kéo căng lên gân xanh. Đó là khắc vào cốt tủy cừu hận đang cuộn trào. "Tốt." Trúc Dư một tay ôm lấy nàng, "Nhưng ngươi phải đáp ứng sư tôn, khống chế tốt tâm tình của mình." "Ân." Kiếm quang chợt hiện, dài 6 thước kiếm tại dưới chân hắn thành hình. Trúc Dư đạp kiếm mà lên. Tô Tấn Tuyết ôm thật chặt ở cổ của hắn, đuôi ngựa tại gió mạnh bên trong cổ vũ. Nàng mở to hai mắt, nhìn xem phía dưới phi tốc lui lại sông núi cỏ cây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, thảm thiết cảnh tượng đã đập vào mi mắt. Hơn 10 tên dân chạy nạn kêu khóc lấy chạy trốn. Phía sau bọn họ, ba đầu lang yêu chính lấy mèo đùa giỡn chuột tư thái đuổi theo. Trong đó một con sói yêu trong miệng còn ngậm một đoạn gãy chi. Nghiến súc. Trúc Dư một tiếng quát chói tai, kiếm chỉ một điểm. Kiếm khí quét ngang. Ba đầu lang yêu còn tại nết miệng cười gằn, tiếp theo một cái chớp mắt liền vỡ thành đầy trời xương máu. Toàn bộ quá trình bất quá hô hấp ở giữa, mặt đất dân chạy nạn ngây ra như gà gỗ, thẳng đến giọt máu rơi vào trên mặt mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiên, tiên nhân a. Máu me đầy mặt các nạn dân co quắp quỳ trên mặt đất, có cái chân thọt hán tử phanh phanh đập ngẩng đầu lên, cầu tiên nhân cứu mạng. Còn có yêu ma hướng phía đông đi, bên kia có càng nhiều chạy nạn hương thân. Vật thương kỳ loại. Trúc Dư trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Hán chỗ sinh hoạt đại biêm, là cường thịnh chỉ thế, chưa từng gặp qua như vậy thảm thiết tràn diện. Cái này vô cùng chân thật một màn, thậm chí làm hắn quên đây là tại thế giới trò chơi. Trong sử sách đẫm máu và nước mắt chưa biết, đẫm máu hiện ra ở trước mắt của hắn. Cầu tiên nhân cứu mạng a. Các nạn dân cầu khẩn đau nhói màng nhĩ của hắn. Trúc Dư chuyển hướng Tô Tấn Tuyết, ngươi lưu tại nơi đây bảo hộ bọn hắn, sư phụ đi đến liền. Ta cũng đi. Tô Tấn Tuyết mới không chịu cùng sư tôn tách ra. Nàng sợ mình không có sư tôn tại lại mất khống chế. Ta có thể giúp đỡ. Nhìn nàng thần sắc quả cường, Trúc Dư cũng không miễn cưỡng. Đang muốn ngự kiếm mà lên, lại nghe hán tử kêu hô to, phía đông ba dặm có cái miếu hoang. Các hương thân hơn phân nửa sẽ đi nơi đó tị nạn. Kiếm quang lại nổi lên, thầy cho nhị nhân chuyển dây lát biến mất ở chân trời. Trong nháy mắt, một tòa rách nát thổ địa miếu xuất hiện tại trong tầm mắt. Cao một trượng đầu hổ yêu ma vai khiêng vòng thủ đại đao, thân đao dính đầy máu tươi. Nó từng bước một đi hướng cửa miếu, mười mấy đầu lang yêu tại bốn phía hưng phấn gầm nhẹ. Nhị gia yêu ma. Trúc Dư ánh mắt lạnh lẽo. Loại này cấp bậc yêu ma, đối với hắn mà nói lật tay như diệt. Tuyết Nhi, xem trọng. Hắn một tay kết ấn, như nước gợn kiếm văn tại quanh thân lan tràn. Đây là đạt tới kiếm vực cảnh về sau, mới có thể có được kiếm vực. Trong miếu đổ nát truyền đến hài đồng tan nát cõi lòng kêu khóc. Hồ yêu cười gần dơ lên đại đao. Chanh. Kiếm minh vang vọng khắp nơi. Trúc Dư kiếm chỉ hướng phía dưới để ép. Ánh sáng đâm rách xương mù dày đặc. Vô số hơi mở lưỡi kiếm, như mưa to chút xuống. Hồ yêu đại đao vừa dơ lên chỗ cao nhất, toàn bộ thân hình đột nhiên cứng đờ. Quang ngân nuốt sống yêu vật. Bầy yêu thân thể tràn ra vòi máu. Tiếng kinh hô bị kiếm minh bao phủ. Thanh sắc lưu quang như tinh hà cuốn lượn, xua tán đi cái kia đầy trời ánh sáng máu cùng yêu khí. Tô Tấn Tuyết thấy như si như say. Đây chính là sư tôn thực lực sao? Góc áo đều không loạn, cái kia chút hung ác dị thường yêu ma tựa như rơm rạ ngã xuống. Mưa kiếm qua đi, trước miếu chỉ còn đầy đất vết máu, liền trôi nảy vòng thủ đại đao đều bị kiếm khí xoắn thành vụn sắt. Trong miếu vang lên kiềm chế tiếng khóc lóc. Tiếp theo là tấm ván gỗ xê dịch kẹt kẹt âm thanh. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt từ trong khe cửa nô ra, đục ngầu trong mắt còn mang theo sợ hãi. Yêu ma, chết. Trúc Dư thu hồi kiếm vực, cố tiểu đồ đệ người nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn chống đỡ cái kia lung lay sắp đổ cửa miếu, lao nhân ra, không sao. Câu nói này giống như là mở ra miệng cống. Trong miếu bộc phát ra rung trời tiếng la khóc. Hơn 20 cái quần áo tả tơi dân chạy nạn chen chúc mà ra, nhao nhao quỳ gối, tiếng cầu khẩn liên tiếp, tiên nhân cứu mạng à. Cảm ơn tiên nhân chu sát yêu ma. Cầu tiên nhân đưa chúng ta đến nơi an toàn. Không cần như thế. Trúc Dư đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem các nạn dân nâng lên, chưa bị tới từ phương nào. Phu cận nhưng còn có yêu ma tung tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, chính đạo ánh sáng chương 15, chính đạo ánh sáng lão giả cầm đầu lau nước mắt nói, về tiên nhân, chúng ta là Trấn Hoài Hoàng, nguyên thuộc Sóc Châu còn hạn. Từ lúc hơn nửa năm trước Sóc Châu luôn hãm, cấp dưới thành trấn cũng lần lượt bị yêu ma độc thủ. Sóc Châu luôn hãm. Trúc Dư đè lại tiểu đồ đệ bà bay, cảm nhận được dưới lòng bàn tay thân thể tại run rẩy kịch liệt. Cụ thể là lúc nào sự tình? Ông lão bị hỏi đến khẽ giật mình, ước chừng 7-8 tháng trước. Lão hủ cũng nhớ không rõ, chỉ nghe nói thành Sóc Châu đã bị yêu ma chiếm cứ. Bọn chúng dùng cái này thành làm cứ điểm, khắp nơi cướp bóc đốt giết. Sóc Châu lục trấn đã đi thứ hai. Ông lão lắc đầu thở dài, chúng ta Trấn Hoài Hoang 3 ngày trước bị công phá, trốn tới không đủ ba thành. Nói đến chỗ thương tâm, các nạn dân sụt sùi khóc. Nghe lấy tiếng khóc của bọn họ, Tô Tấn Tuyết cũng cảm động lây, đỏ cả bề mắt. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nàng đột nhiên rõ ràng cha ngày đó biết được triều đình lật út tin tức về sau, vì sao sẽ buồn thán. Làm đại càn ngã xuống, bên dưới con dân, không phải chết bởi bình qua phía dưới, liền là giống bọn hắn dạng này, biến thành yêu ma đồ ăn. Đúng lúc này, miếu hoang trong góc truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng kêu khóc, mẹ ngươi tỉnh a. Một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhào vào một tên phụ nhân trên người, tay nhỏ liều mạng lung lay cái kia đã rủ xuống cánh tay. Phu nhân mặt không huyết sắc, phần eo có đạo dữ tợn vết thương, đã là không có sinh tức. Tô Tấn Tuyết nhìn qua cô bé kia, giống như là thấy được mấy tháng trước mình. Đồng dạng mất đi trí thân, đồng dạng bơ vơ không nơi nương tựa. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trúc Dư, đạt được ánh mắt khích lệ về sau, chậm rãi đi đến tiểu nữ hài bên người, vụt về ngồi xổm người xuống. "Không có, không sao." Nàng học sư Tôn tự an ủi mình dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài lưng, "Yêu ma đều đã chết." Tiểu nữ hài nâng lên hai mắt đẫm lệ, thấy là cái lớn hơn mình không có bao nhiêu chị, khóc đến càng hùng, "Chị, mẹ, vì sao a mẹ bất tỉnh tới?" Nàng thút thít, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi, "Cha cũng là dạng này, ngủ liên bất tỉnh." Tô Tấn Tuyết thiết hầu căng lên, đè nén xuống xung động muốn khóc, "Ngươi, mẫu thân ngươi nàng, đi chỗ rất xa, gạt ngươi." Tiểu nữ hài thét chói tai vang lên muốn đẩy ra nàng, "Mẹ mới sẽ không bỏ lại ta." Tô Tấn Tuyết so với nàng rắn chắc được nhiều. Tiểu cô nương không có thôi động nàng, ngược lại mình té ngã xuống đất. Bị đẩy một thanh, Tô Tấn Tuyết cũng không tức giận. Mình vừa bị sư tôn cứu lên lúc, cũng là dạng này, đối với người nào đều tràn ngập địch ý ta. "Mẫu thân của ta cũng ngủ thiếp đi." Nàng nhẹ nói, "Tại địa phương rất xa rất xa." Tiểu nữ hài tiếng khóc nhỏ chút, sưng đỏ con mắt hồ nghi nhìn xem nàng, "Thật, thật sao? Cái kia, bọn hắn cái gì thời điểm có thể trở về?" "Sẽ trở về." Tô Tấn Tuyết chỉ vào miếu hoang ngoài cửa sổ lờ mờ bầu trời, "Bọn hắn biến thành trên trời ngôi sao, đến ban đêm liền sẽ chăm sóc lấy chúng ta." Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nước mắt im ắng trượt xuống. Tô Tấn Tuyết từ nhỏ trong bao móc ra một khối dùng lá cây bọc khỏa thịt khô. "Đây là sư tôn làm đến, để nàng dẫn đường bên trên ăn." "Ăn? Ăn một chút gì a?" "Mẫu thân ngươi, nhất định hy vọng ngươi thật tốt." Nhìn thấy khối kia thịt, chung quanh các nạn dần không tự giác nuốt nước bọt, có mấy cái thậm chí đứng người lên hướng bên này nhìn quanh. Trúc Dư con ngươi nhắm lại, vô hình uy áp tản ra. Cái kia chút dục dịch bóng dáng, ánh mắt lập tức thanh tịnh, lại từ từ lùi về nơi hẻo lánh. Tiểu nữ hài rụt rè hé miệng, thịt gà mùi thơm để nàng tạm thời quên đi thút thít. Nàng ngụm nhỏ ăn, giống con cẩn thận con sóc. Chấm một chút. Tô Tấn Tuyết cởi xuống túi nước, động tác lạnh nhạt lại cẩn thận đút nàng uống nước, "Ta gọi Tô Tấn Tuyết, ngươi gọi cái gì tên?" "Nhỏ." "Tiểu Hà." Tiểu nữ hài rút thuốc tha thuốc thít dựng mà nói, "Mẹ nói ta là mùa hè hoa sen mở thời điểm sinh." Miếu hoang một chỗ khác, Trúc Dư nhìn xem Tô Tấn Tuyết cử động, nhếch miệng lên. Hắn nhớ tới hệ thống bàn giao nhiệm vụ, dùng yêu cùng ấm áp đem đứa nhỏ này dẫn về chính đồ. Hiện tại xem ra, có lẽ nàng muốn là đi tại chính đồ bên trên. Liên là kinh nghiệm thiếu thốn, mình còn muốn nhiều dạy nàng chút loạn thế cách sinh tồn, miễn cho ngày sau thiệt thòi lớn. "Tiên nhân." Nhìn ra tâm tình của hắn không sai, ông lão run rẩy hành lễ, "Tiên nhân từ bi, lão hủ có một chuyện muốn nhờ." "Ta không phải tiên nhân, chỉ là một giới qua đường kiếm tu." Trúc Dư khoát khoát tay, "Lão nhân gia có việc cứ nói đừng ngại. Về tiên nhân, trấn Chiêu Võ còn chưa luân hãm, nơi đó còn có quân sĩ đóng giữ." Ông lão dập đầu nói, "Lão hủ cả gan, khẩn cầu tiên nhân mang bọn ta đoạn đường. Đến lúc đó, chúng ta nguyện làm châu làm ngựa báo đáp tiên nhân ân tình." Tô Tấn Tuyết ôm Tiểu Hà, lặng lẽ nhìn về phía sư tôn. Nàng không nói chuyện, nhưng trong mắt chờ đợi lại rõ ràng. Trò chơi này nhiệm vụ liền là cứu vớt nàng. Tiểu cô nương có làm việc thiện tâm, mình lại có thể nào cự tuyệt? "Ngày mai xuất phát." Trúc Dư ngắn gọn mà nói. Ông lão kích động đến liên tục dập đầu, cái khác dân chạy nạn cũng nhao nhao quỳ lạy nói cảm ơn. Trúc Dư giúp bọn hắn kiểm tra xuống thương thế, tiếp lấy phân phó nói, "Phía tây trên núi còn có các ngươi luân thần, trên đường yêu ma đã bị ta quét sạch, các ngươi ra mấy cái người đi tiếp bọn hắn à. Mặt khác, lại lựa chút người thu thập tuổi. Nhìn các ngươi đều cực đói, ta đi tìm chút thức ăn trở về, các ngươi mang tuổi khung lửa tốt." Các nạn dân luôn mồm xưng vâng. "Tuyết Nhi, ngươi cùng sư phụ cùng đi." "A, tốt." Tô Tấn Tuyết đáp xong liền muốn đuổi theo. Tiểu Hà lại giữ nàng lại tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Chị, chờ đi." Tô Tấn Tuyết sờ sờ đầu của nàng, thủ pháp cực kỳ thô ráp, "Khắc, đừng lo lắng, ta rất nhanh liền trở về." Dứt lời, liền bước nhanh chạy đến Trúc Dư bên người. "Làm không tệ." Trúc Dư tán thưởng nói, sau đó đem tiểu cô nương ôm một cái, ngự kiếm bay lên trời. Trên mặt đất, nhìn xem bay xa hai người, các nạn dân hai mặt nhìn nhau. "Bay, bay. Vậy thì thật là tiên nhân a. Con thất thần làm gì a?" Ông lão quát lớn, "Quên tiên nhân vừa rồi phân phó, đi mấy cái người đến phía tây tiếp người, lại đến hai người theo lão phu thu thập củi lửa. Thật tốt tốt. Có tiên nhân cứu giúp, các nạn dân có sinh hy vọng, từng cái tràn đầy nhiệt tình." Không trung, Tô Tấn Tuyết ôm Trúc Dư eo, cuồng phong đập vào mặt, nàng lại mở to hai mắt không chịu nhắm lại. Tiểu Hà kêu khóc trong đầu vung đi không được, cùng trong trí nhớ thành Sóc Châu thảm trạng trùng điệp cùng một chỗ. "Sư, sư tôn." Nàng trong gió gian nan mở miệng, "Vì sao a? Yêu ma muốn ăn thịt người?" Trúc Dư không trả lời ngay. Vấn đề này, có lẽ tại 800 năm sau thế giới đều không có đáp án chuẩn xác, bởi vì người nhỏ yếu. Hắn cuối cùng đáp, "Mạnh được yếu thua. Yêu ma ăn người, liền cùng chúng ta ăn gà thỏ. Muốn không bị ăn, chỉ có mạnh lên. Mạnh lên mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh. Không tiếp tục để bi kịch phát sinh." Tô Tấn Tuyết mím chặt bờ môi, tay nhỏ yên lặng nắm chặt bên hông chuôi kiếm. "Còn có một chút." Trúc Dư nói ra, "Về sau làm việc thiện cũng phải có 3 phần cảnh giác. Có chú ý tới, ngươi xuất ra thịt khô lúc, cái kia chút dân chạy nạn phản ứng sao? Thế đạo này, người, nhất là đến bước đường cùng người, có khi so yêu mà còn nguy hiểm." "Ta quá bất cẩn." Tô Tấn Tuyết nghĩ mà sợ đường. nếu không có sư tôn trấn nhiếp, đám kia dân chạy nạn không chừng làm ra chuyện gì. Chính mình nói không chừng sẽ không thể không đối bọn hắn hạ sát thủ. Cái này cũng không trách ngươi. Trúc Dư nói, chỉ là lòng người khó dò, cái này trong loạn thế, chỉ có thiện tâm còn chưa đủ. Tựa như luyện kiếm, không thể ánh sáng biết chiêu thức, vẫn phải hiểu được khi nào xuất kiếm, khi nào thu thế. Tô Tấn Tuyết như có điều suy nghĩ, tiêu hóa lấy sư tôn truyền thụ kinh nghiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, có thể chỉ coi ta một cái người sư tôn sao? Chương 16, có thể chỉ coi ta một cái người sư tôn sao? Sau một giờ, thầy cho hai người mang theo đống lớn con ngồi cùng rau dại trở về. Miếu hoang trước đã dựng lên đống lửa, các nạn dân mình cũng đào chút rau dại. Gặp bọn hắn trở về, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tiểu Hà đạt được các nạn dân chăm sóc, ngồi tại trước đống lửa sưởi ấm. Nhìn thấy Tô Tấn Tuyết trở về, ánh mắt sáng lên. "Chị." Nàng ngọt ngào kêu một tiếng. Tô Tấn Tuyết đi qua, đưa cho nàng mấy cái quả dại, "Cho ngươi." "Cảm ơn chị." Tiểu Hà tiếp qua trái cây, vui vẻ vây quanh ở nàng. Tô Tấn Tuyết thân hình hơi cường, chần chờ một lát mới không lưu loát về ôm. Trúc Dư ở một bên cùng các nạn dân xử lý con mồi, khóe mắt thoáng nhìn khó xử tiểu cô nương, hiểu ý cười. Hệ thống nói tới cứu vớt khả năng không chỉ là cứu người tính mạng, càng là cứu rỗi tâm linh. Tựa như giờ phút này, hắn tiểu đồ đệ đang tại chữa trị người khác đồng thời cũng chữa trị lấy mình. Đêm đã khuya, đống lửa đôm đốt rung động, không ít dân chạy nạn nhét đầy cái dạ dày về sau, ngay tại chỗ ngã đầu liền ngủ. Từ nghi ngờ hoang luân hãm, bọn hắn mỗi ngày đều trong lúc chạy trốn độ qua. Ăn bữa hôm lo bữa mai, dưới mắt tại tiên nhân bên cạnh, an toàn không ngại. Từng cái tâm đều trở xuống bụng, ngủ được chết chìm. Tên kia gọi Tiểu Hà tiểu nữ hài vẫn còn có tinh thần, cuốn lấy Tô Tấn Tuyết hỏi lung tung này kia. "Chị, ngươi làm sao mang theo hai thanh kiếm nha? Với lại một thanh là đoạn, một thanh là đầu gỗ làm. Có gì hữu dụng đâu?" Nhưng có dùng. Tô Tấn Tuyết hai gò má hơi trống, cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống bên hông hai thanh kiếm, tại ánh lửa bên dưới chỉnh trọng bày ra tại đầu gối trước. "Cái này đem kiếm gãy." Nàng nhẹ vỗ về pha tạp thân kiếm, "là cha mẹ lưu cho ta cuối cùng một kiện đồ vật. Thành Sóc Châu phá hôm đó, liền là nó vì ta ngăn lại yêu ma một kích." Tiểu Hà mở to hai mắt, hướng bên người nàng nhích lại gần, cẩn thận nghe nàng giảng. "Về phần cái này đem kiếm gỗ." Tô Tấn Tuyết giọng điệu nhẹ, nâng lên chuôi này chế tác không tính tinh tế kiếm gỗ. "Là sư tôn tự tay cho ta điều khắc. Ngươi nhìn, nơi này còn khắc lấy chữ." Tiểu Hà hiếu kỳ xích lại gần. Quả nhiên tại chỗ chuôi kiếm phát hiện siêu siêu bẹo bẹo sư Tuyết hai chữ. "Đây là Tô Tấn Tuyết bản thân khắc. Chị sư tôn liền là vị kia tiên nhân sao?"
"Sư tôn liền là sư tôn, không phải tiên nhân." Tô Tấn Tuyết nghiêm túc ổn nắn, khuôn mặt nhỏ đột nhiên tỏa ra dị dạng hào quang, "Hắn so tiên nhân còn lợi hại hơn." Nàng thẳng tắp sống lưng, thuộc như lòng bàn tay nói ra, "Sư tôn một kiếm liền có thể bổ ra cả toàn núi. Hắn sẽ còn làm tốt ăn nướng thỏ, sẽ cho ta giảng, kể chuyện xưa, sẽ..." Nàng càng nói càng hăng say. Tiểu Hà nghe đến mê mẩn, túm bên dưới nàng áo choàng, hỏi, "Chị, sư tôn lợi hại như vậy, có thể hay không cũng thu Tiểu Hà làm đồ đệ nha?" "A." Tô Tấn Tuyết trong tay kiếm gỗ kèm chút rơi trên mặt đất. "Sư tôn thu người khác làm đồ đệ? Loại sự tình này không cần a."
Không được."
Nàng đội vàng quát tay, ngữ tốc đều nhanh không ít, "Sư tôn đã có ta. Với lại, sư tôn là Tuyết Nhi sư tôn, không cho ngươi gọi." Nàng trọng điểm nhấn mạnh Tuyết Nhi ba chữ. Tiểu Hà chớp mắt to, "Tại sao vậy? Không gọi sư tôn, gọi cái gì đâu?" Nàng không chút nghĩ ngợi đáp, "Tiên nhân." "Nhưng chị mới nói, sư tôn không phải tiên nhân. Chị đang gạt ta sao?"
"Ta..."
"Tướng quân." Tô Tấn Tuyết mình đảo hố cho mình. Nói quanh co nửa ngày, nhìn xem lại phải rơi lệ Tiểu Hà, nàng cũng cuống đến phát khóc.
"Cái này, như vậy đi."
Nàng con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, "Nếu không
ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi."
Không nghĩ tới tiểu nữ hài nghẹo đầu dò xét nàng một hồi, giòn tan mà nói, "Nhưng chị nhìn xem không lợi hại nha. Lời nói đều nói không rõ ràng đâu. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ." Nhưng đâm tâm đắc lặng. Câu nói này giống một mũi tên, đâm xuyên Tô Tấn Tuyết tâm. Tô Tấn Tuyết miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Nàng cúi đầu nhìn xem mình gầy nhỏ thân thể, lại sờ sờ bên hông kiếm gỗ, đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nhưng nghĩ tới sư tôn dạy bảo, nàng cố nén không có phát tác.
"Nhỏ, Tiểu Hà nên đi ngủ."
Nàng cứng nhắc nói sang chuyện khác. Giúp tiểu nữ hài dịch tốt góc áo về sau, đứng dậy hướng miếu hoang đi ra ngoài. Nhìn xem nàng nhỏ nhắn xinh xắn lại cô đơn bóng lưng, Tiểu Hà lúc này mới quay đầu, "Mình có phải hay không nói sai? Chị giống như rất thương tâm a." Tô Tấn Tuyết nện bước ổn lại nặng bước chân đi ra miếu hoang. Đợi trông thấy bên cạnh đống lửa gác đêm Trúc Dư lúc, miệng nhỏ một xẹp, bước chân tốt nhưng tăng tốc, bay nào tiến Trúc Dư ôm ấp.
"Ô sư tôn,
thế nào?
Thế nào?"
Trúc Dư hai tay tiếp được bay tới tiểu gia hỏa, ôm vào trong ngực cực kỳ an ủi. "Nhưng cho ta Tuyết Nhi bị khuất hỏng." Trúc Dư cố gắng kìm nén cười. Hai tiểu hài nhi đối thoại hắn nghe cái rõ ràng, bao quát Tiểu Hà cái kia một điểm mặt mũi không cho chu tâm ngữ điệu. Hắn muốn cười, nhưng kiên quyết không thể cười. Lúc này cười ra tiếng, nhà hắn tiểu kiếm thánh trời cũng sắp sụp.
"Thế nào Tuyết Nhi?
Là khi dễ ngươi?
Nói cho sư tôn giúp ngươi xuất khí."
Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực hắn cọ qua cọ lại, lại không thật rơi nước mắt, chỉ là buồn bực thanh âm gào khan hai cú họng. Trúc Dư bàn tay ấm áp phủ qua nàng phía sau lưng lúc, cái kia cố ủy khuất sức lực liền tản hơn phân nửa.
"Sư tôn."
Nàng ngẩng trắng thuần khuôn mặt nhỏ, "Tuyết Nhi có phải hay không?
Thật rất yếu."
"Nói chuyện vậy." nửa câu sau mập mờ tại lẩm bẩm bên trong. Trúc Dư làm bộ không nghe thấy nửa câu sau, đột nhiên nâng nàng vòng eo thon gọn đưa nàng nâng qua đỉnh đầu, "Ai nói chúng ta Tuyết Nhi yếu?" Hắn xoay một vòng, để tiểu cô nương ra sói áo choàng xoáy mở xinh đẹp đường cong. Nhìn xem kiếm cốt này, linh khí này lưu chuyển. Tô Tấn Tuyết khanh khách cười ôm lấy Sư Tôn đầu ổn định thân thể, nghe hắn tiếp tục nói, "Bình thường kiếm tu muốn luyện đến kiếm khí cảnh, không có 4-5 năm công phu nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta Tuyết Nhi tài học mấy tháng, này thiên phú, không ai bằng." "Thật, thật sao?" Nàng cúi đầu nhìn về phía Sư Tôn gần trong gang tấc con mắt. "Cái kia còn có thể là giả? Sư Tôn lừa gạt qua ngươi sao?" Trúc Dư đưa nàng đặt ngồi tại mình co lại trên đầu gối. "Tuyết Nhi kiếm cốt độ tinh khiết, là Sư Tôn gặp qua tốt nhất. So Sư Tôn còn lợi hại hơn được nhiều." Tô Tấn Tuyết trong mắt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng lung linh, lưng đều đứng thẳng lên. "Tuyết Nhi so Sư Tôn tiên phú còn cao. Vậy không phải nói, Tuyết Nhi rất nhanh liền có thể vượt qua Sư Tôn, sau đó bảo hộ Sư Tôn, còn có lợi hại hơn." Trúc Dư thần thần bí bí gần sát nàng trong tai, "Sư phụ đem xem thiên tượng, tính tới tương lai Tuyết Nhi." Âm điệu cố ý kéo dài, đợi đến tiểu đồ đệ ngừng thở. "Tuyết Nhi nha, sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, sẽ còn bả kiếm tông phát dương quang đại. Đến lúc đó a." Trúc Dư cười điểm điểm nàng chóp mũi, "Thế gian tất cả kiếm tu đều muốn cung kính tôn ngươi một tiếng tổ sư." Tô Tấn Tuyết ngây dại, dường như tại mặc sức tưởng tượng Trúc Dư vì nàng miêu tả tương lai. Nửa ngày, nàng trong đôi mắt ánh lửa ngưng định, ngồi thẳng lên, biểu lộ trang nghiêm, "Tuyết Nhi hướng Sư Tôn cam đoan, nhất định sẽ trở thành nhất, lợi hại nhất kiếm thánh, để kiếm tông tên danh dương thiên hạ." Đến lúc đó, nàng cùng Trúc Dư đối mặt, chờ đợi hỏi, "Sư Tôn, vậy cũng biết một mực đang Tuyết Nhi bên người a?" "Đó là tự nhiên." Trúc Dư thân mật xoa bóp nàng đối cái mũi, "Sư phụ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp Tuyết Nhi, nhìn Tuyết Nhi khai tông lập phái, thu đồ tử đồ tôn. Hệ thống trò chơi cũng không tồn tại đóng sẻ vờ nói chuyện. Mình không lùi hố, đương nhiên có thể một mực bồi tiếp nàng. Chỉ là, trò chơi thông quan về sau, còn sẽ có đến tiếp sau nội dung cốt truyện sao? Hệ thống như thế bở UG đồ vật, hẳn là sẽ có kinh ngạc vui mừng a." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, cái này được không? Cái này không tốt. Chương 17, cái này được không? Cái này không tốt, không cần đổ, đồ tử đồ tôn. Tô Tấn Tuyết đầu lắc thành trống lúc lắc. "Chỉ cần sư tôn cùng Tuyết Nhi." "Nha, tiểu cô nương người mặc dù nhỏ, cái này tham muốn giữ lấy cũng rất mạnh mẽ." Trúc Dư lập tức ảo giác huyền ảnh. Trước mắt tiểu đồ đệ bộ này bướng bỉnh bộ dáng, cùng trong hiện thực cái kia luôn nói muốn đem hắn vĩnh viễn cầm tù phượng yêu nương tử có một chút rất giống. "Cái này được không? Cái này không tốt." Thừa dịp Tô Tấn Tuyết tuổi nhỏ, còn có sửa lại chỗ trống, Trúc Dư ấm giọng khuyên nhủ, "Tuyết Nhi, kiếm tông muốn phát dương quang đại, có thể nào chỉ có hai người chúng ta?" Tô Tấn Tuyết nghĩ thầm bướng bỉnh, gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn, kiếm tông có thể từ từ sẽ đến, nhưng sư tôn chỉ có thể là Tuyết Nhi." Nàng thanh âm mặc dù mang theo hài đồng ngây thơ, giọng điệu lại chém đinh chặt sắt, càng ngày càng huyền ảnh. Đây là muốn đi nàng sư nương đường xưa a? Bất quá, nơi này tóm lại là hệ thống mô phỏng thế giới trò chơi. Trò chơi làm lại rất thật, đó cũng là giả, không phải thật sự. Cho dù Tô Tấn Tuyết thật thành bệnh yêu, cũng không thể đối hiện thực mình thế nào. Trong hiện thực Tô đại kiếm thánh lại không biết mình. Trong trò chơi cái này, nàng còn có thể đột phá thứ nguyên vách tường đến bắt mình không thành. Cho cười. Nghĩ như vậy, Trúc Dư yên lòng, mỉm cười gật đầu, "Tốt, đều theo Tuyết Nhi." Ngày trước, tiểu đồ đệ con mắt đột nhiên sáng như tinh thần, đội vã rôi ràng ngó lút, cái kia móc tay. Sư tôn thể cũng không tiếp tục thu đồ đệ khác, vĩnh viễn bồi tiếp Tuyết Nhi. Trúc Dư cưng chiều ôm lấy ngón tay nhỏ bé của nàng, "Sư phụ thể, đời này chỉ lấy Tuyết Nhi một cái đồ đệ, vĩnh viễn không bao giờ đem bước bỏ." Móc tay treo ngược, 100 năm. Không, 1 vạn năm không cho phép biến. Tô Tấn Tuyết dùng sức đung đưa hai người giao xoa ngón tay, cuối cùng trịnh trọng đem ngón cái tương ấn. Hoàn thành cái này nghi thức về sau, nàng lúc này mới vừa lòng thỏa ý dựa sát vào nhau tiến Trúc Dư trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đạt được vui vẻ. Nàng không biết 1 vạn năm dài bao nhiêu, chỉ biết là đây là nàng cái đầu nhỏ bên trong lớn nhất số lượng. Nếu như có thể, nàng hy vọng sư tôn một mực hầu ở bên cạnh mình. Tốt nhất, liền kỳ hạn cũng không cần có. Gió chiều lướt qua, mang theo sao hỏa cho tàn như đom đóm trôi hướng bầu trời đêm. Trúc Dư nhẹ nhàng luốt luốt Tô Tấn Tuyết mềm mại đỉnh đầu, "Tuyết Nhi, nên đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường." Không mà Tô Tấn Tuyết làm nũng, trong ngực hắn không an phận uốn éo người, "Tuyết Nhi muốn cùng sư tôn cùng một chỗ gác đêm." Trúc Dư nhìn thấy nàng dáng chống đỡ tinh thần dáng vẻ, cười vò rối tóc của nàng kia, "Ngươi cái này nhóc con, mới vừa rồi còn nói muốn làm kiếm thánh, hiện tại thậm chí đi ngủ cũng không tốt ngủ ngon, làm sao giải cao lớn lên?" Tuyết Nhi đã rất cao. Tô Tấn Tuyết không phục thẳng tắp sống lưng. Mấy tháng công không có phí công luyện, thì cũng không có phí công ăn. Lại thêm xuất thân không kém, tiên tiên nội tình cũng không tệ. Tại người đồng lứa bên trong, nàng đích xác tính cao lớn. Trúc Dư gặp nàng không chịu nghe lời nói, thần sắc nghiêm lại, không nghe lời đồ đệ, ngày mai nhưng không có gà nướng ăn. "Ô." Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nhưng ngay lúc đó lại giữ vững tinh thần, cái kia Tuyết Nhi hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Nói xong liền hướng Trúc Dư trên đùi nằm. "Người nhà đầu này." Trúc Dư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là điều chỉnh tư thế để nàng sát lại thư thích hơn chút. "Thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Liên ngủ một hồi, một lát sau sư phụ ôm ngươi đi vào. Tô Tấn Tuyết lộ ra được như ý nguyện dáng tươi cười, "Sư tôn muốn nói lời giữ lời." "Tốt." Không cần một lát, Tô Tấn Tuyết liền chống đỡ bất quá buồn ngủ, hô hấp trở nên đều kéo dài. Trúc Dư trong mắt nhìn qua ngủ say tiểu đồ đệ, vì nàng hất ra trên trán tóc rối. Hắn không khỏi mơ màng, chân chính Tô Tấn Tuyết tuổi nhỏ lúc phải chăng cũng như thế dính người. Chờ nàng ngủ chìm, Trúc Dư ôm lấy ngủ say Tô Tấn Tuyết, sợ đánh thức nàng. Tiểu đồ đệ trong giấc mộng vô ý thức hướng bộ ngực hắn chui chui, khóe miệng còn mang theo ngọt ngào ý cười. Tiểu nha đầu này, Trúc Dư nhẹ giọng tự nói, nhẹ chân nhẹ tay đi tiến miếu hoang, đem Tô Tấn Tuyết an trí tại trải tốt đống cỏ khô bên trên, vừa tỉ mỉ vì nàng dịch tốt ra soi áo choàng. Ánh trăng thấu qua rách nát miếu đỉnh, vẩy vào Tô Tấn Tuyết điểm tĩnh ngủ trên mặt. Trúc Dư lặng lặng bảo vệ ở một bên, trong đầu lại toát ra nàng vừa mới bướng bỉnh dạng. Mình là có cái gì chiêu bệnh yêu thể chất sao? Đừng đến lúc đó đợi, hiện thực cùng trò chơi một bên tới một cái, cũng là hưởng phúc. Thường Đông, Trúc Dư mang theo đám người lên đường tiến về trấn Chiêu Võ. Trên đường đi, tiểu đồ đệ tinh thần vô cùng phấn chấn đi tại đội ngũ phía trước nhất, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận sư tôn phải chăng theo sau lưng. Hai ngày trong hành trình, Tô Tấn Tuyết giống con vui sướng chim nhỏ, vây quanh Trúc Dư liệu dịu nói cái không ngừng. Ngẫu nhiên gặp được giải rác yêu ma, Trúc Dư liền để nàng xuất thủ giải quyết. Tiểu đồ đệ kiếm pháp ngày càng tinh tiến, kiếm gậy vung vẩy ở giữa nước chảy mây trôi. Nhưng mỗi khi gặp nạn dân em bé tới gần Trúc Dư, bao quát tiểu hạ, nàng liền sẽ quệt mồm chen vào giữa hai người, cảnh giác giống như chỉ hộ ăn thú nhỏ. Trúc Dư nhìn ở trong mắt, đã cảm thấy buồn cười lại ẩn ẩn lo lắng. Hai ngày sau, một đoàn người lật qua cuối cùng một đạo núi, trấn Chiêu Võ hình dáng rốt cục đập vào mi mắt. Trúc Dư thần thức quét qua phương xa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhưng trên tường thành cờ xí vẫn sừng sững không ngã. Còn tốt, trấn Chiêu Võ còn tại. Trúc Dư nhẹ nhàng thở ra, gọi sau lưng dân chạy nạn đuổi theo cước bộ của hắn. Trên tường thành quân coi giữ thật xa đã nhìn thấy chi đội ngũ này. Lão binh Vương Ngũ nheo mắt lại, lấy củi trỏ thọc bên cạnh tuổi trẻ binh sĩ, cây cột, mau nhìn. Lại người đến. Có người đến. Là viện quân của triều đình sao? Cây cột hưng phấn đảo lấy tường đống nhìn quanh, đợi thấy rõ người tới sau xì hơi. Ai, ta cho là viện quân đâu, liền là cái mặt trắng nhỏ tư sinh mang theo bầy già yếu tàn tật. Hắn gắt một cái. Chúng ta kho lúa đều nhanh thấy đấy, đâu còn nuôi nổi người rảnh rỗi. Vương Ngũ thở dài, lau sạch lấy chặt thiếu miệng đao. Sóc Châu Lục trấn vùi lấp hai cái, bên ngoài đám này dân chạy nạn hơn phân nửa liền là từ cái kia hai cái trong trấn chạy ra người sống sót. Nhưng trấn Chiêu Võ vừa trải qua một trận ác chiến, lương thực cùng thuốc đều báo nguy. Người trong thành người cảm thấy bất an, nào còn có dư cứu tế người ngoài. Đám kia dân chạy nạn đã đi đến ngoài thành. Thành thị đại nhân, mở cửa a. Dân chạy nạn bên trong một cái ông lão run rẩy hô, chúng ta là trấn Hoài Hoang trộm tới. Đi đi đi. Chiêu Võ không tiếp thu dân chạy nạn. Cây của không kiên nhẫn phất tay xua đuổi. Hắn liếc trộm một cái giáo úy tái nhợt sắc mặt, thanh âm lại để cao 8 độ, cúp nhanh lên. Đừng tại đây trốn mắt. Trúc Dư đem muốn ra đầu Tô Tấn Tuyết bảo hộ ở sau lưng, đang muốn mở miệng, chợt nghe trên tường thành rối loạn tương mừng. Mấy người lính vội vàng hấp tấp dựng lên cung tiễn, đối nơi xa chỉ trỏ. Lại tới. Mặt phía bắc lại tới một đám lang ma. Tháp quan sát bên trên trinh sát rắc uống họng thét lên. Theo sát lấy là đình thai nhức góc kèn lệnh. Cây cột một tiếng giận mắng, ăn chó ruột. Cái này chút xúc sinh không dứt, chuẩn bị nên địch. Đầu tường là giáo úy khản cả giọng hò hét. Dưới thành thì là các nạn dân hoảng sợ thét lên. Trên dưới loạn cả một đoàn. Tiên nhân, làm cái gì a tiên nhân? Ông lão đục ngầu nước mắt thuận khe danh tung hoành gương mặt lan xuống. Các dân chạy nạn cũng dọa đến hồn phi phách tán, chỉ biết hướng Trúc Dư bên người chen. Đều trông cậy vào tiên nhân lại cứu bọn hắn một mạng. Trúc Dư không nói. Hắn nhìn về phía phương bắc, khói bụi cuồn cuộn, mấy chục con đầu sói nhân thân yêu ma chính hướng trấn Chiêu Võ chạy nhanh đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, đạo lý đối nhân xử thế a chương 18, đạo lý đối nhân xử thế a. Tô Tấn Tuyết tay nhỏ đặt tại nàng hai thanh kiếm bên trên, trong mắt lóe ra kích động và mang. Hai ngày này, nàng giết cái kia chút lạc đàn yêu ma giết xuống rồi. Lòng tự tin bạo dạng. Lần này, nàng muốn cùng sư tôn kể vai chiến đấu. Sư tôn, để Tuyết Nhi. Lui ra phía sau, Tuyết Nhi. Lần này không được. Trúc Dư giọng điệu không được xế bảo. Tiểu đồ đệ chu mỏ một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoan thối lui đến sư tôn sau lưng. Sau đó, nàng trông thấy sư tôn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Trường kiếm trên trời đến. Một đạo màu xanh kiếm quang từ cựu tiêu phía trên chút xuống. Kia kiếm quang những nơi đi qua. Mấy chục con lang ma liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tan thành mây khói. Xông vào trước nhất đầu con sói lớn kia, thậm chí duy trì đánh giết tư thế liền bị kiếm khí xoắn thành một miệng. Kiếm khí chỗ qua, một đầu rộng vài trượng khe danh bắt ngang ở trên mặt đất. Trên tường thành cây cột trợn mắt há hốc mồm. Đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia bạch tí thư sinh, chỉ là hơi hợt phất phất tay, cái kia chút để bọn hắn tổn binh hao tướng yêu ma liền. Tiên, tiên nhân. Cây cột chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên tường thành. Vừa rồi, mình không có mạo phạm tiên nhân a. Cái khác taxi tốt cũng không có tốt đi đến nơi nào. Từng cái đột nhiên suy nghĩ hạt châu, nhếch to miệng. Trúc Dư đứng chắc tay, tay áo bồng bềnh. Hắn mặt hướng cửa thành, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hiện tại có thể mở cửa thành sao? Giáo úy mặt soát một cái chợt nhìn, liên kích mang mắng địa đối thủ bên dưới hô to, đều ngốc đứng đấy làm gì à? Không nghe thấy tiên nhân nói sao? Nhanh mở cửa thành. Tây cột, ngươi mẹ hắn còn chờ cái gì nữa? Đi bẩm báo chân thủ, có tiên nhân đến thăm. Triều Võ được cứu rồi. A, tuân lệnh. Bị đạp một cước cây cột như ở trong mộng mới tỉnh, cuối cùng nhìn cái kia lạnh nhạt áo trắng tiên nhân một chút, lộn nhào lao xuống tường thành. Nặng nghề cửa thành tại kết âm thanh bên trong chậm rãi mở ra. Cửa thành mở rộng chỗ, hai đội binh sĩ câm như ve mùa đông phân lập hai bên. Mấy cái gan lớn taxi tốt vụng trộm dương mắt, đánh giá vị này nhìn như nho nhã yếu ớt áo trắng nhỏ làng quân. nhìn xem cũng chính là cái hán tử gầy gò, còn không bọn hắn khỏe mạnh, thế nào cứ như vậy mạnh mẽ. Trúc Dư đang muốn cất bước, đột nhiên cảm giác ống tay áo bị người níu lại. Tô Tấn Tuyết đầy mắt lóe sùng bái ngôi sao, sư tôn thật là lợi hại, so ngày hôm qua còn lợi hại hơn. Muốn học không?
Muốn.
Tiểu đồ đệ gật đầu như dã tỏi. Chờ ngươi đem thượng tiện được thủy luyện đến tầng thứ ba lại nói. Trúc Dư cười gậy bên dưới gáy của nàng. Tô Tấn Tuyết bưng bít lấy đầu, giống xương đánh quả cả hiệu xỉu. Nhưng lập tức lại tỉnh lại, cái kia Tuyết Nhi đêm nay không ngủ được cũng muốn luyện. Không thể lấy, nhất định phải đúng hạn đi ngủ. Dứt lời, Trúc Dư dắt bàn tay nhỏ của nàng hướng trong thành đi đến. Đằng sau, các nạn dân kích động nghị luận ầm ĩ, ta liền nói vị này là tiên nhân chân chính. Ông trời có mắt, chúng ta được cứu rồi. Còn có Tuyết Nhi chị, nàng khẳng định cũng là tiên đồng. Nói lời này chính là Tiểu Hạ. Tô Tấn Tuyết nghe được một câu cuối cùng, đắc ý ngẩng lên đầu đỡ ngực, đem sư tôn tay nắm càng chặt hơn. Nàng mới không phải cái gì tiên đồng, nàng là sư tôn đồ đệ duy nhất. Cái này nhận biết để trong nội tâm nàng ngọt ngào, liền bước chân đều nhẹ nhàng một chút. Trong cửa thành, giáo úy ba chân bốn cẳng tiến lên, ôm quyền chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, tiểu nhân ngự bên dưới không nghiêm, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng tiên nhân rộng lòng tha thứ. Hắn thái dương chảy ra mồ hôi mịn, đền cười lúc vết đao trên mặt đều đang run rẩy. Trúc Dư tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo, không sao. Trước an trí những người dân này quan trọng. Giáo úy nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, xoa xoa tay nói, cái này, tiên nhân thứ tội, tiểu nhân không làm chủ được, cần chấn chúng ta thủ đại nhân tới làm quyết định. Nhắc Tào Tháo đến. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, chỉ gặp hai kỵ đi đầu mà đến. Hai người đều là mặc giáp trụ chắc giáp, một thân giáp phiến hàn quang lẫm liệt. Thở dài, dẫn đầu người kia gìm ngựa dừng ở trượng bên ngoài, tiếng như chuông lớn, nghe nói có tiên nhân giá lâm chiêu võ, không biết là vị nào cao hiền. Trúc Dư tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ bất quá một giới kiếm tu, đảm đương không nổi tiên nhân danh xưng. Cái kia tướng lĩnh tung người xuống ngựa, giáp la âm vang rung động. Hắn ánh mắt như đuốc đánh giá Trúc Dư. Gặp thanh niên này mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ khí thế xuất trần. Tại cái này yêu ma hoành hành loạn thế, có thể như thế ung dung người, nhất định không phải hạng người bình thường. Trấn chiêu võ liền cần cao thủ như vậy. Mỗi là trấn chiêu võ thủ Dương Túc. Hắn ôm quyền hành lễ, áo giáp phát ra tiếng va chạm giòn giã. Cảm ơn các hạ xuất thủ giải vây. Trong phủ đã chuẩn bị rượu nhạt, mong rằng đến dự một lần. Trúc Dư hoàn lễ nói, Dương trấn thủ khiêm nhường. Chỉ là những người dân này. Dương Túc không nói hai lời, lúc này quay người mệnh lệnh thuộc hạ dàn xếp bọn hắn. Các nạn dân rốt cục được cứu, đối Trúc Dư cùng Dương Túc thiên ân và tạ. Vui vẻ trong đám người, Tiểu Hà lại một mình chạy chậm đi lên, dắt lấy Tô Tấn Tuyết góc áo, trong mắt to ngậm lấy nước mắt, Tuyết Nhi chị. Tô Tấn Tuyết trong lòng mềm nhũn, ngửa đầu hướng sư tôn xin giúp đỡ. Trúc Dư hiểu ý, đối Dương Túc nói, đứa nhỏ này bơ vơ không nơi nương tựa, lại cùng ta cái này đồ nhi hợp ý, có thể hay không để nàng theo chúng ta đồng hành? Tự nhiên từ mệnh. Dương Túc cởi mở cười, tự thân vì phía trước dẫn đường. Đám người dọc theo đường lớn tiến lên, gặp đạo hai bên đường cửa hàng đóng chặt, chợt có người đi đường cũng là thần sắc hoảng sợ. Góc tường co do không ít thương binh, thống khổ tiếng rên bên tai không dứt. Để các hạ chê cười. Dương Túc thở dài một tiếng, từ Sóc Châu đỉnh trệ về sau, chúng ta những thuộc hạ này thời gian một ngày so một ngày khó qua. Trấn Chiêu Võ đã giữ gìn hơn tháng. Sáng nay liền có 4 tốp yêu ma đột kích, chúng ta lại hao tổn gần 100 binh sĩ, như lại không viện quân. Dương Túc thanh âm trầm thấp, Chiêu Võ sợ là muốn bước nghi ngờ hoàng, An Minh hai trấn vết xe đổ. Ai? Như Sóc Châu còn tại, làm sao đến mức này a? Trúc Dư hơi chút trầm ngâm, đột nhiên nói, Dương trấn thủ nhưng nhận biết Sóc Châu Tô thị. Tự nhiên, Dương Túc nổi lòng tôn kính, Tô tướng quân một môn trung liệt, thành phá thời xuất thân vệ tử chiến không lùi, là chúng ta mẫu mực a. Nói xong, hắn phát hiện Trúc Dư bên cạnh Tô Tấn Tuyết hốc mắt đỏ rực. Dương Túc tâm tư tỉ mỉ, hỏi, vị tiểu cô nương này hẳn là? Nàng chính là Sóc Châu Tô thị con gái. Trúc Dư đáp. Dương Túc mặt lộ kinh nghi, tha thứ tại hạ mắt áp chế, nhưng Tô tướng quân dưới gối tựa hồ chỉ có hai tự a. Tuyết Nhi. Trúc Dư ôn nhu ra hiệu, nói cho Dương trấn thủ, lệnh tôn là ai? Tô Tấn Tuyết rõ ràng địa đạo, nhà gia phụ Tô Minh Viễn, Sóc Châu Tả Doanh đô úy. Nguyên lai là Tô đô úy. Dương Túc bừng tỉnh hiểu ra, thần sắc trang nghiêm liền ô quyền, lệnh tôn cùng nào đó từng có vài lần duyên phận, quả nhiên là đầu hào hán. Nói xong, Dương Túc trên mặt nghiêm túc hóa thành trưởng bối tử ái. Hắn nửa ngồi lấy cùng Tô Tấn Tuyết nhìn thẳng, Tô huynh đệ năm đó ở quân nghị bên trên, còn gọi qua nào đó một tiếng Dương đại ca đâu. Cháu gái đến trấn Chiêu Võ, liền theo tới nhà mình. Có gì nhu cầu đều có thể nói thẳng, chỉ cần là bác có thể làm được, cũng không thành vấn đề. Tô Tấn Tuyết không rõ ràng cho lắm. Cái này uy phong lẫm liệt trấn thủ đại nhân, làm sao trong nháy mắt liền biến thành hòa ái Dương bà bá? Mình cha cùng hắn rất quan sao? Không có nghe trà sách qua nha. Trúc Dư cái gì cũng không nói, tùy ý Dương Túc cùng nhà mình tiểu đồ đệ lôi kéo làm quen. Dương Túc trước kia cùng Tuyết Nhi lão cha có quen hay không không rõ ràng. Dù sao từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn liền là huynh đệ tốt. Đều là đạo lý đối nhân xử thế à, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, 800 cái tâm nhãn chương 19, 800 cái tâm nhãn Tô Tấn Tuyết nghi hoặc nhìn về phía sư tôn, Trúc Dư nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Cái này Dương Túc cũng là sẽ đến sự tình. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bản địa lao đại đều lên nội vàng nịnh bợ, mình không có lý do phật hắn mặt mũi. Tô Tấn Tuyết mặc dù không hiểu trong đó quân co, nhưng sư tôn để bảo nàng liền gọi. Nàng lắp bắp mở miệng, Dương, Dương bá bá. Ai? Dương Túc cao hứng lên tiếng, trên mặt nếp nhăn đều cười lên hoa. Thô giáp bàn tay lớn tại áo giáp bên trên lặp đi lặp lại lau, cuối cùng cởi xuống bên hông khảm hồng ngọc dao găm, tới vội vàng, cái quyền này làm lễ gặp mặt. Hắn khỏe mắt thoáng nhìn Trúc Dư hơi hơi gật đầu, lúc này mới đem dao găm nhét vào tiểu cô nương trong tay. Nhìn Trúc Dư ngầm cho phép cái tầng quan hệ này, Dương Túc phóng khoáng vô ngực giáp, sắt thép va chạm âm thanh bên trong hướng Trúc Dư chắp tay, cười nói, Tô gia cháu gái đã xưng ta âm thanh bác, Trúc huynh đệ chính là tại hạ huynh đệ khác họ. Sau này trấn Chiêu Võ liền là anh em cùng Tô gia cháu gái nơi đặt chân, lương thảo quân giới mặc cho lấy dùng. Dương Túc nói đến thản nhiên, nhưng trong lòng đánh lấy bản tính. Cứ việc Trúc Dư nhìn xem tuổi trẻ, nhưng người tu hành tuổi tác không thể nhìn bề ngoài. Vị này áo trắng kiếm tu nhìn qua mới lên 18-19 tuổi, tuổi thật khả năng đều 98. Mình 40 có 3 niên kỷ, cùng hắn xưng anh gọi em, ngược lại là mình chiếm tiện nghi. Về phần ai là huynh ai là em trai, này, đều là người có cá tính, làm gì xoắn suýt cái này chút việc nhỏ không đáng kể đâu. Trúc Dư như thế nào nhìn không ra vị này trấn thủ khúc ý kết giao tâm tư. Nhưng trong loạn thế, có thể làm cho Tuyết Nhi nhiều cái trưởng bối che chở, cũng là chưa chắc không thể. Thế là nâng tay áo đáp lên nói, Dương trấn thủ nâng đỡ, tại hạ liền không khách khí. Dương Túc thân mật ôm qua Trúc Dư đầu vai, phóng khoáng nói, gọi cái gì trấn thủ? Nào đó chữ Trọng Minh, Trúc huynh đệ gọi ta âm thanh Trọng Minh chính là. Cái kia, Trọng Minh huynh, Trúc huynh đệ. A ha ha ha, hai người nhìn nhau mà cười, ngược lại thật sự là có một chút giữa huynh đệ ăn ý, một đoàn người có nói có cười đi vào Dương Túc trong phủ. Chính đường bên trong đã dọn xong yến hội, trấn Chiêu Võ trấn thừa cùng đô úy đã ở chờ. Hai người nhìn trấn thủ đại nhân cùng một nhỏ hắn nói ít một vòng người trẻ tuổi kề vai sát cánh, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Vị này Trúc tiên sinh chính là Sóc Châu Tô thị bạn cũ, tiểu cô nương này càng là Tô thị con mồ côi. Dương Túc cố ý tại Tô thị hai chữ càng thêm nặng giọng điệu, quả nhiên gặp hai vị phụ tá thần sắc đột biến. Sóc Châu Tô thị cả nhà đền nợ nước chung liệt tên, tại cái này Bắc cảnh biên trấn có tác dụng nhất. Giới thiệu sơ lược qua đi, Dương Túc nâng chén kính chúc Dư một chén, cái này chén thứ nhất, kính chúc anh em kiếm lay động yêu ma. Chờ thị nữ một lần nữa rót đầy say rượu, lại chuyển hướng Tô Tấn Tuyết, cái này chén kính Sóc Châu anh liệt. Kính Sóc Châu anh liệt. Dứt lời, trấn Chiêu Võ một đám uống một hơi cạn sạch. Tô Tấn Tuyết không thể uống rượu, lấy trà thay rượu nhấp một miếng, khuôn mặt nhỏ lại giống uống say hồng. Vài chén rượu vào trong bụng, Dương Túc hỏi, nói đến, Trúc huynh đệ là ở đâu cứu Tô gia cháu gái? Lần này lại phải đi về nơi đâu? Trúc Dư đặt chén rượu xuống, tại trong một ngọn núi ngẫu nhiên gặp. Chúng ta vốn định đến thành Sóc Châu đi, nhìn xem nơi đó tình huống. Không nghĩ tới nửa đường gặp trấn Hoài Hoang chạy nạn bất tính. Hắn mắt nhìn bên người tiểu đồ đệ, đứa nhỏ này mềm lòng, liền dẫn bọn hắn đến Chiêu Võ tị nạn. Tốt, không hổ là Tô gia em bé. Dương Túc vô an khen, chấn động đến chén rượu đinh đương rung động. Hắn nhìn trộm quan sát Trúc Dư thần sắc, thấy đối phương trong mắt lộ ra khen ngợi, liền tiếp tục nói, hổ phụ không sinh quyển nữ à. Tô gia cháu gái mặc dù nhỏ, cũng đã có hiệp nghĩa tác phong. Đợi một thời gian, tất thành châu ngáo. Tô Tấn Tuyết bị thổi phồng đến mức cái đuôi đều muốn bệnh lên trên trời. Cái này Dương trấn thủ nói chuyện thật là dễ nghe. Gọi hắn một tiếng bắt vẫn rất có lời tuyên nhì, Trúc Dư nhắc nhở lấy có chút nhẹ nhàng tiểu đồ đệ, Dương bá bá khen ngươi đâu, nên nói chút cái gì. Tô Tấn Tuyết một cái giật mình. Nghĩ thầm không thể cho sư tôn mất mặt, ôn tồn địa đạo âm thanh, tạ Dương bá bá khích lệ. Không cảm tạ với không cảm tạ. Dương Túc ha ha cười to, đều là người một nhà, nói cảm ơn liền khách khí. Đúng vô cùng đúng vô cùng. Trấn thừa cùng đô úy cũng phụ hòa nói. Nói đùa một trận, Dương Túc đột nhiên thở dài một tiếng, Trúc huynh đệ cùng Tô gia cháu gái có thể tới ta Chiêu Võ, vốn là một chuyện may lớn. Chỉ là, bây giờ thế cục đáng lo, Chiêu Võ chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu. A. Trúc Dư trong lòng hơi động, trong lòng biết đây là muốn nói chuyện chính. Xin lắng hay nghe. Dương Túc thở dài nói, Trúc huynh đệ có chỗ không biết, Sóc Châu thất thủ có ẩn tình khác. 3 năm trước đây biên quân chủ lực Nam điều Bình Định, không có nghĩ rằng toàn bộ gãy tại phương Nam, Bắc cảnh phòng tuyến như vậy thùng rông kêu to. Nếu ta biên quân tinh nhuệ còn tại, yêu ma sao lại dám xâm phạm? Ai? Bây giờ, ta cái này trấn Chiêu Võ bên trong, cũng hơn nửa là huấn luyện không đủ tân đinh. Có thể ngăn cản yêu ma bao lâu, còn chưa biết được a. Các phái người tu hành đâu? Chẳng lẽ bọn hắn ngồi yên không lý đến? Trúc Dư hỏi. Dương Túc cười gượng, vết đao trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn, Trúc huynh đệ sống trong núi, sợ là đối với ngoại giới biến hóa không rõ lắm. Tiên đế lúc tuổi già lầm tin quốc sư lời gièm pha, không chỉ có trắng trợn tàn sát tôn thất cùng trong triều trọng thần, còn nói người tu hành nhóm dùng võ phạm cấm, phái binh chinh phạt các đại tông môn, Huyền Thiên Tông, Xích Tiêu cửa các loại danh môn đại phái sơn môn bị đốt. Đến tân đế đăng cơ lúc, đại càn còn có thể giữ thể diện tông môn, mười không còn một. Triều đình dưới chướng người tu hành cũng tổn thất nặng nề. Trấn thừa cùng đô úy hai người cũng là thổn thức không thôi. Ai, nếu không phải ta đại càn náo động đến tận đây, làm sao đến mức để cái kia chút yêu ma phách lối quát tháo? Quả thật là thế sự vô thường a. Trúc Dư cũng phối hợp bọn hắn cảm thán một câu. Kỳ thực cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cái này chút triều đình thay đổi, tông môn hưng suy, với hắn mà nói bất quá là cái trò chơi bối cảnh thôi. Đánh giá đủ nhiều. Hắn để ý nhất vẫn là hoàn thành cứu vớt Tô Tấn Tuyết nhiệm vụ. Sau đó trở về hiện thực, xoay chính nương tử huyền ảnh cái kia đi sai lệch tính tình. Dương, Trọng Minh Minh. Trúc Dư cân nhắc mở miệng, không biết thành Sóc Châu hiện nay như thế nào. Dương Túc sắc mặt trầm xuống, ly rượu rơi ầm ầm trên bàn trà, chỗ kia bây giờ bị một cái biến hóa trùng yêu chiếm cứ. Hắn liếc mắt Tô Tấn Tuyết, tận lực hơi qua chi tiết. Mấy tháng trước, Tô tướng quân chính là thua ở trong tay nàng. Trúc Dư âm thầm tính toán, thành Sóc Châu còn có thể có người sống trở tới, cái kia trùng yêu nhiều nhất bất quá tam giai thực lực. Nếu là tứ giai đại yêu, thành Sóc Châu đã sớm chó gà không tha. Lấy mình cái này kiếm vực cảnh tu vi, đối đầu trùng yêu là có cách nói. Mới vừa nghe Trúc huynh đệ nói muốn đi Sóc Châu, Dương Túc muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, không bằng trước chờ bên trên nhất đẳng. Cái kia trùng yêu dưới trướng tiểu yêu lấy ngàn mà tính, cho dù Trúc huynh đệ kiếm thuật thông thần, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Vẫn là chờ viện quân đến, lại tính toán sau a.
Sư tôn.
Tô Tấn Tuyết lại gần, lấy nàng cho rằng rất thấp thanh âm nói với Trúc Dư, nghe hắn a. Nàng năm mộng cũng nhớ về Sóc Châu báo thủ, cũng đối sư tôn thực lực có sung túc lòng tin. Nhưng nghe Dương Túc nói đến nghiêm trọng như vậy, đó còn là đợi thêm một chút tốt. Nàng không muốn bởi vì mình tùy hứng, liền để sư tôn đặt mình vào nguy hiểm. Cho dù là một phần vạn khả năng, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy sư tôn thụ thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 20, chứa vào chương 20, chứa vào Trúc Dư tất nhiên là rõ ràng tiểu đồ đệ đối với mình quan tâm. Trong lòng đều ấm. Tuyết Nhi đừng lo lắng, hắn đối Tô Tấn Tuyết cười, sư tôn tự có tính toán. Trúc Dư chuyển hướng Dương Túc lúc, đáy mắt cái kia bôi ôn nhu đã thu lại. Khoe miệng vẫn ngậm lấy cười, nhưng ánh mắt sắc bén rất nhiều, Trọng Minh huynh nói tới có lý. Nhưng tại hạ muốn hỏi, cái này Việt quân, cái gì thời điểm có thể tới? Lại từ đâu bên trong đến? Trong đường thoáng chốc yên tĩnh. Dương Túc nụ cười trên mặt cứng đờ. Trấn Thừa cùng Đô Bí trao đổi một cái bất an ánh mắt. Người tu hành vẫn là không tốt lựa cả ta. Cái này sao? Dương Túc hầu kết nhấp đô, ly rượu trong lòng bàn tay bàn vài vòng. Phía nam chiến sự căng thẳng, chỉ sợ phải chờ thêm. Chờ thêm bao lâu? 2 năm vẫn là 3 năm. Ách cái này. Dương Túc còn muốn kiếm cớ. Trọng Minh huynh, Trúc Dư đánh gây hắn, người ta đã lấy gọi nhau huynh đệ, cần gì phải nói cái này chút lời xa giao. Dương Túc liền miễn cưỡng cười đều chen không ra. Hắn đặt chén rượu xuống, sắc mặt tạm đạm, Trúc huynh đệ mắt sáng như đuốc, Dương Mộ xác thực không đủ thẳng thắn. Nói xong, hắn đứng người lên, trịnh trọng hướng Trúc Dư cúi đầu, không phải ta cố ý tướng giấu giếm, thực là vì chiêu võ 30.000 bách tính muốn. Triều đình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phương Nam phản quân cùng quan quân đánh cuối bụi, đâu còn có thừa lực bận tâm chúng ta cái này Bắc địa biên trấn. Ta giấu giếm Trúc huynh đệ là muốn cầu Trúc huynh đệ lưu tại cái này trấn chiêu võ, cứu 30.000 bách tính một mạng. Giống sớm nói xong như thế, trấn chiêu võ ba người rất có ăn ý, Dương Túc dẫn đầu, Trấn Thừa cũng đứng dậy chắp tay, Trúc tiên sinh, chúng ta thật sự là đến bước đường cùng. Đô úy càng là trực tiếp quỳ một gối xuống đất, cầu tiên sinh mau cứu chiêu võ bách tính. Trúc Dư tay áo nhẹ phẩy, kinh khí vô hình nâng lên ba người, các vị không cần như thế. Thủ hộ bách tính vốn là chúng ta người tu hành việc nằm trong phận sự. Hắn rời bước đi tới cửa, quay lưng đám người, chắp tay nhìn về phía Sóc Châu phương hướng, áo trắng không gió mà bay. Tại hạ cố ý trợ các vị một tay lực, nhưng một mực khốn thủ cô thành tuyệt không phải thượng sách. Đương kim yêu ma tàn phá bừa bãi, toàn bộ Sóc Châu đều trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta người tu hành, tự nhiên sách ba thước thanh phòng, chém hết yêu ma, lấy vệ thương sinh. Há có thể bởi vì yêu ma thế chúng liền co gọi. Trúc Dư một phen khẳng khái phân trần. Dư âm còn văng vẳng bên hai, thật lâu không dứt. Đợi tiếng nói vừa ra, trong đường hoàn toàn yên tĩnh. Dương Túc cùng Đô Bí hai người kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo áo trắng bóng lưng, chỉ cảm thấy một cỗ nghiêm nghị kiếm ý đập vào mặt, để bọn hắn cái này chút trải qua xa trường quân nhân cũng không khỏi đến nín thở. Đúng vậy a, bọn hắn cái này chút trấn thủ biên quan tướng sĩ, vốn nên là bảo hộ bách tính đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cố thủ một thành. Trước tiên là đánh không được, hiện tại có ra sức đánh cược một lần hy vọng, vẫn còn muốn giấu giếm tình hình thực tế gạt người lưu lại. Mà Trúc Dư, một cái từ bên ngoài đến người, lại dám độc thân phó hiểm, trực diện yêu ma. So sánh hai bên, làm sao không dạy bọn hắn xấu hổ không chịu nổi. Dương Túc ngực chập trùng, cảm xúc khuấy động, đột nhiên ôm quyền nói, "Chúc huynh đệ cao thượng." Dương Mỗ hổ thẹn, "Trấn Thừa là không ăn bộ này." Móc tay ba ngược lại a. Đại can đều muốn vong, ai còn quan tâm cái này chút a. Mình còn sống mới là cần gấp nhất. Nhưng lão đại đều tỏ thái độ, mặc kệ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, Trấn Thừa cùng Đô úy cũng nghiêm nghị bái phục, tiên sinh đại nghĩa. Chúng ta xấu hổ. Tô Tấn Tuyết càng là nghe được khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm, sư tôn như thế không tầm thường, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, không thể cho sư tôn mất mặt. Trúc Dư bên cạnh ánh sáng tận quét đám người phản ứng, lưu ý kỹ Tô Tấn Tuyết, hiệu quả không tệ mà. Tại dẫn đạo Tô Đại Kiếm Thánh đi trên cứu thế kiếm thánh trên đường, lại đi tới một bước dài a, thuận tiện còn rung động Dương Túc bọn hắn. Quả nhiên, tại đám này võ phu nhóm trước mặt, rong rạc lời kịch liền là dễ dùng, khó được có cơ hội ở trong game chứa một lần, đó là đương nhiên là thế nào đẹp trai làm sao tới. Nếu có tuyển, ai không muốn làm thụ vạn chúng kính ngưỡng anh hùng đâu? Mặc dù bọn hắn chỉ là trong mộng cảnh lở tờ cờ a, nhưng cảm xúc giá trị là kéo căng. Bất quá có sao nói vậy, hắn những lời này cũng không phải nói lung tung. Hậu thế người tu hành đích thật là lấy hộ vệ thương sinh vì bản thân đảm nhiệm, đạo đức tiêu chuẩn không cao bình thường. Có lẽ là trong hiện thực, thật có tiền bối vì về sau người tu hành làm gương tốt á, bầu không khí tô đậm đến. Trúc Dư xoay người, thần sắc lạnh nhạt, phản phất vừa rồi cái kia lời nói chỉ là biểu lộ cảm xúc, không đáng giá nhắc tới. Các vị quá khen rồi. Tại hạ nói tới, chỉ là người tu hành nên làm sự tình. Về phần thành Sóc Châu, ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến. Sư tôn, Tô Tấn Tuyết cái thứ nhất giơ tay lên, Tuyết Nhi cũng đi. Sư tôn ở đâu? Tuyết Nhi liền, ở đâu? Dương Túc giật mình, Trúc huynh đệ, cái kia trùng yêu thủ hạ yêu ma đông đảo, hai người các ngươi tùy tiện tiến đến, chỉ sợ. Trọng Minh huynh yên tâm. Trúc Dư cười nói, tại hạ không phải hạ người lỗ mãng. Ngày mai chuyến đi, chỉ vì tìm tòi yêu ma hư thực. Như chuyện không thể làm, tại hạ liền theo Trọng Minh huynh chỗ nói, trợ chiêu võ các loại còn lại 4 trấn cố thủ chờ cứu viện. nhưng sự tình như bị liền làm phiền Trọng Minh huynh điểm đủ binh mã, huynh đệ chúng ta cùng nhau khu trục yêu ma, khôi phục Sóc Châu. Lời nói đều nói đến nơi này, Dương Túc mắt hổ trợn lên, áo giáp âm vang rung động, tốt một cái khôi phục Sóc Châu. Hắn tràn đầy vết chai mạnh tay nặng đặt tại trúc dư trên vai, Trúc huynh đệ đã có nảy tâm, Dương Mộ há có thể lùi bước. Ngày mai ta liền điểm đủ trong thành tinh nhuệ khinh kỵ, tùy thời phối hợp tác chiến. Trấn thừa âm thầm gọi đắng, thủ thành đều muốn thủ không được, cái này còn muốn đánh đi ra a. Nhưng trên mặt vẫn là tích tụ ra vẻ khâm phục, Trúc tiên sinh thật là hảo kiệt. Hạ quan cái này đi chuẩn bị lương thảo quân giới. Đô úy ngược lại là thật lòng, thuộc hạ nguyện vì tiên phong. Trúc Dư cùng bọn hắn từng cái đối bái, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu đồ đệ trên thân. Tô Tấn Tuyết chính ngưỡng ngực nhỏ, cố gắng bày ra nghiêm túc biểu lộ. Nhưng tỏa sáng con mắt cùng có chút phát run tay nhỏ vẫn là bại lộ nàng kích động. Tuyết Nhi, tại. Tiểu cô nương một cái giật mình. Sợ sao? Tô Tấn Tuyết đầu lắc ra tàn ảnh, đỉnh đầu ngốc mau lắc cá lắc, có sư tôn tại, Tuyết Nhi không sợ. Tuyết Nhi sẽ thật tốt đi theo sư tôn, tuyệt không thêm phiền. Trúc Dư rất an ủi. Dương Túc lại rầu rĩ nói, ách, Trúc huynh đệ, cháu gái nhỏ có phần này tâm là tốt. Nhưng nàng dù sao tuổi nhỏ, mang lên nàng có hay không? Nói được nửa câu, Tô Tấn Tuyết liền gấp, nhìn Dương Túc ánh mắt cũng bất thiện. Người cái này tròm dâu dài. Vọng ta vừa mới còn cảm thấy ngươi là người tốt. Bây giờ liền bắt đầu châm ngòi sư tôn không mang theo ta. Rất là đáng giận. Trúc Dư một cái tay ổn định tiểu đồ đệ, xong Dương Túc có chút cười, không ngại. Trọng Minh huynh không nên coi thường Tuyết Nhi, nàng đã là kiếm tu, phổ thông tiểu yêu gần không được nàng thân. Tô Tấn Tuyết nghiêng đầu qua, thần khí mười phần. Nghe không? Sư tôn nói rồi, Tuyết Nhi rất lợi hại. Thú hổ, tại hạ sẽ thời khắc chăm sóc nàng. Chúng ta chuyến này chỉ là dò đường, không cùng yêu ma đại quân lên xung đột. Một chút giải giáp tiểu yêu, chém chính là. Nếu thật có không có mắt dám cản đường. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một sợi kiếm khí y mắng lướt qua. Đường bên ngoài một gốc cây già trong nháy mắt mà đứt, vết cắt chân nhăn như gương. Vậy liền để bọn chúng kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm tu. Dương Túc ba người hít sâu một hơi. Tô Tấn Tuyết thì hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Sư tôn, quá đẹp rồi. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, không giống thầy trò chương 21, không giống thầy trò yến hội giải tán lúc sau, ánh trăng đã bỏ lên trên mái hiên. Trúc Dư mang theo Tô Tấn Tuyết rời tiệc mà đi. Đợi thầy trò hai người bóng dáng biến mất tại hành lang uốn khúc cuối cùng, Dương Túc che giấu ý cười. "Đều đi theo ta." Hắn trầm giọng nói, dẫn chấn thừa cùng đô úy đi vào hậu đường thương nghị chiến sự. Dưới ánh đến, phản chiếu ba người sắc mặt âm tình bất định. Chấn thừa vừa đóng lại cửa liền vội khó giàn nổi, "Đại nhân, ngài coi là thật muốn theo vậy Trúc tiên sinh xuất binh? Chúng ta chiêu võ có thể chiến, coi như cái kia 300 tinh kỵ. Cái này chút thế nhưng là chúng ta cuối cùng một liếng. Nếu có cái sơ suất, cái gì lẽ không sơ suất? Đô úy một quyền nện ở trên bàn trà, trái phải bất quá một chết. Vị này mặt mũi tràn đầy mặt sẹo hán tử hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên là bởi vì Trúc Dư cái kia phiên hào ngôn lên đầu. Trúc tiên sinh là đối. Thủ tại chỗ này liền là chờ chết. Ngươi là quản sổ sách, chúng ta còn lại bao nhiêu lương thực, ngươi rõ ràng nhất. Chiêu võ 30.000 bách tính, ngươi nói, lương thực còn đủ ăn mấy ngày? Trúc tiên sinh là người tu hành không giả. Nhưng hắn cũng không phải thật tiên nhân, coi như hắn kiếm pháp thông thần, còn có thể chống rông biến ra lương thực đến không thành. Các loại lương thực dư đã ăn xong, ngươi muốn làm sao cho ăn no cái này và bạn tấm miệng? Dựa vào cái khác quân chấn, tình huống của bọn hắn cũng không so chúng ta tốt đi đến nơi nào. Chấn thừa bị nẹn đến sắc mặt phát xanh, Đô úy lại càng nói càng kích động, trong mắt đốt ánh lửa, cho nên không bằng theo Trúc tiên sinh nói, cùng cái kia chút yêu ma liều mạng. Đại trượng phu tại thế, liền là chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Dương Túc một mực trầm mặc đuốt ve yêu đao. Giờ phút này đột nhiên tranh rút đao nửa tấc, hàn quang chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt. Lao Chu nói đúng, hắn âm thanh trầm thấp như sấm rền, thủ chắc chắn phải chết. Yêu đao ra khỏi vỏ, tại ánh đến hạ lưu chuyển quýt hồng bẻ. Cùng Trúc tiên sinh đỏ sức một thành, còn có một chút hy vọng sống. Chấn thừa gấp đến độ thẳng xoa tay, nhưng vặn nhất, không có vặn nhất. Dương Túc thu đao vào vỏ, Trúc tiên sinh nếu có bất chắc, ngươi cho rằng cái này phá thành tường có thể ngăn cản yêu ma? Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cây kia bị Trúc Dư trong nháy mắt cắt đứt cây, mà đây chẳng qua là cái sau thực lực một góc của băng sơn. Nghe tường thành quân coi giữ báo cáo, Trúc Dư một kiếm liền chu diệt mấy chục con lang yêu, kiếm khí cày ra rộng vài trượng khe ránh. Tu vi như thế, đối mặt cái kia chúng yêu, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Chúng ta có thể bậy bảo, cũng chỉ có Trúc tiên sinh. Không sai. Đô úy nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch rằng, đại trượng phu chết thì chết hay. Cùng nó bất ức chết đói, không bằng đi theo Trúc tiên sinh giết thống khoái. Dương Túc lại nói, riêng chúng ta không đủ. Trời vừa sáng liền phái khoái mã liên lạc cái khác quân trấn, có thể kéo đến bao nhiêu tính bao nhiêu. Trấn thừa há to miệng, cuối cùng chán nản cúi đầu, hạ quan. Cái này đi chuẩn bị lương thảo quân giới. Hắn kéo lấy bước chân đi ra ngoài, đột nhiên bị Dương Túc gọi lại. Lão Lý, Trấn Chiêu võ thủ chậm dần giọng điệu, nhớ kỹ nhiều chuẩn bị chút dầu hỏa. Trấn thừa bóng lưng cứng đờ. Hắn biết được Dương Túc ý tứ. Cái này dầu hỏa là vì Trấn Chiêu võ mình chuẩn bị. Nếu là lần này chiến bại, lợi dụng dầu hỏa đốt thành, cùng thành cùng vong, cũng tốt qua biến thành yêu ma đồ ăn. Trấn thừa thấp giọng xác nhận, đi vào trong bóng đêm. Sau đó, Đô úy cũng cười lớn cáo lui. Đại chiến sắp đến, hắn phải trở về dưỡng đủ tinh thần, lấy tại quyết chiến ngày đó nhiều chạm chút yêu ma. Hai người sau khi rời đi, Dương Túc một mình đi đến bản đồ trước, ánh mắt tĩnh mịch. Huynh đệ tốt. Hắn thấp giọng tự nói, chiêu võ. Sóc Châu. Đều ép trên người ngươi. Một trận gió đêm lướt qua, thổi đến ánh đến lay động không chừng. Dương Túc vì sắp đến chiến sự lo lắng lúc, trấn thủ phủ trong sương phòng, Tô Tấn Tuyết cũng là như gặp kẻ địch mạnh. Ở trước mặt nàng, bốn tên Dương Túc trong phủ thị nữ cung kính phúc thân, "Công tử, nước nóng đã chuẩn bị tốt, nô tỳ hầu hạ ngài cùng tiểu thư tắm rửa thay quần áo."
"Không, không cần."
Tô Tấn Tuyết bá một cái lẻn đến trước người Trúc Dư, hai tay mở lớn, tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào bọn thị nữ, "Ta, chính chúng ta đến,
không cần các ngươi.
Sư tôn là Tuyết Nhi, ai cũng không cho chạm vào.
Tuyết Nhi cũng không cho các ngươi đụng."
Trúc Dư dở khóc dở cười. Tiểu cô nương phản ứng có hơi quá khích. Kỳ thật bản thân hắn cũng không phải rất muốn cho người phục thị, tại Huyền Ảnh chỗ ấy chủ động bị động thể hội qua quá nhiều lần. Người khác thị nữ còn có thể có nhà mình mẹ ruột tử toàn diện chú đáo. Vừa vặn theo Tô Tấn Tuyết ý bất quá, ngược lại là có thể làm cho các nàng giúp Tô Tấn Tuyết tẩy một chút.
"Tuyết Nhi, có thị nữ giúp ngươi, dễ dàng hơn chút."
Tô Tấn Tuyết mãnh liệt lắc đầu, dứt khoát ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, "Không được.
Nàng, các nàng không thể đụng vào sư tôn. Ta nói là làm cho các nàng giúp ngươi tẩy."
"Vậy, cũng không được.
Ngoại trừ sư tôn, Tuyết Nhi ai cũng không cần."
Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, che miệng nhẹ cười.
Trúc Dư bất đắc dĩ, đành phải phất phất tay, "Thôi, các ngươi đem quần áo buông xuống liền lui ra đi."
Bọn thị nữ hạ thấp người cáo lui, lúc gần đi còn bụng trộm liếc mắt đôi thầy trò này, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Đóng cửa lại đi đến hành lang, các nàng mới lưu giữ châu đầu ghé thai lên, tiểu cô nương kia hộ đến thật là gấp, so hộ ăn con mèo nhỏ còn hung nết.
"Cũng không phải,
nàng Liên công tử ống tay áo đều không cho chúng ta đụng đâu."
"Ai, các ngươi nói, bọn hắn thật sự là thầy trò sao?
Ta nhìn công tử kia cùng tiểu cô nương kém cũng không có mấy tuổi nha."
"Ta cũng cảm thấy,
bọn hắn không giống thầy trò, càng giống huynh muội.
Cái kia trách không được không cho phép chúng ta đụng phải." Hì hì ha ha mấy người nói đùa cười đi xa.
Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết đều không phải phàm nhân, bọn thị nữ nói chuyện với nhau một chữ không sót tiến vào lỗ tai của bọn hắn. Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ đốt đi lên, liền thính thai đều đỏ đến trong suốt. Nàng co quắp níu lấy góc áo, ánh mắt lơ lửng không cố định, liền là không dám nhìn Trúc Dư. Chỉ vì bọn thị nữ vô tâm lời nói, vừa lúc đâm trúng nàng ban đầu tâm tư. Bắt đầu thấy hôm đó, tuyết lớn đầy trời. Cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên áo trắng, thấy thế nào đều chỉ so với chính mình lớn tuổi mấy tuổi. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ, liền hắn dạng này, có thể làm cái gì sư tôn? Gọi hắn âm thanh anh, đều tính mình có giáo dưỡng. Thẳng đến một kiếm kia, dãy núi làm việc đó nứt ra, gió tuyết làm việc đó cuốn ngược.
Đang suy nghĩ cái gì?
Ôn nhuận thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Tô Tấn Tuyết toàn thân chấn động, kém chút cắn được đầu lưỡi, "Không có, không có cái gì."
Trúc Dư cười như không cười nhìn nàng, mặt như thế hồng, chẳng lẽ nhiễm phong hàn?
"Mới không phải."
Tô Tấn Tuyết vội vã phủ nhận, đã thấy Trúc Dư bỗng nhiên túi người, hơi lạnh mu bàn tay dán lên nàng nóng lên cái trán. Động tác này để nàng trong nháy mắt cứng đờ.
Quả thật có chút nóng, muốn hay không?
"Sư tôn."
Tô Tấn Tuyết giống làm việc trái với lương tâm, bỗng nhiên lui lại mấy bước.
Nên tắm rửa thay quần áo."
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 22, ước định cẩn thận, liền có thể thực hiện a. Chương 22, ước định cẩn thận, liền có thể thực hiện a. Trúc Dư tay treo giữa không trung, nhíu mày lại. Tiểu cô nương hôm nay có chút khác thường a, bình thường đều là chủ động cầu sờ sờ ôm một cái, thậm chí sờ thời gian ngắn còn không cao hứng. Cái này lùi lại bước né tránh, vẫn là đầu một lần.
"Cũng tốt."
Hắn thu tay lại, chỉ bình phong bên trái thùng tắm, "Đi thôi."
"A."
Tô Tấn Tuyết ôm thay đi giặt quần áo đang đang chạy đến sau tấm bình phong. Đứng tại trước thùng tắm, mũi chân bất an cọ lấy mặt đất. Thường ngày nàng cũng nên quấn lấy sư tôn cùng một chỗ tắm rửa, để cho sư tôn giúp nàng kỳ lưng chải tóc. Nhưng hôm nay bọn thị nữ những lời kia giống con sâu nhỏ, tại nàng trong lòng bỏ qua bỏ lại, cào cho nàng lông thai nóng. Trong lòng một hư, liền không có có ý tốt lại hướng sư tôn nũng nịu.
Làm sao còn đứng lấy?
Trúc Dư chạy tới một bên khác sau tấm bình phong, vài áo tiếng ma sát tiếng sột soạt truyền đến.
"Ngựa, lập tức."
Tô Tấn Tuyết rút đi quần áo, đem Trúc Dư làm ra soi áo choàng cẩn thận xếp xong, lúc này mới vội vàng hấp tấp tiến vào thùng tắm. Đã lâu nước nóng khắp qua bà bay, nhưng nàng ngược lại càng hoài niệm trong núi cái kia phiến lạnh buốt hồ nước. Bờ hồ cũng sẽ không có bình phòng, đưa nàng cùng sư tôn ngăn cách. Hơi nước mở mịt bên trong, bọn thị nữ trêu đùa lại tại vang lên bên hai, bọn hắn không giống thầy trò, càng giống huynh muội.
"Huynh,
em gái."
Dầm dầm.
Tô Tấn Tuyết nâng lên nước rơi ở trên mặt, muốn cho mình tỉnh táo lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trong đầu vẫn không bị khống chế hiện ra, Trúc Dư xoa nàng đầu nói gọi huynh trưởng cũng được hình tượng.
"Ba."
Hình tượng này vừa lại hiện ra, nàng liền vỗ mạnh mình gương mặt hai lần, toàn bộ người trượt vào trong nước.
Lộc cộc lộc cộc.
Một chuỗi bọt khí nổi lên mặt nước. Nàng tại dưới nước mở to mắt, nhìn mình tản ra sợi tóc giống màu mực nước cỏ phiêu đãng. Thằng đến phổi lá thấy đau mới chui ra ngoài, miệng lớn thở hào hển lắc lắc đầu.
"Nghịch đồ."
Nàng nhỏ giọng chửi mình. Đều đã là sư tôn đồ đệ duy nhất, lại vẫn lòng tham muốn đem em gái vị trí cũng cùng nhau chiếm đi. Làm xong em gái, lại muốn làm cái gì? Đơn giản không dám nghĩ. Với lại, sư tôn liền là lại sủng ái nàng, loại này đại nghịch bất đạo sự tình cũng sẽ không đáp ứng a.
Trừ phi
mình có thể lấy được khó lường thành tựu, để sư tôn đặc biệt vui mừng. Đến lúc đó sư tôn vừa cao hứng, có lẽ liền sẽ đáp ứng một chút, không như vậy yêu cầu hợp lý. Nàng nhớ lại năm đó cha ở nhà uống trộm hoa đào nhưỡng, bị mẹ đánh vỡ về sau, mới đầu cũng là bối rối vô cùng. Nhưng ở báo cho mẹ hắn được tướng quân ngợi khen, cũng xuất ra tướng quân thân tặng bội kiếm về sau, nguyên bản sụ mặt mẹ vui vẻ ra mặt. Không chỉ có không trách cứ hắn, còn tự thân đi mua rượu ngon, bồi cha nâng ly một trận.
Nếu là
mình có thể như sư tôn kỳ vọng như thế, trở thành danh khắp thiên hạ kiếm thánh, sư tôn có hay không cũng giống mẹ đối cha như thế, thỏa mãn mình nho nhỏ tùy hứng.
Tô Tấn Tuyết tại trong thùng tắm quận lên hai chân, cái cằm đặt tại trên đầu gối, khóe miệng không tự giác giơ lên. Nàng phảng phất trông thấy mình một bộ áo trắng đứng ở đỉnh núi, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, Cửu Châu tu sĩ đều là túi đầu sừng kiếm thánh đại nhân. Mà sư tôn sẽ đứng tại nàng bên cạnh, trong mắt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Đến lúc đó, nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, ngón tay tại mặt nước hoa vòng, ta liền nói sư tôn. Không, huynh trưởng, Tuyết Nhi làm được. Cái này huyễn tưởng để nàng nhịn không được ăn một chút cười lên, lại vội vàng che miệng lại, sợ bị bình phong một bên khác sư tôn nghe thấy. Trên mặt nước phản chiếu ra nàng ngốc cười bộ dáng, giống con trộm được cá vui sướng mèo nhỏ. Nếu là thật có thể như mình suy nghĩ, nếu là sư tôn thật đáp ứng, chỉ là tưởng tượng cảnh tượng đó, liền để ngực nàng nóng lên, liền thính thai đều hưởng thấu. Tô Tấn Tuyết đem mình nửa gương mặt đều vùi vào trong nước, vui sướng phun bong bóng. Nếu như nguyện vọng trở thành sự thật, nàng nhất định phải kéo sư tôn cánh tay đi khắp thiên hạ, để tất cả mọi người đều biết đây là nàng người kính trọng nhất. Nếu là có người hỏi, nàng liền hất cằm lên nói, đây là nhà ta huynh trưởng, cũng là ta sư tôn, thiên hạ đệ nhất phía trên kiếm tu. Đúng. Đến lúc đó còn muốn đem nói chuyện cả lâm tật xấu này sửa lại. Kiếm thánh sao có thể ngay cả lời đều nói không rõ ràng đâu. Bình phong một bên khác, Trúc Dư tựa ở bên thùng tắm xuôi theo, ngón tay không có thử một cái gõ vách thùng. Hắn có chút nghiêng đầu, nghe lấy tiểu đồ đệ bên kia chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Đầu tiên là hát nước cầm thanh, sau đó là tiếng bật hai, tiếp lấy giống như là chìm vào trong nước, đằng sau lại là ngốc cười, hiện tại thế mà còn hừ lên điệu hát dân gian tới. Nha đầu này, kỳ quái. Trúc Dư đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ quá lâu không có tẩy mạnh nước tắm, ngâm trong bồn tắm ngâm choáng váng. Giọt nước thuận lọn tóc trượt xuống, Trúc Dư sờ lên cằm, đột nhiên đầu ngón tay một trận. Hắn nhớ tới vừa rồi bọn thị nữ xì xào bàn tán, cái kia chút minh muội tình thâm tán gẫu, Tuyết Nhi biến hóa liền là cái kia về sau, nên sẽ không. Bọn thị nữ lời nói kích thích đến nàng, nhưng nghe nàng cười đến thật vui vẻ, nửa điểm cũng không giống bất mãn dáng vẻ a. Cô nương tâm tư liền là khó đoán. Tiếng nước xoạt, Trúc Dư bắt qua khăn vải xoa xoa tay, do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem. Trong lúc đang suy tư, lại nghe thấy Tô Tấn Tuyết bên kia bịch một tiếng, giống như là toàn bộ người trượt vào trong nước, ngay sau đó là một trận nghẹn cười lộc của câm thanh. Trúc Dư, hắn yên lặng ngồi trở lại thùng tắm, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đây rốt cuộc là trẻ con chơi đùa thiên tính, vẫn là mình giáo dục xảy ra vấn đề. Tuyết Nhi, hắn bấm tay gõ gõ bình phòng, ngươi là đang tắm hay là tại luyện nín thở công? Tiếng cười ngừng lại. Mục, tắm rửa. Tô Tấn Tuyết sặc nước bọt, luống cuống tay chân đảo ở thùng xuôi heo. Tuyết Nhi tại đang tự hỏi kiếm chiêu. Cái gì kiếm chiêu? Có thể làm cho nhà chúng ta Tuyết Nhi vui thành dạng này? Liền là cái kia. Tô Tấn Tuyết cái khó lo cái khôn, Tuyết Nhi tại cảm xúc, cảm nộ nhuận vật im mắng đâu. Có đúng không? Nộ đến bao nhiêu? Sư phụ muốn nghe xem. Tô Tấn Tuyết khuôn mặt nhỏ một đắng. Sư tôn làm sao còn so sánh bên trên thật nha? Mình lúc này đầu góc nóng hầm hập, rối bời, chỗ đó còn biên đạt được có thể giấu giếm qua sư tôn cảm nộ được. Tô Tấn Tuyết con ngươi quay tít một vòng, ánh mắt rơi vào trên giá gỗ bộ kia mới tinh màu hồng cánh sen sắc váy ngắn bên trên. Nảy ra ý hay. Đồ nhi cái này quá khứ, diễn, biểu thị cho sư tôn nhìn. Nàng cố ý để cao âm lượng, đồng thời lặng lẽ đem mũi chân mỏ về giá gỗ dưới đáy. Soạt. Nương theo lấy khoa trương tiếng kinh hô, Tô Tấn Tuyết toàn bộ người không cẩn thận trượt vào trong nước, tay nhỏ vừa lúc ôm lấy áo khung. Bộ kia xinh đẹp váy ngắn vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, ngã vào nước nóng để tắm bên trong, trong nháy mắt bị thấm đến thấm ướt. Sư tôn. Tô Tấn Tuyết kìm nén cười, đem hết toàn lực dùng nhất ủy khuất ngữ điệu hô to, áo, quần áo rơi xuống nước. Trúc Dư nâm trán. Sớm biết như thế, liền nên để thị nữ lưu lại. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo nhu hòa linh lực nâng lên một bên màu xanh nhạt trường sam, chỉnh tề gấp lại tại bình phong bên trên. Mà ta, nhưng thế nhưng là, hoặc là để Trần đi ra. Sau tấm bình phong không có tiếng vang. Một lát sau, xô xô xoạt xoạt tiếng mặc quần áo truyền đến, tiếp theo là lạch cạch tiếng bước chân. Bọc lấy rộng thùng thình áo choàng, Tô Tấn Tuyết đỏ mặt chui ra ngoài, ống tay áo trọn vẹn mọc ra một đoạn, và áo kéo đến chân mắt cá chân. Nàng giống con rơi xuống nước chó con lắc lắc cầm tóc, giọt nước tung tóe Trúc Dư mặt mũi tràn đầy. Tô Tấn Tuyết điễn lấy trương đẹp mắt khuôn mặt nhỏ, cười hắc hắc, hắc hắc hắc. Cảm ơn sư tôn, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chương 23, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ánh trăng nhập hộ. Trúc Dư cầm trong tay khô giáo khăn vải, đứng ở Tô Tấn Tuyết sau lưng, động tác nhu hòa vì nàng lau sạch lấy ướt xuống tóc dài. Tiểu cô nương ngồi tại trên đế, hai cái trắng non bàn chân treo giữa không trung, lắc qua lắc lại. Sư tôn đây, thật là ấm áp. Tô Tấn Tuyết híp con người, còn kém trong cổ họng phát ra tiếng lẩm bẩm. Trong gương đồng chiếu ra cái kia trương thỏa mãn khuôn mặt nhỏ, Trúc Dư xoa bóp khuôn mặt của nàng, ngày mai còn có việc lớn muốn làm, nên sớm đi nghỉ tạm. Sư tôn. Tiểu cô nương lấy dũng khí, đột nhiên xoay qua thân thể, sợi tóc từ Trúc Dư lòng bàn tay chạy đi. Tuyết Nhi, có cái nguyện vọng. Nói đi. Trúc Dư tính đợi ở dưới. Các loại. Chờ Tuyết Nhi thành kiếm thánh. Nàng loay hoay quá dài ống tay áo, lầu bầu nói, có thể hay không? Đáp ứng Tuyết Nhi một cái yêu cầu. Trúc Dư cười hỏi, yêu cầu gì hiện tại không thể nói. Hiện, bây giờ nói liền mất linh. Tô Tấn Tuyết chống gương mặt, không phải chuyện rất khó. Thật. Nhưng lời này của ngươi nói không có gì tự tin a. Bất quá trẻ con yêu cầu hẳn là cũng không khó xử lý. Tốt. Hắn nghe thấy chính mình nói, chỉ cần là sư tôn có thể làm được. Móc tay. Tô Tấn Tuyết giơ lên ngón út. Cái kia kích động sức lực, sợ hắn đổi ý thật tốt, móc tay. Trúc Dư lần nữa ôm lấy cái kia cái ngón út, làm thỏa mãn tiểu cô nương tâm nguyện. Móc tay treo ngược. Một vạn năm không cho phép biến. Tô Tấn Tuyết cơ tay của hai người, từng chưa nói ra niệm xong, lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông ra. Nàng và sư tôn kéo qua hai lần câu, làm qua hai lần ước định. Nguyện vọng, nhất định sẽ thực hiện a. Tô Tấn Tuyết mừng khắp khởi muốn. Nàng như cái đạt được đường ăn em bé, lanh lợi chui vào chăn. Trúc Dư đang muốn rời đi, lại nghe thấy trong chăn truyền đến giọng buồn buồn. Sư tôn ngủ ngon. Tuyết Nhi sẽ trước mộng thấy thành làm kiếm thánh. Vậy vi sư cũng ở trong mơ vì Tuyết Nhi chúc mừng. Trúc Dư cười một đáp, quay đầu mắt nhìn nâng lên bị đoàn, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Bóng đêm dần dần sâu, Trúc Dư tại trong phòng khách ngồi xuống điều tức. Không bao lâu, chủ cửa phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Hắn mở mắt ra, chỉ gặp trong khe cửa nô ra cọp lông mượn mà cái đầu nhỏ. Sư tôn. Tô Tấn Tuyết ôm cái gối, đi chân trần đứng tại cửa ra vào. Tuyết Nhi một cái người ngủ không được. Vật nhỏ vẫn phải tiến thêm thước. Ánh trăng phát họa ra nàng đơn bạc hình dáng, dậu thùng thình áo ngủ lỏng lẻo treo ở trên thân. Gặp Trúc Dư không nói lời nào, nàng vội vàng bổ sung, Minh, ngày mai muốn đi Sóc Châu, sư tôn, ngài cũng không muốn Tuyết Nhi buồn bã hiểu xỉu à. T. Lời này thuật với ai học? Thế nào một cỗ phủ tang mùi vị đâu? Mình không có khi nàng mặt nói qua lời tương tự à? Không có chứ. Trúc Dư nghĩ lại lên hành vi của mình cử chỉ. Khác đến cuối cùng, Tô Tấn Tuyết tu hành con đường không đi lại ra, nhưng ở phương diện khác sai lầm trưởng thành. Lại nói, cái này sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại sao? Thành Sóc Châu, nguyên phủ tướng quân. Ánh trăng bị nặng nề tầng mây che đậy, ngày xưa uy nghiêm phủ đệ bây giờ bao phủ tại một mảnh âm trầm bên trong. Tàn phá sơn son cửa chính nửa mở, trong điện tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Nguyên bản treo có tấm biển vị trí, bây giờ chỉ còn lại mấy rễ gãy nứt dây thừng tại trong gió đêm lay động. Một cái nửa người nửa môi nữ yêu thần sắc không vui tựa tại chủ vị, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, phát ra làm cho người khó chịu cộc cộc âm thanh. Cái tia trương yêu diễm trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, đỏ tươi trong ánh mắt phản chiếu lấy đối diện khách không mời mà đến bóng dáng. Đã hơn nửa năm, đối diện trong bóng tối, một đạo cuốn tại áo choàng đen bên trong bóng dáng phát ra khàn khàn chất vấn. Vì sao còn không tìm tới cái tia thân phụ kiếm của người? Chúng yêu môi đỏ cong lên, cười nhạo nói, a, ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Còn chất vấn lên ta tới. Ngoại trừ tại thành Sóc Châu cái này mơ hồ phương vị, ngươi trả lại qua cái gì tin tức có ích? Thành Sóc Châu bao nhiêu người ngươi biết không? 100.000. 100.000. Gầm thét vài tiếng phát tiết cảm xúc, chúng yêu nằm lại cái ghế, giơ tay lên, tại đèn đuốc bên dưới thưởng thức mình thon dài màu máu móng tay, tóm lại, tòa thành này ta đánh xuống, trong thành sẽ dùng kiếm cũng giết sạch. Ta làm được có thể làm hết thảy, xứng đáng nữ vương tín nhiệm. Còn lại, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Người áo đen quanh thân đột nhiên tuôn ra một đoàn xương mù đen, khí thế thịnh, làm cho trùng yêu nhíu mày. Ánh mắt thiệt cận. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không người kia như còn sống, ngày sau tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Hủy tộc ta ngàn năm cơ nghiệp. Trùng yêu lật ra cái thiên lớn kinh thường. Nói chuyện giật gân. Nàng đổi cái dễ chịu tư thế ngồi, hai chân chéo ngoãy. Người kia muốn thật như vậy lợi hại, thành Sóc Châu phá thời làm sao không thấy hình bóng. Thậm chí hơn nửa năm trôi qua, cũng không thấy kiếm cốt này tới trả thù. Lại nói, nhân tộc nội loạn không ngớt, người tu hành chết cái 7-8 phần, đại thế đã mất. Chỉ là một cái kiếm cốt, có thể lật lên cái gì bọn nước. Ân, người áo đen muốn phát tác, chúng yêu đột nhiên nâng tay phải lên làm cái im lặng động tắt tay, xuýt. Nàng ngẩng đầu, lộ ra trêu tức dáng tươi cười, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Làm sao không còn tính toán cái kia kiếm xương ở đâu? Người áo đen trên thân xương mù đen kịch liệt cuộn, khô gầy ngón tay bóp khanh khách vàng, hiển nhiên giận dữ, ngươi coi xem bói là trò đùa sao? Hắn cơ hồ là hô lên đến, cái kia thân phụ kiếm cốt người thụ thiên mệnh phù hộ, mỗi lần nhìn trộm đều muốn tiếp nhận phản vệ. Vì xác định thành Sóc Châu phương vị này, lão phu đã hao tổn 30 năm tu vi. Không có nghĩ rằng cái kia trùng yêu nghe vậy chẳng những không cảm kích hắn hy sinh, ngược lại ha ha cười to, 30 năm. Ha ha ha. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, ta nhớ được mấy chục năm trước, ngươi vì trà trộn vào nhân tộc triều đình làm quốc sư, không tiếc dùng 100 năm tu vi thi triển mặt nạ bí thuật. Cái này lại hao tổn 30 năm. Nàng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, móng nhọn trực chỉ người áo đen cái cổ. Quốc sư đại nhân, ngài hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, đến cùng còn thừa lại một chút tu vi. Đỏ tươi trong mắt hiện ra sắc ý, là ai cho ngươi lá gan? Tại trên địa bàn của ta hô to gọi nhỏ. Người áo đen mau tức có tới. Năm đó ở nhân tộc trên triều đình đều không giống như vậy tức giận qua. Sâu bọ liền là sâu bọ, ánh mắt còn không bằng chuột lâu dài. Cùng bực này mặt hàng cùng một chỗ, sao có thể để yêu tộc hưng thịnh đâu? Người áo đen giận dữ phản cười, cũng được. Hắn lười nhắc lại cùng ngu xuẩn tách ra kéo, thư lạnh một tiếng, thân hình giống như là mực nước tại trong bóng tối hòa tan tiêu tán. Trong điện chỉ còn lại hắn âm lạnh âm cuối đang vang vọng, đợi cái này nhân tộc kiếm cốt giết đến tận cửa lúc, nhìn các ngươi chết như thế nào. Cái kia làm cho người ngạt thở xương mù đen triệt để tan đi, một cái đỉnh lấy châu chấu đầu tiểu yêu mới nơm nớp lo sợ từ ngoài điện bò vào đến, lớn, đại nhân. Vị kia dù sao cũng là nữ vương khâm điểm trưởng lão. Chúng ta dạng này, có phải hay không không tốt lắm? 3. Chúng yêu một trưởng bô nát lang can, làm sao? Liền ngươi cũng dám giáo huấn bản tọa. Tiểu yêu dọa đến cuống quýt dập đầu, không dám không dám. Hết thảy theo đại nhân chỗ nói. A trùng yêu cười nhạt, tin rằng ngươi cũng không dám. Cái kia lão yêu là trưởng lão thì sao? Bản tọa giống nhau là nữ vương tọa bên dưới được sủng ái nhất tứ tướng một trong. Luận tư lịch, bản tọa đi theo nữ vương chinh chiến Bắc Cương lúc, hắn còn tại nhân tộc bên kia trang tôn từ đâu. Một cái dựa vào mặt nạ thuật không lý tưởng lão giả, từ bên ngoài đến lão yêu, cũng xứng tại trước mặt bản tọa sĩ diện. cho hắn mặt. Đúng đúng đúng. Tiểu yêu mồ hôi lạnh ứa ra, đại nhân nói chính là. Mặc kệ hắn. Chúng yêu vung tay lên, đem tù binh cái đám kia nhân loại nhạc sĩ dẫn tới. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, kích mà phá đi. Chương 24, kích mà phá đi. Đêm tận bình minh. Trấn Chiêu võ đầu tường tổn hại cờ xí đón gió tung bay. Trúc Dư một bộ áo trắng, đeo kiếm mà đứng, tay áo tại trong gió sớm phiêu động. Tô Tấn Tuyết theo sát ở bên người hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Lưng của nàng bên trên nghiêng vác lấy một thanh bảo kiếm, da sói áo choàng dưới, trong đêm đổi đi ra màu trắng trang phục nổi bật lên nàng càng linh hoạt, tiểu cô nương âm thầm vì chính mình động viên. Ngày hôm qua ngủ ngon giấc, hôm nay nhất định có thể phát huy ra 12 điểm khí lực, để sư tôn leo mắt mà nhìn. Trong cửa thành, Dương Túc dẫn đầu 300 tinh kỵ đã bảy trận để chờ. Nhân mã đều giáp, trường thương như rừng. Chiến mã tê minh, phun hơi thở, gót sắt tại trên bùn đất đào ra thật sâu vết tích. Dương Túc bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói, "Chúc huynh đệ, ba đường lính liên lạc đã xuất phát, chậm nhất buổi trưa liền có thể tập kết 4 trấn binh mã." Trúc Dư gật đầu, ánh mắt lướt qua các tướng sĩ căng cứng khuôn mặt. Có người cầm thương tay tại run, có người không ngừng liếm láp môi khô khốc. Cái này chút cùng yêu ma chém giết mấy tháng biên quân, làm đại chiến buông xuống lúc cũng khó nén khẩn trương. "Các vị, trận chiến này không giống ngày xưa." Trúc Dư cất giọng, tiếng nói đẩy ra sương sớm, hàm ẩn linh khí để binh lính nhóm mừng rỡ. "Yêu ma chiếm ta thành trì, đồ ta bất tính. Bao nhiêu phụ lao hương thân chết dưới tay yêu ma. Hôm nay, chúng ta không chỉ có muốn báo thù tuyết hận, liền muốn để yêu ma nhớ kỹ. Bắc địa cương thổ, một bước cũng không nhường. Yêu ma nếu dám tới phạm, chúng ta nhất định kích mà phá đi." "Giết! Giết! Giết!" 300 thiết kỵ đồng thời giơ thương gầm thét, tiếng giết rung trời. Dương Túc lấy ra một bình rượu nóng, rót đầy một chén, đưa cho Trúc Dư, "Trúc huynh đệ, mời uống rượu này chẳng được." Trúc Dư cũng không tiếp qua, chỉ là lạnh nhạt cười, "Rượu này, đợi ta trở về, sẽ cùng các vị nâng ly." Nói xong, hắn tay háo một quyển, kiếm quang lóe sáng. Tại 300 thiết kỵ nhìn soi mói, ô tô Tân Tuyết bay lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, thẳng hướng thành Sóc Châu phương hướng lao đi. Thành Sóc Châu nam năm dặm trên vách núi. Tô Tân Tuyết đảo tại trên một khối nham thạch hướng phía dưới nhìn quanh. Sương sớm bên trong thành trì âm u đầy tử khí, cùng nàng trong trí nhớ náo nhiệt Sóc Châu khác rất xa. Trúc Dư đứng tại vách đá, quan sát cả tòa thành Sóc Châu. Trong thành yêu khí tràn ngập, trên đường phố lẻ tẻ có thể thấy được dạo chơi yêu ma. Mà nồng nặc nhất một cô yêu khí, chính chiếm cứ tại nguyên bản phủ tướng quân bên trong. Nơi đó sáo trúc từng tiếng, mơ hồ còn có thể nghe thấy nữ yêu tùy ý tiếng cười. Tô Tấn Tuyết nhón chân lên, kiếm khí cảnh nàng nhận ra cái kia yêu khí dày đặc nhất chỗ. "Sư tôn, cái kia chính là trùng yêu hang ổ." Trúc Dư gật đầu, thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, trong chớp mắt liền đem trọn tòa thành Sóc Châu dò xét một lượt. Như hắn đoán, mạnh nhất yêu ma cũng bất quá là cái kia tam giai trùng yêu, còn lại đều là chút bất nhập lưu tạp binh. Tuyết Nhi đều có thể giết lung tung một đợt. "Tuyết Nhi." Hắn nhẹ giọng kêu. "Sư tôn, hôm nay liền là ngươi vì cha mẹ báo thù thời điểm." Trúc Dư hướng lên trời một chỉ, một đạo sáng chói kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, như cầu vồng nối đến mặt trời, vạch phá trời cao. Ngoài mấy chục dặm, xuất bộ đoạt lại phong hỏa đài Chu Đô Bí lau đem mặt bên trên vết máu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia xuyên qua thiên địa kiếm băng, lập tức tinh thần đại chấn. Là tín hiệu. "Nhanh, nhóm lửa phong hỏa." "Ha ha, ta liền nói Trúc tiên sinh có thể làm." Trong chốc lát, lang yên cuộn cuộn, xông thẳng lên trời. Trấn Chiêu võ bên trong, Dương Túc gặp cái kia phong hỏa giấy lên, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, phong hỏa lên. "Toàn quân nghe lệnh, theo ta thẳng hướng Sóc Châu." "Giết!" 300 thiết kỵ như dòng lũ xông ra cửa thành, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa. Cùng lúc đó, mặt khác ba tòa quân trấn phái ra chút ít binh mã cũng tại phong hỏa chỉ dẫn dưới, hướng phía tập kết chạy nhanh đến. Phủ tướng quân bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình. Chúng yêu chiếm cứ ngày xưa Tô tướng quân vị trí, thưởng thụ lấy nhân tộc nhạc sĩ diễn đấu. Nhân tộc mặc dù mềm yếu, nhưng ở hưởng lạc một đạo bên trên, vẫn là một ngựa tuyệt trần. Cái này điệu hát dân gian ai nghiên cứu đây này? Chúng yêu nghe được chính đẹp, chợt nghe ngoài điện truyền đến rối loạn tương mừng. "Báo, đại nhân, không xong." Một cái tiểu yêu lộn nhào vào. Ngoài thành kiếm khí ngút trời, nhân tộc phong hỏa cũng bùng cháy rồi. "Kiếm khí?" Chúng yêu trong lòng giật mình, chưa mở miệng, ngoài điện lại là một tiếng kinh thiên động địa vang mình. Ầm ầm, cả tòa thành Sóc Châu tựa hồ đều đang run rẩy. Phản phất địa long xoay người, phủ tướng quân kịch liệt rung động, ngói nóc nhà tuôn rơi. Chúng yêu con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại cảm giác của nàng bên trong, một cô vô cùng linh khí đã khóa chặt phủ tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ để cái kia lão yêu nói chúng? Cái kia kiếm xương giết tới cửa. Chúng yêu thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại phủ tướng quân phía trên. Nàng dương mắt nhìn lên. Giữa không trung, một nước áo trắng thanh niên, cầm trong tay thanh kiếm dài ba thước, đạp không mà đến. Phía dưới, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng song cầm đoạn kiếm, tại trong thành trái đột nhiên phải giết. Mười mấy đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm trận, bảo vệ nó thân. Hai cái kiếm tu, bọn hắn từ nơi nào xuất hiện? Chúng yêu ánh mắt tại Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết trên thân vừa đi vừa về quét. Cuối cùng, gắt gao tập trung vào Trúc Dư. "Ngươi chính là cái kia thân phụ kiếm của người?" Trúc Dư nhẹ cười, "Sai. Ta là tới lấy tính mạng ngươi người." Trường kiếm chém xuống, kiếm bực cảnh lực lượng đối tam gia yêu ma hiện lên nghiền ép thế. Trúc Dư kiếm chiêu đều không cần kiến, tiện tay một kiếm, liền đem cái kia trùng yêu đổi cho giống hoàng hốt tránh cái vận con rồi. Hắn một bên huy kiếm, nhưng trong lòng lại nghĩ, con này con muỗi làm sao biết kiếm cốt? Yêu ma công Sóc Châu, không phải là hướng về phía kiếm cốt đến. Lòng đầy nghi hoặc, Trúc Dư kiếm thế thay đổi lúc trước sắc bén sát ý, trước tiên cần phải từ cái này con muôi trong mồm cha hỏi ra tình báo. Ngươi thế nào biết kiếm cốt sự tình? Trúc Dư lạnh giọng hỏi, trường kiếm trong tay cũng không ngừng nghỉ, mũi kiếm run rẩy ở giữa liền gọt đi trùng yêu một cái cắt chi. Vừa đối mặt, trùng yêu liền kiến thức đến thanh niên này kiếm tu lợi hại, trong lòng hoảng hốt. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, thực lực thế này kiếm tu vì sao lại đột nhiên chạy sóc châu đến? Phải biết nàng chiếm cứ tòa thành trì này đã có hơn phân nửa trở, trong lúc đó tàn sát nhân tộc không phải số ít, nhưng chưa hề nghe nói qua bắc địa có như thế mạnh mẽ kiếm tu tồn tại. Điều đó không có khả năng. Nhân tộc kiếm tu phạm là có như thế tu vi, sớm nên danh chấn thiên hạ mới đúng. Gặp nàng không đáp, Trúc Dư mũi kiếm bạch một cái, thời hợt lại gọt đi nàng một cái cánh. Chúng yêu kêu đau một tiếng, nhanh lùi lại mấy chỗ xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người này, đơn giản giống như là trống rông biến ra. Nhưng trùng yêu dù sao cũng là nữ vương tọa bên dưới tứ tướng một trong, qua trong dây lát liền đè xuống trong lòng kinh hãi. Nàng phát ra bén nhọn tê mình, thanh âm xuyên thấu mây xanh, cả tòa thành Sóc Châu đều sôi trào lên. Kết trận. Theo cái này âm thanh ra lệnh, trong thành các nơi tuôn ra lít nha lít nhít yêu ma. Trên nóc nhà, trong đường tắt, thậm chí là lòng đất, lấy ngàn mà tính hình thái khác nhau tiểu yêu giống như thủy triều hội tụ. Bọn chúng gào thét, gơ đơn sơ binh khí, tại trên đường phố tạo thành quỷ dị trận hình. Kiếm tu. Chúng yêu thừa cơ kéo dài khoảng cách, bén nhọn trong thanh âm mang theo đắc ý, bản tọa dưới trướng yêu quân mấy ngàn. Cho dù ngươi kiếm pháp mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể tại linh khí hao hết trước, đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Vậy chúng ta liền thử một chút. Trúc Dư ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Chúng yêu trong lòng kịch chấn, vội vàng thôi động trận pháp. Nhưng đã quá muộn. Trúc Dư trường kiếm trong tay tách ra chói mắt ánh sáng, một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí quét ngang ra. Một kiếm này, thiên băng địa liệt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, ta đến giúp ngươi. Chương 25, ta đến giúp ngươi. Chúng yêu không kịp tập kết chúng yêu lực, miễn cưỡng thúc đẩy sinh trưởng màu máu mạng nện, tại kiếm khí trước mặt như là giấy mỏng bị tùy tiện xé rách. Phía dưới làm trận pháp mượn lực một số tiểu yêu đồng thời phun ra máu tươi, trận thế trong nháy mắt sụp đổ. Gặp Trúc Dư một kiếm liền tan rã nàng tại bảo, sợ hãi bỏ lên trên trùng yêu con mắt. Nàng rốt cục nhận thức được mình cùng Trúc Dư chênh lệch. Không, điều đó không có khả năng. Chúng yêu run rẩy lùi lại, nhân tộc vì sao lại có bực này kiếm tu? Trúc Dư dậm chân tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại trong trái tim của nàng, cuối cùng hỏi một lần, kiếm cốt sự tình, ngươi từ đâu biết được? Mắt thấy Trúc Dư mũi kiếm chỉ, chúng yêu đầu gối mềm nhũn, vì gối không trùng, năm cái tay cánh tay cùng nhau giơ cao làm dáng đầu hàng, kiếm tiên tha mạng. Nàng sát nhọn thanh tuyến bên trong là trước đó chưa từng có sợ hãi, không gặp lại ngạo khí run sợ người, đối nhân tộc nhạc sĩ tùy ý chém giết tư thái. Tiểu yêu nguyện đem biết toàn bộ bẩm báo. Trúc Dư kiếm thế hơi ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, nói, là cái kia áo choàng đen lão yêu. Chúng yêu vội vàng mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, sợ nói chậm liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Là hắn tại một năm trước tính tới Sóc Châu có thân mèo kiếm xương người tồn tại, nói người này sẽ trở thành tộc ta tai họa, giật dây nữ vương phái binh xuôi nam. Áo choàng đen lão yêu. Trúc Dư mắt nhìn phía dưới tại kiếm trận điểm hộ bên dưới đại phát thần ủy Tô Tất Tuyết. Tiểu đồ đệ không sao, hắn mới truy hỏi, hắn cái gì lai lịch? Cái này, tiểu yêu coi là thật không biết ta. Chúng yêu kinh sợ lắc đầu. Chỉ biết hắn là trăm năm trước mới đầu nhập vào ong bắp cậy nữ vương lão yêu, am hiểu thuật bói toán. Sau lại dùng mặt nạ bí thuật lẫn vào nhân tộc triều đình. Nhân tộc nội loạn đều là từ hắn châm ngòi. A. Dương Túc nói, đại càn người tu hành tổn thất nặng nề, chính là bởi vì tiên đế nghe quốc sư lời gièm pha. Người quốc sư này, hẳn là liền là áo choàng đen lão yêu trồ đóng bay. Lẫn vào triều đình, dẫn phát náo động, nhờ vào đó suy yếu nhân tộc, là yêu ma xâm lấn máy chế tạo sẽ. Ngược lại là giỏi tính toán. Cũng không biết trong hiện thực đại càn phải chăng cũng là loạn như vậy. Cái kia đoạn thời kỳ chiến loạn tấp nập, ghi chép rất ít. Tại Tô Tân Tuyết đột nhiên xuất hiện, tận diệt yêu ma về sau, thiên hạ mới dần dần quay về ổn định. Trong trò chơi áo choàng đen lão yêu, tại yêu ma bên này là CT. Chỉ là không nên tin cái kia cái gì chim xem bói, lại càng không nên vì ngăn cản nó thực hiện mà đại khai sát giới. Hắn cái này một trận bức tranh xuống tới, kiếm cốt không giết chết, ngược lại khơi dậy nàng đối yêu tộc cửu hận, để nàng có mạnh lên động lực. Kinh điển vì ngăn cản tiên đoán, một hệ liệt thao tác sau đẩy ngược động tiên đoán thực hiện. Làm thành như vậy, mà hắn giai đoạn trước cơ quan tính toán tường tận, một mực thắng, cuối cùng cũng chỉ có rơi vào xem bói vận mệnh bên trong thua sạch sẽ một cái hạ tràng. Gặp Trúc Dư trầm mặc không nói, chúng yêu trong lòng run sợ hỏi, kiếm tiên. Tiểu yêu đã đem biết đều nói. Ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu yêu một mạng a. Tha cho ngươi một mạng. Trúc Dư bỗng nhiên cười. Đơn giản. Chúng yêu nghe vậy mừng lớn, trong lòng thầm nghĩ, cái này nhân tộc kiếm tu quả nhiên ngu xuẩn. Đợi bản tọa trốn về cực bắc chi địa, nhất định phải mời đến nữ vương thân vệ, đem cái này bắc địa giết đến không chừa mảnh giáp. Nhưng mà nàng còn không cao hứng xong, Trúc Dư câu nói tiếp theo liền đưa nàng đánh rất địa ngục, nhưng ta tha ngươi còn chưa đủ, đến cái kia chút chết tại trên tay ngươi nhân tộc cũng tha ngươi mới được. Mũi kiếm sáng lên hàn mang. Ta cái này, đưa ngươi đi hướng bọn hắn tỉnh tội. Chúng yêu hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy, đã thấy một đạo kiếm quang như ngân hà chút xuống, chớp mắt bổ ra thân thể của nàng. Thân thể của nàng ở giữa không trung cứng đờ, trong mắt còn ngưng kết lấy hoảng sợ. Phút chốc, chúng yêu như là vỡ vụn như lưu ly vỡ ra, tại kiếm khí bên trong chôn bụi. Thủ linh đã trừ, còn lại tiểu yêu, bất quá gà đất chó sành. Trí lực cao chút tiểu yêu đã bắt đầu thoát thần, nhưng càng nhiều linh trí khá thấp còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trúc Dư tạm thời khắc phục xuống dưới mở vô song xúc động, mà là để Tô Tấn Tuyết trước soát đủ kinh nghiệm. Mình thì tại trên không vì nàng hộ giá hộ tống. Hắn đứng lơ lửng trên không, thần thức bao phủ toàn thành. mỗi khi có yêu ma ý đồ đánh lén Tô Tất Tuyết, liền có một đạo vô hình kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Hắn nhìn xem tiểu đồ đệ tại đàn yêu ma bên trong xuyên qua, mỗi một kiếm vung ra, kiếm khí cũng giống như nước gợn im ắng quyết tán, những nơi đi qua yêu ma toàn bộ ngã xuống đất. Chiến đấu là người tu hành mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Mấy ngày cùng yêu ma chém giết xuống tới, Tô Tất Tuyết tu vi đã từ kiếm khí cảnh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ. Đối, thượng tiện thủy, tâm pháp tầng thứ 2 nhuận vật im ắng vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái kia phần trong nhu có cương kiếm ý, đã rất có đại gia phong phạm. Tiểu đồ đệ dũng manh phi thường vô cùng, nhưng giả soát chút cá tạp cũng không được, đến cho nàng phía trên một chút cường độ, không phải không được rèn luyện hiệu quả. Trúc Dư ánh mắt chớp lên, để mắt tới một cái nhị giai yêu ma. Con hàng này, không sai. Tô Tấn Tuyết tại đê giai đàn yêu ma bên trong như vào chỗ không người. Thượng thiện ngự thủy, cái này một từng bị nàng trướng mắt tâm pháp ưu điểm, vào lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giống nước chảy liên tục không ngừng linh khí, chống đỡ lấy nàng tiêu hao. Để nàng chặt xuyên mấy con phố cũng không hiện vẻ mệt mỏi, thậm chí là càng đánh càng hăng. Tô Tấn Tuyết nội tâm tràn đầy báo thù sảng khoái. Tự tay chém giết cái này chút công phá thành sóc châu yêu ma, vì cha mẹ báo thù, để nàng kích động đến đại não đều đang run rẩy. Nhưng nàng vẫn duy trì thanh minh, nhớ kỹ sư tôn lặp đi lặp lại dạy bảo kiếm tâm yếu quyết, khống chế cứu hận, để nó trở thành lực lượng của ngươi, mà không phải bị nó thúc đẩy. Thứ 78 chỉ. Nàng đếm thầm lấy, lưỡi kiếm nhẹ chuyển, một cái lang yêu ứng thanh ngã xuống đất. Đột nhiên, phía trước đường tắt dị động vang lên. Một cái toàn thân trắng như tuyết thỏ yêu như bị cái gì đổ vật xua đuổi lấy trốn đến bên này. Cái này thỏ yêu vội vã thoát thân, đoạn đao móng nhọn che mặt vung đến. Tô Tấn Tuyết giơ kiếm phòng ngự. Bang, đoạn kiếm cùng móng nhọn tấn công, tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Tô Tấn Tuyết cổ tay tê dần, liền lùi lại ba bước. Nhị giai yêu ma, đây là nàng vào thành đến nay đối mặt mạnh nhất quân địch. Nàng ánh mắt ngưng tụ, chiến ý kéo lên, kiếm khí màu xanh nở rộ. Thỏ yêu lần nữa đánh tới, Tô Tấn Tuyết thi triển thân pháp nhẹ nhàng tránh đi, trở tay một đạo kiếm khí đâm về đối phương giữa lưng. Thỏ yêu bị đau gầm thét, quay người một chảo quét tới, lại bị nàng sớm dự phán. Thấp người tránh qua lúc, trên kiếm phong trọn, vô hình kiếm khí tại thỏ yêu phần bụng mở ra một cái miệng máu. Chiến đấu kéo dài ước chừng 15 phút. Có chút dư kiếm trận ngăn cách cái khác yêu ma quá nhiều, Tô Tấn Tuyết chỉ chịu chút vết thương nhẹ, liền đánh ngã một lòng thoát thân thỏ yêu. Ô, thỏ yêu ngã xuống đất, tuyết trắng lông tóc dính đầy vết máu. Nó miệng nói tiếng người, cầu xin tha thứ, nhỏ. Tiểu kiếm tiên tha mạng, ta chưa hề hại qua người, đều là trùng yêu bức ta. Tô Tấn Tuyết muốn đâm xuống đoạn kiếm chỉ trệ. Cái này thỏ yêu xem ra xác thực không giống cái khác yêu ma như vậy dữ tợn, thậm chí để nàng nhớ tới khi còn bé nuôi qua sủng vật. Ngay tại nàng chần chờ trước mắt, thỏ yêu trong mắt hung quang chợt hiện. Sắp chết thân thể đột nhiên nổi lên, móng nhọn thẳng đến nàng cổ họng. Ken, kiếm trận bắn ra nó tập kích, chặt đứt nó móng nhọn. Trúc Dư thanh âm rõ ràng truyền vào Tô Tấn Tuyết trong tai, "Tuyết Nhi, sư phụ sẽ dạy ngươi bài học." Tô Tấn Tuyết chưa tỉnh hồn, chỉ nghe sư tôn tiếp tục nói, "Diệt cỏ tận gốc, không cần bởi vì cừu hận mà mù quáng ngược địch, cũng không bởi vì mềm lòng mà tung địch, càng không thể bị ngoại biểu mê hoặc. Cái này chút yêu ma đều là cá mẹ một lứa, trên tay dính đầy nhân tộc máu tươi, mỗi chạm một cái, chính là cứu vô số sinh linh. Đối bọn chúng, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết." Tiểu cô nương hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Nàng giơ lên đoạn kiếm, "Tuyết Nhi, rõ ràng, một kiếm này vào gàng, kết thúc thọ yêu tính mạng." Trải qua kịch chiến xuống tới, Tô Tấn Tuyết cảm thấy trong cơ thể linh khí lưu chuyển lại thông thuận một chút, đối nhuận vật y mắng lĩnh nộ cũng càng tiến một bước. "Tuyết Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, tiếp xuống liền để sư phụ đến kết thúc công việc a." Mưa kiếm che trời lấp đất, nơi xa, khói bụi cuồn cuộn, là Dương Túc xuất lĩnh thiết kỵ giết tới. "Trúc huynh đệ, ta đến giúp ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 26, nam thắng cũng là thắng. Chương 26, nam thắng cũng là thắng. Làm Dương Túc xuất bộ đuổi tới ngoài thành lúc, một màn trước mắt để tất cả mọi người đều vô ý thức ghim chặt dây cương. Bọn hắn trông thấy Trúc Dư đứng lơ lửng trên không, áo trắng phần phật, lấy hắn làm trung tâm vờn quanh lấy ngàn mà tính màu xanh kiếm quang, như khắp trời đầy sao, rực rỡ lóa mắt. Theo hắn kiếm chỉ điểm nhẹ, kiếm như tinh lạc, tinh chuẩn xuyên qua mỗi một cái còn tại ngoan cố chống lại yêu ma. Mưa kiếm chỗ qua, yêu ma tất cả đều đền tội. Kiếm, kiếm tiên a! Binh lính nhóm ánh mắt dại ra, trong tay mã sóc đều rũ xuống. 300 thiết kỵ, xuất thần nhìn chăm chú cái này giống như thần tích một màn. Bọn hắn dưới hông chiến mã càng là tại cái kia dưới uy thế run lẩy bẩy, phát ra hoảng sợ tê minh. Trấn thủ đại nhân, phó tướng nuốt ngụm nước bọn, chúng ta trả hết đi hỗ trợ sao? Dương Túc nhắm lại khẽ nhếch miệng, cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, ngươi cảm thấy còn cần chúng ta hỗ trợ sao? Ách, Trọng Minh huynh. Trúc Dư truyền âm vang lên, Trọng Minh huynh tới đúng lúc. Nội thành yêu ma đều giao cho tại hạ, cái kia chút trốn hướng ngoài thành cá lọt lưới, liền xin nhờ Trọng Minh huynh. Nghe được còn hữu dụng đến lấy chỗ của mình, Dương Túc lúc này mới để trấn tinh thần, đối bộ hạ quát đều nghe thấy được sao? Các huynh đệ, theo nào đó truy kích trốn địch, tuyệt không thể khiến cái này xuất sinh chạy đi thai họa bất tính. Tuân lệnh. Quân lệnh truyền đạt, 300 thiết kỵ ở ngoài thành giống lưới đánh cá mở ra. Cách thành Sóc Châu xa một chút, chiến mã cũng tráng lên lá gan. Trên trời Trúc Dư nhìn xem kỵ binh đánh lén yêu ma, trong nháy mắt hồi tưởng lại kiếp trước chơi qua một cái chiến lược trò chơi. Giống nhau là không trung nhìn xuống thị giác, đang đánh ánh sáng đối diện sĩ khí về sau, thao tác kỵ binh cứu truy sát trốn địch. Vui vẻ cảm giác gần với cầm máy ném đá hoành quân địch quân trận. Đã bị Trúc Dư mưa kiếm giết bể mật yêu ma, đối đầu chiêu võ thiết kỵ không có sức đánh trả. Chiến cuộc nghiêng về một bên. Nội thành yêu ma bị mưa kiếm tiêu vui, ngoài thành thì tại thiết kỵ trùng kích vào giống lúa mạch bị liên miên thu hoạch. Càng xa rời bầy yêu ma, cũng bị mặt khác ba trấn phái ra binh mã đánh tan. Sóc Châu một trận chiến, nhân tộc đại thắng. Nói là Sử Thi đại thắng cũng không quá đáng. Chẳng những thu phục thành Sóc Châu, tiêu diệt xâm lấn yêu ma chủ lực, bốn trấn tổn thất cũng cực kỳ bé nhỏ. Thắng thế, thậm chí Dương Túc cũng không dám tin có thể thuận lợi như vậy. Hắn đều làm xong chiến tử chuẩn bị, kết quả đao đều không làm sao thấy máu, cái kia lệnh ra quân trấn hoảng sợ không chịu nổi một ngày mấy ngàn yêu ma liền bị Trúc Dư thầy cho hai người làm thịt cái 7-8 phần. Yêu ma thủ lĩnh giết chết Tô tướng quân chúng yêu, càng là liền thi thể đều không lưu lại. Đối với cái này nằm mơ đều mộng không đến huy hoàng thắng tích, Dương Túc mừng rỡ như điên sau khi, còn có chút khó mà diễn tả bằng lời thất lạc, hoặc là nói là hổ thẹn. Thân là biên trấn chủ quan, bảo cảnh an dân vốn là chức trách của bọn hắn. Nhưng bọn hắn làm, nhưng còn xa không bằng Trúc Dư ngoại lai này người tu hành. Cuối cùng một trận cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Theo Dương Túc, thật sự là thẹn với cái này thân áo giáp. Lĩnh quân tiêu diệt toàn bộ song tàn quân, hắn lại mang lên thân binh bọn vào địa lao. Sóc Châu may mắn còn sống sót bách tính đều bị yêu ma nhốt ở nơi đó. Âm u ẩm ướt trong địa lao, bó đuốc chiếu sáng phòng giam bên trong từng trương mặt mũi tiểu tụy. Cái kia chút may mắn còn sống sót bách tính co quắp tại nơi hẻo lánh, hai mắt chết lặng vô thần. Nhanh, đem người đều cứu ra. Hạ lệnh, Dương Túc cái thứ nhất thay đổi chuôi đao, đập ra cửa nhà lao, nâng ra suy yếu bách tính. Một cái gầy thành da bọc xương nam tử run rẩy quỳ xuống, cảm ơn tướng quân ân cứu mạng. Dương Túc đội vàng đỡ dậy hắn, thanh âm cảm thấy chát, Dương Mỗ không dám nhận. Các ngươi nên tặng, là Trúc Kiếm Tiên cùng đồ đệ của hắn. Nói đến Tô Tấn Tuyết, Dương Túc càng xấu hổ. Nghe Trúc Dư nói, người mười mấy tuổi tiểu cô nương đều chém gần trăm yêu ma. Bọn hắn cái này chút đỉnh nón trụ quang giáp quân sĩ lại tại làm gì a? Lần này cùng trẻ con một bản cũng không có tư cách. Đem giải quyết tốt hậu quả làm việc giao cho Dương Túc về sau, Trúc Dư bồi tiếp Tô Tấn Tuyết đi tới thành tây một chỗ tàn phá sân nhỏ. Nơi này từng là Tô thị bảng chi dinh thự, bây giờ chỉ còn tường đổ. Trong viện cây kia cây già bị chặn ngang chặt đứt, cháy đen trên cành cây còn in móng nhọn vết tích. Tô Tấn Tuyết tại cửa sân đứng vững, hai chân phảng phất rốt chỉ, lại không bước ra một bước. Đi thôi. Trúc Dư đè lên bờ vai của nàng, sư phụ đợi ở đây ngươi. Ân. Tô Tấn Tuyết cổ họng nhấp nô, cất bước đi vào phế tích. Cha mẹ Di Hải đã tìm không đến, nàng có thể làm, chỉ có từ cái kia một đống sụp đổ đốt cháy khét đầu gỗ bên trong, tìm kiếm ra di vật. Nàng cắn răng, ngậm lấy nước mắt, dùng tay nhỏ đẩy ra một khối lại một khối cháy đen xà nhà gỗ. Đột nhiên, động tác của nàng dừng lại. Tại một đống gạch ngói vụn bên trong, một nửa đốt cháy khét trong gỗ, lẳng lặng nằm một viên gương đồng. Đó là mẹ mỗi ngày trang điểm lúc dùng tấm gương, mặt sau còn khắc lấy bình an vui sướng bốn cái chữ nhỏ. Sư tôn. Tô Tấn Tuyết bưng lấy tấm gương, bờ môi cắn ra máu. Trúc Dư đi tới, ngồi xổm người xuống, từ trong tay áo lấy ra một phương khăn thơ, đem gương đồng lau sạch sẽ. Hai người không nói chuyện, Tô Tấn Tuyết hít mũi một cái, tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm. Lần này nàng tại phòng trong góc phát hiện tra lệnh bài, chỉ là đã vỡ thành hai nửa. Tuyết Nhi. Trúc Dư dắt nàng dính đầy bụi đất tay nhỏ, chúng ta cho cha ngươi mẹ đứng cái mộ chôn quần áo và gì bật ta. Hai người ở trong viện dưới cây già đào cái hố nhỏ. Tô Tấn Tuyết đem gương đồng cùng lệnh bài cẩn thận để vào, lại hái đến mấy đóa hoa dại bày ở bên trên. Cha, mẹ. Tiểu cô nương bị gối mộ chôn quần áo và gì bật trước, thanh âm nghẹn nào, Tuyết Nhi trở về. Tuyết Nhi hiện tại rất lợi hại. Cha, còn có rất tốt sư tôn. Nước mắt giọt lớn rơi đậm, tại trên bùn đất choáng mở màu đậm hoa. Trúc Dư nhẹ giọng an ủi, bọn hắn sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Tô Tấn Tuyết nước nở mấy lần, quay người một đầu đâm vào trong ngực hắn, chăm chú nắm chặt vạt áo của hắn, nước mắt rốt cục vỡ đê mà ra. Trúc Dư khẽ bước phía sau lưng nàng, mặc cho nước mắt thấm ướt mình áo bảo. Khóc đi, khóc qua về sau, liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Hoàng hôn dần dần dày. Mặt khác ba trấn viện binh cùng Dương Túc điều đến bộ tốt, vội vàng chở đầy lương thực dược phẩm xe lửa đến. Bận rộn một ngày, Dương Túc một mình leo lên tàn phá thành lâu. Nơi xa đống lửa điểm điểm, Tô Tấn Tuyết tại giúp thầy thuốc chăm sóc thương binh. Hắn nhìn qua một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trọng Minh huynh làm sao một cái người ở chỗ này mà người? Trúc Dư cũng tới đến trên cổng thành. Dương Túc giật mình, lập tức cười khổ nói, "Trúc huynh đệ, Dương Mỗ là đang nghĩ, một trận chiến này chúng ta biên quân chưa đứng tất công." Trọng Minh huynh lời ấy sai rồi. Trúc Dư đánh gây hắn, chỉ hướng trong thành bận rộn taxi tốt, "Ngươi nhìn cái kia chút tướng sĩ." Dương Túc thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hắn các bộ hạ hoặc vận chuyển vật tư, hoặc dựng lều bài, từng cái bận rộn đầy đầu mồ hôi. Một cái tuổi trẻ binh lính còn đem mình áo choàng quấn tại một người quần áo lam lũ em bé trên thân. Thủ hộ bách tính, xưa nay không ngừng trên chiến trường. Trúc Dư nói ra, Sóc Châu đình trệ, không phải biên quân tội. Huống chi, nếu không có các tướng sĩ tử thủ quân trấn, yêu ma sớm đã tiến quân thần tốc. Nào có hôm nay cơ hội phản kích. Một trận chiến này, là chúng ta cộng đồng thắng lợi. Hán vô vô Dương Túc bả bay, tiếp xuống trấn an bách tính, xây lại thành trì, còn muốn dựa vào Trọng Minh huynh cùng biên quân các anh em đâu. Dương Túc kinh ngạc nhìn qua trong thành cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ tiêu hết. Trúc Minh đệ nói đúng, là Dương Mỗ để tâm vào chuyện của bạn. Đúng, Dương Mỗ còn thiếu Trúc Minh đệ một bữa rượu đâu. Các loại sắp xếp cẩn thận bách tính, chúng ta lại không say không về. Cầu còn không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, lão Trúc, ngươi muốn lao bà không cần. Chương 27, lão Trúc, ngươi muốn lao bà không cần. Dương Túc nghe Trúc Dư lời nói liệu, cái eo lại thẳng lên. Mang theo thân binh tại trong thành chạy nhanh, chỉ huy binh lính nhóm chăm sóc bách tính, phân phát lương thực dược phẩm. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Hắn âm thanh to hô, đem tốt nhất lều vải lưu cho lão nhân cùng hải tử. Đúng. Binh lính nhóm gặp chủ tướng trọng trấn tinh thần, cũng nao nao nhiệt tình mười phần. Chậm một chút, một chi giờ cao lên bó đuốc đội ngũ tiến vào trong thành. Nguyên lai là Bình Lỗ, An Bắc, Vũ Xuyên ba trấn trấn thủ tiếp vào tin chiến thắng, tự mình dẫn binh đến đây trợ giúp. Lao Dương, bọn hắn tìm được phân phát lương thực Dương Túc, bắt lấy hắn cánh tay nhiệt tình nói, Lao Dương a, các anh em đến chậm. Dương Túc khẽ miệng giật một cái, gạt ra dáng tươi cười, có thể tới liền tốt. Muốn xây lại Sóc Châu, chỉ dựa vào chúng ta chiêu võ vừa ép cũng không đủ. Đúng vậy a, Lục Chấn liền thừa 4 người chúng ta, cần đồng tâm hiệp lực. Mấy vị trấn thủ cười ha hả. Trấn Vũ Xuyên thủ Vương manh gãi đầu một cái, chê cười nói, Lao Dương, nghe nói trận chiến này có vị kiếm tiên trợ trận. Mau dẫn chúng ta nhìn một chút. Dương Túc thả ra trong tay túi lương, không phải kiếm tiên, là vị tu vi cao thâm kiếm tu cùng đồ đệ của hắn. Hắn chiều thành tây phương hướng chép miệng. Bọn hắn đang tại điều tức, không tiện quấy rầy. Kiếm tu. Trấn Bình Lỗ thủ Lý Trung ánh mắt sáng lên, thế nhưng là nhà ai tông môn may mắn còn sống sót cao nhân. Bọn hắn còn đuổi theo giúp ta đại càn. Cái này. Dương Túc nhất thời nghẹn lời, hắn thật đúng là không biết Trúc Dư sư thừa. Trúc Minh đệ xuất thân gì phái, ta cũng không nói lên được, chỉ biết là đồ đệ của hắn là Tô Thị Bằng Chi, Tả Doanh Đô úy Tô Minh Viễn con gái. Tô Thị còn có người còn sống. Ba vị trấn thủ nghe vậy, nhao nhao cảm thán, Tô Thị cả nhà trung liệt, có thể lưu một nữ bái tại kiếm tu môn hạ, Tô tướng quân dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. Ấy, Lao Dương. Vương Mạnh Nhãn cầu đi lòng vòng, cái kia Tô già con gái lớn bao nhiêu? Đến suất các niên kỷ không có. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Túc liếc xéo lấy hắn, ánh mắt bất thiện. Ta cảnh cáo ngươi khác dở trò linh tinh. Này, ngươi muốn đi nơi nào? Vương Mạnh gặp Dương Túc sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích, nhà ta sinh đều là con gái, có thể đánh ý định gì? Dương Túc hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi hỏi người ta niên kỷ làm cái gì? Đây chính là người không hiểu. Vương Mạnh vây tay để mấy người dựa đi tới, đệ thấp tâm lượng, ta cùng ngươi rằng à, giống Tô gia con gái dạng này gặp đại nạn cô nương, thường thường sẽ đối với cứu mình nam tử sinh ra khác tình cảm. Nhất là nam tử kia còn dáng vẻ đường đường, thực lực không tầm thường. Cô nương lấy thân báo đáp đều không kỳ quái. Phu nhân ta lúc trước chính là như vậy theo ta. Nghe ngươi quản cái kia kiếm tu gọi anh em chắc hẳn số tuổi cùng chúng ta cũng không kém nhiều, chính là nhất làm cho nữ tử mê mọi thời điểm. Nói vậy, Dương Túc một tay nắm chặt hắn cổ áo, Tô gia con gái mới tuổi dậy thì lại là Trúc Minh đệ yêu đồ, há lại cho ngươi như vậy bố trí. Đừng nóng đội. Vương Mạnh liên thanh xin khoan dung, ta đây không phải vì Sóc Châu suy nghĩ mà. Hắn tránh thoát Dương Túc tay, nghiêm mặt nói, yêu ma mặc dù lui, nhưng chưa hẳn sẽ không ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chúng ta vẫn phải dựa vào vị này Trúc Kiếm Tiên. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Trúc Kiếm Tiên lưu tại Sóc Châu a. Vương Mạnh bu đuổi, ta suy nghĩ, biện pháp tốt nhất liền là thông gia. Lập gia đình, Trúc Kiếm Tiên ngay tại cái này Sóc Châu sinh dễ. Thông gia. Còn lại ba người đồng thanh. Chính là. Vương Mạnh mặt mày hớn hở, vừa lúc nhà ta lớn con gái tuổi mới 18, ngày thường đoan trang tú lệ. Quỷ kéo. Dương Túc khỏe miệng giật một cái. Cái này ngốc hàng con gái cùng hắn một cái quân đúc đi ra. Vương Mạnh hướng hai vị khác trấn thủ sứ cái ánh mắt. Nhà lao Lý, già Triệu gia không phải cũng có vừa độ tuổi con gái. Lý Trung nhịn không được nói, lao Vương, ngươi chẳng lẽ vắng đầu. Trúc Kiếm Tiên nhân vật bậc nào? Sao sẽ cùng chúng ta thông gia? Ai, thử một chút lại không lỗ lã. Vương Mạnh nết miệng cười nói, Tô gia con gái vẫn là sinh đã chậm, nếu là nàng đã cập kê, vậy liền không có chuyện của chúng ta. Nhưng Trúc Minh đệ là người tu hành, hắn sẽ để ý cái này chút thực sự. Hắn tu chính là kiếm đạo, cũng không phải vô tình đạo. Thành cái thân có cái gì quá không được. Với lại ai nói người tu hành liền không để ý tới tục sự. Bọn hắn chỉ là tùy tiện không cùng phàm tục người kết thân mà thôi. Năm đó ở Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy Lao Võ Thánh, hắn cái kia một thân bản lĩnh không phải cũng chuyển cho hắn con trai. Nhìn ra Dương Túc có chút dao động, Lý Trung cùng Triệu Tường liếc nhau, cũng quên đủ, Lao Dương, Lao Vương nói cũng không phải không đạo lý. Sóc Châu không thể không có Trúc Kiếm Tiên. Lao Dương, ngươi cũng không muốn Trúc Kiếm Tiên rời đi sau đó, yêu ma không người ngăn cản, dẫn đến bách tính lại gặp kiếp nạn à. Liên là. Vương Mánh rèn sắc khi còn nóng, ngươi muốn thực sự băn khoăn, ngày mai tiệc ăn mừng bên trên ngươi một mực uống rượu, từ chúng ta đi dò xét ý tứ. Như Trúc Kiếm Tiên vô ý, chúng ta tuyệt không cưỡng cầu. Dương Túc bị ba người thay nhau thuyết phục, rốt cục miễn cưỡng đồng ý. Ngày mai các ngươi có thể thăm dò một hai, nhưng nhớ lấy không thể cưỡng cầu, miễn cho ác Trúc huynh đệ. Nói cái hôn cũng không tính trên nguyên tắc vấn đề. Muốn thật có thể giúp Trúc huynh đệ giải quyết nhân sinh việc lớn, cũng là một cọc ca tụ. Yên tâm đi. Vương Mánh ba người vui vẻ ra mặt, chúng ta có chừng mực. Tới Lao Dương, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ phát lương thực. Ba vị trấn thủ mừng khấp khởi hiến lấy ân cần, phản phất đã thấy Trúc Dư trở thành nhà mình con rể tốt đẹp tương lai. Bốn vị chủ quan dẫn đầu, bốn trấn tướng sĩ đồng tâm hiệp lực bận rộn cả đêm. Thẳng đến phương đông nổi lên màu trắng bạc, tòa này tràn đầy yêu ma tàn phá thành thị khó khăn lắm khôi phục cơ bản trật tự. Mọi mệnh taxi tốt nhóm tốt 5 tốt 3 cùng áo mà nằm, tại tường thành căn hạ, nơi góc đường đánh lấy chợ mắt. Mặc dù thân thể mệt mỏi, trong lòng bọn họ lại không ăn nói. Bốn trấn biên quân phần lớn là xuất thân Bắc Địa nhà lành, Sóc Châu phụ lão cũng là bọn hắn hương thân, không chừng trong đó còn có bọn hắn bà con xa. Quan hệ họ hàng người của mình, vậy dĩ nhiên là để bụng. Đợi cho mặt trời lên cao, trong thành mới dần dần khôi phục sinh khí. Dương Túc mạng người thanh lý ra một mảnh quảng trường, mang lên yến hội, đem chân tàng rượu ngon đều lấy ra ngoài. Buổi trưa vừa đến chế tiệc ăn mừng liền vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Làm Trúc Dư mang theo Tô Tấn Tuyết đi vào hội trường lúc, huyên náo đám người tự phát an tĩnh lại. Mọi người không khỏi đối với cứu vớt bọn hắn kiếm tu thầy trò, gây nên lấy sùng kính ánh mắt. Mà ngày hôm qua mắt thấy mưa kiếm diệt yêu chiêu võ thiết kỵ, ánh mắt bên trong càng là ngậm lấy sùng bái tình. trong quân lấy cường giả làm đầu. Trúc Dư thể hiện ra thực lực, đã chinh phục cái này chút Bắc Địa binh sĩ. Chiêu võ một phe là Tôn Sùng, khác ba chấn liền là Trần Kinh. Ba vị chấn thủ lần thứ nhất thấy rõ vị này kiếm tu hình dáng, con mắt chừng đến căng tròn. Bọn hắn mặc dù nghe Dương Túc miêu tả qua Trúc Dư phong thái, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rung động không thôi. Ai ra, đây cũng quá trẻ. Có chúng ta một nửa lớn sao? Vẫn là nói người tu hành có thuật chú nhan, chỉ là xem ra lộ ra nhỏ. Vương Mạnh Bụng trộm thọc Lý Trung cánh tay, nói nhỏ, lão Lý, lúc này chúng ta có thể kiếm quá đáng. Lý Trung cũng nhìn mà trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, lão Vương a, lại nói sớm. Ta sợ hắn chướng mắt ta con gái a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, Tuyết Nhi, tháng. Chương 28, Tuyết Nhi, tháng. Trúc Minh Đệ, xin mời ngồi. Dương Túc đứng dậy đón lấy, đem Trúc Dư dẫn tới chủ tọa. Chủ bị bên cạnh cái ghế đệm vài thứ, đây là chuẩn bị cho Tô Tấn Tuyết vị trí. Tiểu cô nương thân cao không đủ, đệm đến đủ. Các vị mời ngồi. Trúc Dư cũng không chối từ, dẫn Tô Tấn Tuyết tại chủ bị ngồi xuống. Tại cùng ba chấn chấn thủ quen biết một cái về sau, thiệt ăn mừng khai tiệc. Dương Túc dẫn đầu nâng chén, chén thứ nhất, kính Sóc Châu qua đời quân dân. Đám người nghiêm nghị đứng dậy, đem rượu đầy vào trên mặt đất. Chén thứ hai, kính Trúc tiên sinh. Cũng mời chúng ta tiểu anh hùng. Kính Trúc tiên sinh. Kính tiểu anh hùng. Mấy trăm tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn mây xanh. Trúc tiên sinh nhân tình trả không hết. Trúc Dư nâng chén đáp lễ, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Tô Tấn Tuyết cũng học theo nâng chung trà lên một ngụm buồn bực, kết quả uống gấp bị sặc đến thẳng ho khan, trêu đến các tướng sĩ ha ha cười to. Tiểu cô nương ngượng ngùng không thôi, đỏ mặt trốn vào sư tôn cánh tay đằng sau. Đi theo cười to vài tiếng, Dương Túc ba độ nâng chén, chén thứ ba, kính chúng tướng sĩ, dục huyết phấn chiến, hộ sông tan núi. Dương Túc thanh âm ầm vang có lực, đang ngồi tướng sĩ đều tự hào ưỡn ngực. Ba chén qua đi, tiến hội mới tính chính thức bắt đầu. Binh lính nhóm bưng lên nóng hôi hổi thịt dê, mùi thơm tràn ngập toàn bộ võ đài. Qua ba lần rượu, Vương Manh tại các anh em ánh mắt ám chỉ xuống tới xung phong. Hắn bưng chén rượu áp sát tới, "Chúc tiên sinh, Vương mỗ mời ngài một chén. Hôm nay gặp mặt tiên sinh phong thái, coi là thật kinh sợ như gặp người trời a." Chúc Dư cười nhẹ, "Vương trấn thủ quá khen." "Đâu có đâu có." Vương Manh cười ha hả, trên mặt đều là thân cận ý ai nha, "Chúc tiên sinh xem ra bất quá tuổi đời 20, tu vi liền như vậy không tầm thường. Quả nhiên là ngút trời anh tài a." Vương Manh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, "Xin hỏi tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?" Chúc Dư thản nhiên nói, "19." "A, 10." "A." Vương Mạnh Khoa trương mở to hai mắt nhìn, chén rượu trong tay kèm chút ngã xuống đất. "Bao nhiêu?" "19." "Chuyện này là thật." Cái này một cuống họng dẫn tới ngồi đầy xôn xao. Lý Trung cùng Triệu Tường cũng không đoái hoài tới thật trọng, từ trên ghế ngồi bắn lên. Ngay cả Dương Túc cũng không chịu được lần nữa xác nhận, "Trúc Minh Đệ, ngươi thật mới 19?" Trúc Dư gật đầu, "Chắc chắn 100." "Tuổi tác cái đồ chơi này có cái gì tốt làm giả? Là bao nhiêu liền là bao nhiêu." Lời này vừa nói ra, chúng phải sợ hãi hoa. "Ta siết cái tuổi trẻ tại cao a. Người trẻ tuổi kia là đánh trong bụng mẹ ngay tại luyện kiếm không thành, vẫn là có tiên nhân cho hắn truyền công. 19 tuổi liền có tu vi như vậy, để cho chúng ta cái này chút lao ra hỏa sống thế nào nha." Bất quá chấn kinh về sau, có lòng cùng Trúc Dư kết thân chấn thủ trong lòng lại là một trận ngăn không được mừng như điên. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, Trúc Dư liền là cùng bọn hắn số tuổi, bằng tu vi của hắn cùng dáng vẻ, con gái gả đi đều không ăn thua thiệt. Nghĩ không ra hắn lại là trước sau như một, thật mới 19 tuổi. Tương lai thành tựu, không thể đo lường a. Phải tất yếu vì con gái cầm xuống hiện thế. Kỳ tài ngút trời. Thật sự là kỳ tài ngút trời a. Vương Mạnh kích động đến râu ria thẳng run. Cũng may hắn còn nhớ Dương Túc căn dặn, không có trực tiếp bắt lấy Trúc Dư tay, đến vừa ra vật lý trên ý nghĩa bắt tế. Khục. Vương Mạnh cưỡng chế tâm tình kích động, ra vẻ trấn định luốt luốt râu ria, "Trúc tiên sinh như vậy tuổi trẻ tài cao, ái mộ tiên sinh nữ tử định không phải số ít. Tiên sinh nhưng từng có đa nghi dụng cụ nữ tử nha." Ha ha ha. Hắn vừa dứt lời, sợ Trúc Dư không nhanh Dương Túc liền treo lên giảng hòa, "Lão Vương, ngươi ngoài miệng không có giữ cửa, làm sao còn tìm hiểu lên Trúc huynh đệ việc tư?" Lý Trung Thị cười nói, "Ấy, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, lão Vương yêu cầu cũng là người chuyện thường, Trúc tiên sinh hẳn là sẽ không trách tội." Xác thực, Trúc Dư cũng thấy lấy ra mùi vị tới. Cái này mấy ca nghe ngóng mình hôn nhân tình huống, khẳng định không phải muốn nghe bác quái. Tám thành là cất làm mối tâm tư. Đối tượng đoán chừng hay là bọn hắn riêng phần mình con gái. Cái này nếu là cái cách màn hình võng du hoặc game mobile, Trúc Dư vẫn thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không cần che lấp, hắn chơi cái này trò chơi, liền là hướng về phía và đẹp đẽ nhân vật nữ sắp kết hôn đi. Dù sao cưới cũng liền nhiều chương mới đứng vẽ, nhiều vài đoạn mới nội dung cốt truyện sự tình. Nhưng đây là hệ thống mô phỏng ra cao độ mô phỏng thực tế ẩm ẩm cho gỗ. Độ chân thật độ cao, Trúc Dư có khi đều không phân rõ đây là hiện thực vẫn là trò chơi. Lại thêm tìm không thấy lưu trữ công năng, hắn không thể giống chơi khác trò chơi lúc như vậy không kiêng nể gì cả. Vạn nhất thao tác không thích đáng, hỏng ngăn làm sao xử lý? Cái này thân không thể mù ứng. Kết quả là, Trúc Dư mở miệng để bọn hắn tắt tâm tư, thuận tiện lắp một đợt lớn, tại hạ thở nhỏ tại núi sâu tiềm tu, không hỏi thế sự. Lần này xuống núi nhập thế, mới biết thiên hạ đã loạn, yêu ma họa loạn nhân gian. Đoạn đường này đi tới, thấy đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bách tính trôi dạt khắp nơi, hài đồng mất đi song thân. Như thế loạn thế, tại hạ đã mất trái tim nữ tình trường. Chỉ nguyện lấy trong tay ba thước thanh phòng, vì này nhân gian chém ra một mảnh thanh minh. Lời nói này nói ăn nói mạnh mẽ, đang ngồi đám người thần sắc khác nhau. Vương Mạnh chê cười lui về ghế, Lý Trung cùng Triệu Tường trao đổi cái bất đắc dĩ ánh mắt. Bọn hắn là không tin. Tất cả mọi người là tên giàu hạn, như vậy đường hoàng lý do từ chối, tại bọn hắn nghe tới liền là huyện chuyển tìm cớ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng người ta đều nói rõ ràng rồi, ngược lại để cho người không tốt dây dưa nữa. Bọn hắn không tin, nhưng có người tin a. Tuổi trẻ các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, có mấy cái thậm chí vô án gọi tốt. Dương Túc cũng là khen ngợi nói, chúc minh đệ tâm hệ thiên hạ, Dương Mỗ bội phục. Nếu là Trúc Dư sớm hai ngày nói lời này, Trấn Chiêu võ thủ cũng sẽ không tin hắn. Nhưng trước có hôm trước khẳng khái phân trần, lại có hôm qua kiếm quang lay động yêu cùng ban đêm với bảo. Hắn đôi Trúc Dư đã là vui lòng phục tùng, thuộc về là độ thiện cảm soát đầy. Đợi thiên hạ yên ổn, Dương Mỗ nhất định phải cùng Trúc huynh đệ kết làm huynh đệ khác họ. Dễ nói dễ nói, mà muốn nói vui vẻ nhất, cái kia tất nhiên cái nào đó ngồi tại Trúc Dư bên cạnh thân tiểu cô nương. Tô Tấn Tuyết cười thành phúc ba em bé, nàng là rất thông minh. Vương Trấn Thủ lời kia nói chuyện, nàng liền ý thức được bọn hắn đối nhà mình sư tôn nhu đồ làm loạn. Tiểu cô nương tức giận đến quai hàm đều trống lên, thẳng đến nghe thấy sư tôn đáp lại, nàng mới mở ra nét mặt tươi cười. Trong lòng đã là sùng bái, lại là vui vẻ. Sùng bái chính là, sư tôn lòng mang thương sinh, là cha mẹ thường giảng trong chuyện xưa loại kia trừng ác dương thiện, cứu vớt thế nhân người tốt. Vui vẻ chính là, sư tôn hắn không sẽ lấy vợ đâu. Cái này nhận biết để trong nội tâm nàng ngực toát ra ngọt ngào bong bóng. Từ xuống núi về sau, Tô Tấn Tuyết kỳ thật một mực có loại chưa hướng Trúc Dư nói rõ sầu lo. Cái kia chính là sư tôn quá ưu tú, đi tới chỗ nào đều có thụ nhìn chăm chú, rất nhiều người ưa thích hắn, thậm chí khả năng sẽ cùng mình đoạt hắn. Bây giờ Trúc Dư phen này tỏ thái độ, lập tức liền bỏ đi nàng lo lắng. Sư tôn sẽ không cần người khác. Nàng nhớ lại cùng sư tôn hai lần đó móc tay ước định, giấu ở dưới bàn chân nhỏ vui sướng lung lay. Cứ như vậy, sư tôn bên người người thân cận nhất, vĩnh viễn đều chỉ sẽ là Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi, tháng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.